Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không sai. Lý Thiên La híp mắt, nghe nói ngươi thực lực, không kém tại phá hư đỉnh cấp võ giả. Lời này vừa ra, bốn phía đám người võ giả cũng bá nhìn về phía Lăng Vân. Thực lực không kém phá hư đỉnh cấp võ giả. Thiệt hay giả? Xem hắn tu vi, chẳng qua là dò ngó hư, làm sao có thể như thế mạnh. Ta đây nghe qua người này tên, chính là không biết, có phải hay không đổ có hư danh. Trung quanh đám người võ giả nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng lộ ra nghi ngờ, hiển nhiên không tin Lăng Vân thật có mạnh như vậy. Được rồi, bất kể là thật là giả, ta Phong Bạo Cổ Thành cùng Phiếu Miểu Sơn xưa nay quan hệ không tệ, không cần phải truy cứu những thứ này. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Theo thanh âm truyền tới, một tên đan mắt phượng, khí chất lãnh đạo anh tuấn nam tử đi tới. Bá. Hắn mọi người chung quanh, đồng loạt cho hắn nhường đường. Tống Bắc Lâu. Thấy người này, Trần Nhược An kinh hô thành tiếng. Hồ Duyệt Hy và Tịch Phồn Hoa trên mặt, vậy lộ ra vẻ giật mình. Tống Bắc Lâu, đây là đang thiên vẫn cổ giới, cũng khá cái danh tiếng thiên tiêu, là Phong Bạo Cổ Thành ẩn trong tông người xuất sắc. Hắn cùng Lý Thiên La như nhau, là nửa bước chân hồn cường giả. Nhưng rất rõ ràng, hắn so Lý Thiên La mạnh hơn. Đám này Phong Bạo Cổ Thành ẩn tông trong thành viên, vậy không thể nghi ngờ là Tống Bắc Lâu địa vị tối cao. Chỉ gặp Tống Bắc Lâu sau khi xuất hiện, Lý Thiên La đồng dạng lui về phía sau một bước, mang trên mặt vẻ cung kính nói, Tống Sư Minh. Tống Bắc Lâu khẽ bước cảm. Sau đó hắn ánh mắt, ở Lăng Vân đoàn người trên mình quét qua. Làm hắn tầm mắt quét qua Lạc Thiên Thiên lúc đó, thoáng qua lau một cái mịt mở vẻ tươi đẹp. Bất quá hắn lòng dạ rõ ràng bất phàm, trên mặt cũng không có hiển lộ cái gì. Trần Nhược An, ta nhớ các ngươi Phiếu Miểu Sơn lần này, tựa hồ là từ Bạch dẫn đội, người khác đâu. Tống Bắc Lâu nhìn về phía Trần Nhược An nói. Hồi Tống Chí Tôn, từ sư huynh hắn đã bị hủy diệt đảo đảm nhiệm hơn ngàn chém chết. Trần Nhược An bi thống nói. Tống Bắc Lâu hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được cái này câu trả lời. Bất quá hắn không quá để ý từ Bạch chuyện, nói, Phiếu Miểu Sơn cùng Phong Bạo Cổ Thành từ trước đến giờ giao hảo, nếu từ Bạch gặp bất hạnh, vậy các ngươi liền đi theo ta Phong Bạo Cổ Thành đội ngũ đi. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía những người khác, ở nơi này vân vụ bí cảnh, cá nhân chi lực mạnh hơn nữa cũng có giới hạn, chỉ có mọi người chân thành phương hợp tác có thể đi xa hơn, cho nên mọi người có người nào muốn gia nhập Phong Bạo Cổ Thành trận doanh, đều có thể gia nhập. Lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Có người nghe qua Tống Bắc Lâu tên, mà chưa từng nghe qua bên người cũng có người sẽ giới thiệu. Có thể ôm như vậy bắt đuổi, ai cũng tình nguyện. Lúc này phương này khu vực các võ giả, trừ Cổ Nguyệt Tông người rời đi bên ngoài, những người khác đều lựa chọn gia nhập Phong Bạo Cổ Thành trận doanh. Nguyên bản Phiếu Miểu Sơn bên này đám người, và Phong Bạo Cổ Thành một phía đám người, ở qua lại sa mạc sau đó, cũng chỉ còn lại mấy trăm người. Hiện tại hai phía trận doanh võ giả thống nhất chung một chỗ, quy mô liền lại đạt tới ngàn người. Tiếp theo, Tống Bắc Lâu là được làm cho này ngàn người trận doanh lãnh tụ, mang đám người bay về phía trước sa mạc Cổ Thành. Càng đến gần sa mạc Cổ Thành, đám người liền phát hiện gặp phải võ giả càng nhiều. Không chỉ có bọn họ, cái khác các thế lực lớn các võ giả, cũng hội tụ nơi này. Trước kia tất cả đại đứng đầu thế lực gần tông đệ tử vô cùng là hiếm thấy, ở chỗ này nhưng nơi nơi. Mà những võ giả khác trận doanh, tất cả đều là lấy tất cả đại đứng đầu thế lực gần tông đệ tử cầm đầu. Đây mới thật sự là quần tinh hội tụ. Tịch Phồn Hoa thở dài nói. Bốn phía những người khác trên mặt, vậy đều tràn đầy rung động. Trần Sư Minh, ngươi đối với những thế lực này ẩn tông đệ tử khá vì rõ ràng, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta. Hồ Duyệt Hy nói. Tịch Phồn Hoa vậy nhìn về phía Trần Nhược An. Nàng biết, Trần Nhược An đã từng đi qua thiên vẫn cổ giới, đối với các thế lực lớn ẩn tông đệ tử dưới tình huống, không thể nghi ngờ so bọn họ quen thuộc hơn. Trần Nhược An không có cự tuyệt. Cho các ngươi giới thiệu một chút cũng tốt, miễn được các ngươi đụng phải người không nên đắc tội. Tiếp theo Trần Nhược An liền nói, Tống Bắc Lâu ta không nói, mới vừa rồi không ít người âm thầm nghị luận qua, chắc hẳn các ngươi đều có nơi biết rõ. Các ngươi trước xem Cổ Nguyệt Tông, Tư Đồ Thiền bên người có cái mang bạch ngọc châm cài tóc nam tử không? Thấy được. Tịch Phồn Hoa và Hồ Duyệt Hy gật đầu. Lúc trước Tư Đồ Thiền lựa chọn rời đi bên này trận doanh, chính là bởi vì Cổ Nguyệt Tông ẩn tông đệ tử xuất hiện. Đó là Cổ Nguyệt Tông ẩn tông đệ tử Lý Kinh Tiện. Trần Như Can nói, Lý Kinh Tiện ở thiên vẫn cổ giới danh tiếng, so Tống Bắc Lâu còn lớn hơn. Vừa nói, hắn nhìn về phía Lăng Vân, Lăng trưởng lão, cái này Lý Kinh Tiện cùng Tư Đồ Thiền quan hệ rất tốt, cho nên ngươi cần phải cẩn thận người này. Lăng Vân cười một tiếng. Cái này Lý Kinh Tiện đúng là bất phàm, nhưng còn chưa đến nỗi để cho hắn sợ hãi. Gặp Lăng Vân tựa hồ không làm sao để ý, Trần Nhược An khá là không biết làm sao, cảm thấy là Lăng Vân không có thấy qua Lý Kinh Tiện lợi hại. Trần Sư Minh, ngươi nhanh lên một chút tiếp tục cho chúng ta giới thiệu. Tịch Phồn Hoa vội vàng nói, ở chúng ta phía bên phải ngoài ngàn thước, có cái áo bào xanh lá nam tử, ta xem người chung quanh cũng cách hắn rất xa, tựa hồ rất sợ hai hắn, hắn là ai? Nàng đối với Lăng Vân so Trần Nhược An càng rõ, biết Lăng Vân bề ngoài ôn hòa, thực thì so với ai khác cũng càng ngạo. Trần Nhược An cái đề tài này, rõ ràng không thích hợp kéo dài nữa, cho nên nàng vội vàng rời đi chuyện. Quả nhiên, Trần Nhược An sự chú ý lập tức bị rời đi, thận trọng nói, đó là hủy diệt đảo đệ tử Tô Thị Việt, người này cực kỳ đáng sợ, coi như như Tống Bắc Lâu và Lý Kinh Tiện cái loại này thiên tiêu, cũng không quá nguyện ý trêu chọc hắn. Nghe nói người này, là huyền hoàng địa bảng cao thủ. Thiên cơ địa bảng. Tịch Phồn Hoa mắt lộ ra nghi ngờ. Ở thiên vẫn cổ giới, có một vô cùng là cổ xưa thế lực thần bí, tên là huyền hoàng lầu. Trần Nhược An nói, cái thế lực này, sẽ tuyên bố huyền hoàng bảng, cho thiên vẫn cổ giới đại năng và thiên kiêu hạng, đại năng bảng là trời bảng, thiên kiêu bảng là địa bảng. Những thứ này cách chúng ta còn quá xa, chúng ta không cần quá mức để ý, chỉ cần biết, như Tô Thị Việt loại cao thủ này, mặc dù cũng không tấn thăng thật hồn, nhưng so chúng ta trước kia gặp phải phá hư đỉnh cấp cao thủ đều phải khủng bố được hơn. Tiếp theo, Trần Nhược An đem chung quanh có thể thấy, các thế lực lớn ẩn tông thiên kiêu cũng giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong, Lăng Vân không nhiều lắm chập chờn. Lạc Thiên Thiên và Tịch Phồn Hoa các người, nhưng là bị to lớn đánh vào, cảm thấy lấy trước thật là quá mức ngồi giếng nhìn trời. Chương 1161, Thây Khô Chim Quái Dị. Ở Trần Nhược An giới thiệu các thế lực lớn ẩn tông đệ tử lúc đó, đã có một ít thế lực ẩn tông đệ tử chú ý tới Lăng Vân. Trước, Lăng Vân không thiếu tổn thương nặng thậm chí chém chết tất cả đại đứng đầu thế lực đệ tử. Hiện tại những thứ này đứng đầu thế lực may mắn còn sống sót đệ tử, tự nhiên sẽ đem sự việc nói cho phía sau bọn họ ẩn tông chỗ rửa vững chắc. Cổ Nguyệt Tông một khối. Lý Kinh Tiện bên người một người đàn ông, đã nhìn chằm chằm Lăng Vân. Này trong mắt người đối với Lăng Vân đắc ý, đã là không thêm che giấu. Lăng Vân, ngươi là gan không nhỏ. Tiếp theo cái này nam tử liền nói, ta Cổ Nguyệt Tông đệ tử, ngươi nói giết liền giết, hôm nay càng đối với tỷ tỷ ta ra tay, ta rất muốn biết, ngươi có phải hay không ăn tim gấu gan báo. Trần Nhược An trong lòng nghiêm nghị, vội vàng âm thầm đối với Lăng Vân chuyên âm, Lăng Vân, người này là Tư Đồ Thiền đệ đệ Tư Đồ Cẩn, 20 năm trước liền bởi vì thiên phú kiệt xuất, bị Cổ Nguyệt Tông đưa vào thiên vẫn cổ giới tu hành. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Như Trần Nhược An cái loại này đại la thượng giới võ giả, khó tránh khỏi đối với thiên vẫn cổ giới võ giả mang trong lòng sợ hãi. Dẫu sao thiên vẫn cổ giới, đã từng là cao võ thế giới, mà đại la thượng giới chỉ là trung võ thế giới. Nhưng Lăng Vân không thể nào có loại tâm thái này. Đối với hắn mà nói, cao võ thế giới thì như thế nào? Kiếp trước ở hắn trong mắt, cao võ thế giới võ giả đồng dạng là con kiến hôi. Cho nên, cảm nhận được vậy Tư Đồ cần ác ý, Lăng Vân nói thẳng, ta Lăng Vân muốn giết người, giết liền giết, ngươi nếu không phục, chiến là được. Ngươi tự tìm cái chết. Tư Đồ cần giận dữ. Hắn không nghĩ tới, cái này Lăng Vân đối mặt hắn còn dám lớn gan như vậy. Tầm thường đại la thượng giới võ giả, thấy bọn họ những thứ này thiên vẫn cổ giới võ giả, vậy cũng là như chuột thấy mèo. Có thể hiện tại ngược lại tốt, Lăng Vân cái này con chuột, lại dám khiêu khích hắn cái này mèo. Muốn chém giết có thể, nhưng xin đến khi vào thành sau đó. Đây là, hủy diệt đảo Tô Thị Việt lạnh lùng nói, hôm nay bọn ta việc cần kíp, là mở cái này mây mù cổ thành cửa thành. Tô Huynh nói đúng. Này mây mù cổ thành lớn cửa, bị chân linh cấp đại trận phong tỏa, nhất định phải mấy ngàn võ giả liên thủ mới có thể phá. Ở thời điểm này, chúng ta theo lý đồng tâm hiệp lực, trước mở cửa thành. Ân đoán cá nhân mời giải quyết xong sau chuyện này nói sau. Lập tức thì có mấy chục tên đứng đầu thiên kiêu phụ họa Tô Thị Việt. Đối mặt tình hình như thế, Tư Đồ Cẩn cứ việc hận không được lập tức ra tay đánh chết Lăng Vân, cũng không khỏi không tạm thời nhẫn lại. Họ Lăng, coi là ngươi vận khí tốt, bổ tọa trước hết để cho ngươi sống tạm một đoạn thời gian. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân lạnh lẽo nói, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất tìm một chỗ tự sát, nếu không cửa thành mở sau đó, ta bảo đảm ngươi biết chết rất thảm. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Cái này Tư Đồ Cẩn thật là tự tìm cái chết. Bất quá dưới mắt, hắn vậy tạm thời không rảnh cùng Tư Đồ Cẩn so đo. Hắn sự chú ý, chủ yếu tập trung ở đối diện cửa thành trận pháp phù văn trên. Có câu nói là, dòm ngó một lá biết toàn cảnh. Thông nghiên cứu qua cửa thành này trận pháp phù văn, hắn liền có thể đối với cái này mây mù cổ thành có cái đại khái biết rõ. Hài cốt niêm phong. Lăng Vân một mắt nhận ra, cửa thành này lên trận pháp phù văn, là hài cốt niêm phong trận. Như hắn ra tay, một người liền có thể phá hư cái này niêm phong trận. Nhưng không cần thiết này. Hắn phá trận cũng cần hao phí linh lực, còn sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Thà như vậy, không bằng để cho vậy Tô Thị Việt dẫn người phá trận. Lăng Vân coi thường Tư Đồ Cẩn, đang nghiên cứu hải cốt niêm phong, những người khác nhưng làm hắn là sợ Tư Đồ Cẩn. nhất thời rất nhiều người đều không khỏi lắc đầu. Tư Đồ Cẩn trên mặt lại là tràn đầy giễu cợt. Cái này Tư Đồ Cẩn, chân thực đáng hận. Tịch Phồn Hoa tức tối bất bình nói. Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy chính là âm thầm thở dài. Lăng Vân là rất mạnh, rất yêu nghiệt. Nhưng Lăng Vân tuổi tác, cuối cùng vẫn là quá nhỏ, 17 tuổi cũng chưa tới. Tư Đồ Cẩn cũng coi là trẻ tuổi thiên tiêu, 49 tuổi chính là nửa bước chân hồn cường giả. Có thể cùng Lăng Vân một so, Tư Đồ Cẩn thì hơn tu luyện 32 năm. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân không thể nghi ngờ rất thua thiệt, không phải Tư Đồ Cẩn đối thủ vậy rất bình thường. Bất quá tiếp theo, mọi người cũng không để ý Lăng Vân và Tư Đồ Cẩn mâu thuẫn. Tất cả mọi người đều ở Tô Thì Việt dưới sự chỉ huy, liên thủ phá giải dậy cửa thành trận pháp. Rốt cuộc, ở một khắc thời gian sau đó, cửa thành phát ra tiếng ầm ầm vang. Quá tốt! Đại trận đã phá, cửa thành sắp mở. Đám người võ giả đều là chấn phấn không thôi. Lăng Vân! Tư Đồ Cẩn lập tức quay đầu nhìn chăm chú về phía Lăng Vân, cười gằn nói, ngươi là mình tự sát, vẫn là chờ ta ra tay. Lui! Lăng Vân không để ý tới Tư Đồ Cẩn, mà là đối với Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn mọi người nói. Lạc Thiên Thiên đối với Lăng Vân rất hiểu, nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau. Phiếu Miểu Sơn đám người sững sờ, suy nghĩ một chút vậy đi theo lui về phía sau. Bốn phía những người khác chính là lắc đầu bật cười, còn có không ít người dỗ cười lên, hiển nhiên cũng cảm thấy Lăng Vân lui về phía sau, là bởi vì là sợ Tư Đồ Cẩn, muốn chạy trốn. Hiện tại vừa nghĩ đến muốn chạy trốn, chưa thấy được chấm sao. Tư Đồ Cẩn cười nhạt. Lời còn chưa dứt, thì có dị biến phát sinh. Cửa thành mới vừa mở ra, thì có rậm rạp chẳng chịt bóng dáng, từ bên trong thành cuồng trào ra. Liên tựa như, cửa thành này là phong ấn cửa, phong ấn tà vật. Hiện ở cửa thành bị người mở, tương đương với phong ấn giải trừ, bên trong tà vật cũng đều phá phong ra. Tại chỗ đám người võ giả cũng đều không ngu, thấy tình hình này lập tức nghĩ tới điểm này, mỗi một người đều sắc mặt mánh đổi. Cùng những cái bóng này bay tới trước mắt mọi người lại là kinh hãi. Những cái bóng này bất ngờ đều là một ít chim quái dị. Nói là chim quái dị, là bởi vì làm cho này chút chim đều là thời khô, không có nửa điểm máu. Đi tới nơi này cổ thành võ giả, cũng ngồi qua xương trắng thuyền to, nhất thời bọn họ cũng muốn đến trên thuyền thời khô. Những thứ này thời khô chim quái dị, cùng trên thuyền thời khô tình huống như nhau. Bất đồng chính là, trên thuyền thời khô sẽ không động, những thứ này chim quái dị nhưng tràn đầy lực công kích. Một chút khoảng cách cửa thành gần, phản ứng lại chậm võ giả. Trực tiếp bị không để ý tới chim quái dị chìm ngập, ngay trước mắt thân xác liền bị ăn rồi hết sạch. Cổ Nguyệt Tông trận doanh đám người võ giả, giống vậy gặp gỡ chim quái dị tập kích. Tư Đồ Cẩn quanh người, cũng bị chim quái dị bao vây, lại cũng không rảnh đi đối phó Lăng Vân. Chỉ có Lăng Vân các người, bởi vì Lăng Vân nhắc nhở lui nhanh hơn, không có bị chim quái dị tập kích. Rất nhiều người chú ý tới một màn này, nhất thời nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, thì trở nên được bất đồng. Trước các người xưa còn lấy là... Lăng Vân lui về phía sau là sợ hãi Tư Đồ Cẩn. Đến giờ phút này, mọi người mới rõ ràng, Lăng Vân hơn phân nửa là đã sớm đoán được, cửa thành mở sau sẽ gặp bị nguy hiểm. Như to lớn võ giả cùng một ít ở xương trắng cổ thuyền bên trong, theo Lăng Vân võ giả, trước kia cũng đi theo lui về phía sau. Hôm nay thấy tình hình này, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều tràn đầy cảm kích. Nhìn lại cái khác thế lực, đều có không nhỏ tổn thất. Bất quá tại chỗ một đám đứng đầu thiên tiêu, thực lực vô cùng là bất phàm. Cho dù đối mặt tình hình như thế, bọn họ vẫn là ổn định cục diện, lại mang đám người võ giả, một bên ngăn cản chim quái dị, một bên tiến vào cổ thành bên trong. Có những thứ này đứng đầu thiên kiêu đỉnh ở trước mặt, Lăng Vân vui ở phía sau tránh thanh tĩnh. Hắn và những võ giả khác không cùng. Những võ giả khác đối kháng những thứ này thây khô chim quái dị, cần không ngừng tiêu hao linh lực, Lăng Vân có vạn cổ thôn thiên quyết, ở đánh chết những thứ này xương trắng chim quái dị lúc đó, nhưng có thể chiếm đoạt bọn chúng năng lượng. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1162, bồi cái không phải. Vạn cổ thôn thiên quyết, hết thể năng lượng đều có thể chiếm đoạt. Năng lượng sinh mạng cũng tốt, tử vong năng lượng cũng tốt, ở vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt hạ, cũng có thể cho Lăng Vân cung cấp năng lượng. Nhưng Lăng Vân tu vi đã đạt đến cực hạn, trừ phi tấn thăng ngọc hư, nếu không không cách nào tăng lên nữa. Mà muốn tấn thăng ngọc hư, nhất định phải ngưng tụ nửa hư không lãnh vực. Do ngó hư cảnh, là giả không lãnh vực phối thai. Đến ngọc hư cảnh giới, phôi thai đổi thành là nửa lãnh vực. Nếu như là những võ giả khác, chỉ cần ngưng tụ một loại nửa lãnh vực là được. Bởi vì những võ giả khác, mệnh hồn thuộc tính bình thường chỉ có một loại, chỉ có thể tu luyện một loại võ đạo. Lăng Vân cũng không cùng. Hắn mệnh hồn bởi vì vạn cổ thôn thiên quyết cố, có thể không ngừng dung hợp ma hồn, đạt được không đồng loại tính. Hiện tại hắn mệnh hồn, dung hợp thiên kiếm, bát hoang long viêm, phù đồ máu và ma ha mắt. Cái này bốn đại ma hồn, thuộc tính theo thứ tự là kiếm hệ, hệ lửa, giết hại hệ và hủy diệt hệ. Cho nên, Lăng Vân muốn tấn thăng Ngọc Hư, độ khó so với người khác lớn hơn. Ý vị này, hắn cần ngưng tụ 4 loại nửa lãnh vực. Lăng Vân suy nghĩ một chút, liền đem chiếm đoạt có được năng lượng, cũng chuyển tới thân xác bên trong. Nếu không cách nào tăng lên linh lực tu vi, vậy hắn dứt khoát mượn này tăng lên thân xác. Lăng Vân, ngươi không phải rất mạnh, làm sao hiện tại tránh ở trong đám người? Lăng Vân lựa chọn giữ khiêm tốn, Tư Đồ Cẩn lại không thả qua cái này rêu cợt Lăng Vân cơ hội. Ở hắn xem ra, Lăng Vân lẫn trong đám người theo sóng bập bền, mà không phải là xem cái khác thiên kiêu như vậy tại tiền phương khai thác con đường, rõ ràng chính là đối với mình thực lực lòng tin không đủ. Lăng Vân không có để ý Tư Đồ Cẩn. Hắn nhìn phía trước, cau mày. Giờ phút này, mọi người đều ở đây một đám đứng đầu thiên kiêu dưới sự hướng dẫn, đã tiến vào bên trong thành. Nhưng Lăng Vân cảm ứng được, phía trước ẩn chứa mãnh liệt hơn nguy cơ. Như vậy có thể gặp, những thứ này thây khô chim quái dị, rất có thể chỉ là khai vị món ăn. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân quyết định dưới sự nhắc nhở những người khác. Hắn dĩ nhiên không phải quan tâm những người khác sống chết. Chỉ là cổ thành này rất khổng lồ, ẩn chứa không biết nhiều ít nguy cơ. Chỉ có người chung quanh nhiều, hắn mới có thể giống như bây giờ, lẫn trong đám người, không cần làm sao xuất lực, là có thể ung dung tăng lên thực lực. Ngược lại, nếu như những người khác đều chết hết, hắn liền được từ mình đi chém giết. Lúc này Lăng Vân liền nói, các vị cẩn thận, những thứ này thây khô chim quái dị có lẽ chỉ là khúc nhạc dạo, phía trước hoặc có càng nguy cơ lớn. Nghe được hắn mà nói, trừ lúc trước xương trắng thuyền to trên, đối với Lăng Vân đã có hiểu biết các võ giả thần sắc như thường, những võ giả khác đều lộ ra khịt mũi khinh bỉ thần sắc. Lăng Vân, ngươi còn thật cầm mình coi ra gì? Lúc trước bị Lăng Vân coi thường, Tư Đồ Cẩn vốn cũng không thoải mái, nghe vậy lại là châm trọng, nơi này đứng đầu thiên kiêu rất nhiều, bọn họ cũng không có mở miệng. Đến phiên ngươi ở nơi này lên tiếng. Lăng Vân tiếp tục đem Tư Đồ Cẩn làm không khí. Bây giờ đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nắm lấy thời cơ, tăng lên thực lực quan trọng hơn. Tư Đồ Cẩn buộc phát cam tức, nếu không phải chung quanh thây khô chim quái dị rất nhiều, hắn hận không được lập tức đối với Lăng Vân ra tay. Nửa khắc đồng hồ sau, đi qua liên tục chém giết, đánh về phía đám người thây khô chim quái dị đã càng ngày càng thiếu. Lại qua một hồi, không chung thây khô chim quái dị cơ hồ bị thanh trừ sạch sẽ. Phía trước, là trống trải cổ thành đường phố. Cơ hồ tất cả võ giả cũng giải thở phào một cái. Liên tục chém giết gần một khắc thời gian, đối với các người linh lực tạo thành to lớn tiêu hao, tinh thần vậy rất bị thiếu. Bây giờ thấy phía trước đường phố tình hình, mọi người cảm thấy cuối cùng vượt qua nguy cơ. Lăng Vân, ngươi không phải nói thây khô chim quái gì chỉ là khúc nhạc dạo, phía trước còn có càng nguy cơ lớn. Hiện tại ngươi nói thế nào? Bốn phía không có thây khô chim quái gì, Tư Đồ Cẩn lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn cảm giác được mình, cuối cùng có thể rảnh tay thu thập Lăng Vân. Hạng người loại thiên hạ. Lý Thiên La cũng là châm chọc cười một tiếng. Không chỉ có hắn, chung quanh rất nhiều người đều có tương tự ý tưởng. Như phía trước thật có nguy cơ lớn, vậy Lăng Vân trước kia nhắc nhở, có thể nói là có trước gặp minh. Có thể hiện tại tiền phương một phiến trống trải. Đừng nói nguy cơ lớn, liền một cái dã thú bình thường cũng không thấy được. Cứ như vậy, Lăng Vân hành vi, không thể nghi ngờ là được loại thiên hạ. Tống Bác Lâu nhướng mày một cái. Trần Nhược An, đây là các ngươi phiếu miểu sân người. Trần Nhược An vẫn không trả lời, Hoàng Tĩnh Tâm liền chủ động nói, Tống Sư Minh, đây là phiếu miểu sơn khách khanh trưởng lão Lăng Vân. Tống Bác Lâu gật đầu, sau đó nói, Lăng Vân, sai rồi thì phải nhận, ngươi hướng Tư Đồ Cẩn bồi cái không phải, chuyện này liền lúc này bỏ qua. Nói xong, hắn chưa từng nghĩ Lăng Vân sẽ cự tuyệt, liền đối với Tư Đồ Cẩn nói, Tư Đồ Cẩn, cho ta Tống Bác Lâu một cái mặt mũi, dưới mắt ngươi ta mới vừa vào mây mù cổ thành. Không thích hợp dạy tranh đấu. Ta để cho cái này Lăng Vân hướng ngươi bồi cái không phải, ngươi liền tạm thời không muốn truy cứu, như thế nào? Hắn ý của lời này rất rõ ràng, là để cho Tư Đồ Cẩn tạm thời không muốn truy cứu Lăng Vân qua, mà không phải là không muốn truy cứu. Nói cách khác, chuyện này sau này Tư Đồ Cẩn nghĩ thế nào đối phó Lăng Vân, hắn sẽ không ngăn trở. Cũng được, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Tư Đồ Cẩn hừ lạnh nói. Tống Bác Lâu danh tiếng, so với Lý Kinh Tiện cũng không kịp làm. Ở thời điểm này, hắn đúng là không thích hợp cùng Tống Bắc Lâu nổi lên va chạm. Nói như vậy, rất dễ dàng để cho nó hắn đứng đầu thiên kiêu được tiện nghi. Bá. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lăng Vân, chờ Lăng Vân hướng Tư Đồ Cẩn bồi tội. Phiếu miểu sơn mọi người thần sắc nóng nảy, nhưng không thể làm gì. Chỉ có Lạc Thiên Thiên diễn cảm có chút cổ quái. Nàng cảm thấy những người này, thật sự là quá nhớ dĩ nhiên, hoặc là nói quá tự cho là. Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng. Lăng Vân liền sẽ hướng Tư Đồ Cẩn bồi phải không? Ngươi để cho ta hướng hắn bồi phải không? Quả nhiên, Lăng Vân kinh ngạc nhìn Tống Bắc Lâu. Tống Bác Lâu sắc mặt trầm xuống, trước là ngươi loại thiên hạ, tuyên bố có càng nguy cơ lớn, kết quả không có, vì vậy chọc được Tư Đồ Cẩn khó chịu, chuyện này sai chính là phạm sai lầm, nên gánh vác trách nhiệm, ta chỉ là để cho ngươi bồi cái không phải, đã là giúp ngươi, hy vọng ngươi không muốn liền điểm này đảm nhận cũng không có. Cái này Lăng Vân, thật đúng là ở loại thiên hạ. Liên Tống Bắc Lâu đều không cảm ứng được nguy cơ, hắn nhưng ở vậy ăn nói lung tung, đồ chọc người cười. Trước nghe qua người này tên, còn khá kỳ hạn đợi, bây giờ nhìn lại, thật là làm cho người thất vọng. Bốn phía đám người lắc đầu không dứt. Lăng Vân, ngươi thật sự hẳn cảm kích Tống Minh, nếu như không phải là hắn mở miệng, ngươi đã là một cổ thi thể. Tư Đồ Cẩn lạnh lẽo nói. Cút. Lăng Vân đối với cái này Tư Đồ Cẩn, đã không có nhiều ít kiên nhẫn. Vì lòng không tạp niệm tăng lên thực lực. Hắn không muốn phản ứng cái này Tư Đồ Cẩn, người sau khiêu khích, hắn vậy hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng Tư Đồ Cẩn một mực như vậy nhảy lên nhảy xuống, đã ảnh hưởng đến hắn. Tư Đồ Cẩn sắc mặt bánh nặng, Tống Minh, xem ra ngươi mặt mũi cũng không khá lắm sư à. Tống Bác Lâu ánh mắt một hồi âm trầm. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Lăng Vân sẽ như vậy không tán thưởng. Nhận ra được Tống Bác Lâu ánh mắt biến hóa, bên cạnh Lý Thiên La lập tức quát lạnh, Lăng Vân, Tống Sư Minh đánh bạc mặt mũi tới giúp ngươi. Ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ lời còn chưa dứt, một đạo quát lạnh tiếng liền đem hắn cắt đứt, kiếm các đệ tử nghe lệnh, lập tức phòng bị. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1163, ngươi xem là cái gì? Nghe được cái này quát lạnh tiếng, mọi người đồng loạt hướng kiếm các phương hướng nhìn lại. Mọi người tầm mắt, cũng hội tụ ở kiếm các trong trận doanh ương, một cái quang ám kim trọng kiếm tóc trắng nam tử trên mình. Như những người khác nói như vậy, ví dụ như Lăng Vân, khẳng định sẽ bị người làm là loại thiên hạ. Nhưng không ai dám như vậy phúng gai cái này tóc trắng nam tử. Bởi vì cái này tóc trắng nam tử, chính là kiếm các gần tông đệ tử Thẩm Tinh Dạ. Lý Kinh Tiện cũng tốt, Tống Bác Lâu cũng tốt, ở trên trời cơ hội trên địa bảng hạng, cũng xa xa không bằng Thẩm Tinh Dạ, lại chênh lệch không nhỏ. Thẩm Tinh Dạ như vậy nhắc nhở, đủ thấy là thật có nguy cơ hạ xuống. Hắn thanh âm vừa ra, Tống Bác Lâu, Lý Thiên La và Tư Đồ Cẩn diễn cảm cũng bỗng dưng cứng đờ. Bởi vì, Thẩm Tinh Dạ lời này vào lúc này vang lên. Không thể nghi ngờ tương đương với đánh bọn họ mặt. Bọn họ nói Lăng Vân là ở loại thiên hạ, kết quả Thẩm Tinh Dạ lời này, nhưng coi như là ở hô ứng Lăng Vân, nói cho mọi người thật sự có nguy cơ ép tới gần. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, đường phố chung quanh trong nhà, liền truyền ra dị động. Làm sao có thể? Rất nhiều thiên tiêu cũng mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trước bọn họ rõ ràng cảm ứng rõ ràng qua, bên cạnh trong nhà, không có bất kỳ sinh mạng nào chập chờn. Không đúng. Mới vừa nghĩ như vậy. Đám người thiên tiêu liền ý thức được bọn họ bỏ quên cái gì. Cái này mây mù cổ thành, vốn là cùng bọn họ bình thường tiếp xúc qua thành chỉ không cùng. Ví dụ như trước khi thây khô chim quái dị, vậy không có mạng sống chập chờn. Một khắc sau, từng đạo bóng người liền từ chung quanh trong phòng đi ra. Khi mọi người thấy những thứ này đi ra bóng người, tâm thần đều là không lạnh mà run. Bởi vì những thứ này bóng người, toàn bộ là thây khô. Những thứ này thây khô, cùng xương trắng trên thuyền thây khô rất tương tự. Chỗ bất đồng chính là ở chỗ, những thứ này thây khô ánh mắt, là mở. Dĩ nhiên, bọn họ ánh mắt vị trí, căn bản không có con người, chỉ có một phiến trống rỗng, bên trong lóe lên màu xanh lá cây quỷ hỏa. Đến nơi này một khắc, mọi người làm sao không biết, không phải Lăng Vân loại thiên hạ, mà là bọn họ quá mức rốt nát. Một đám cầm hảo tâm làm lòng lang dạ thú người. Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nói. Những người này, Lăng Vân ý tốt nhắc nhở bọn họ nhưng ở đây đối với Lăng Vân dùng mọi cách dễ cận, nhân tính tồi tệ. Vào giờ khắc này vừa xem không bỏ sót. Nhưng Lạc Thiên Thiên như cũ đánh giá thấp có ít người bị ổi. Lăng Vân, ngươi là làm sao biết sẽ có nguy cơ xuất hiện? Lý Thiên La bỗng nhiên quay đầu nhìn Lăng Vân. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Tịch Phồn Hoa liền cau mày, Lý Chí Tôn, ngươi lời này có ý gì? Có ý gì? Lý Thiên La cười nhạt, liền ngay cả chúng ta những thứ này thiên vẫn cổ giới võ giả, trước cũng không có phát hiện nguy cơ, hắn lại biết, vậy ta là không phải có thể cho rằng. Hắn thật ra thì nắm giữ một ít mây mù cổ thành bí mật. Lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều người đều nhìn về Lăng Vân, trong ánh mắt toát ra tham lam ánh sáng. Tịch Phồn Hoa lại là tức giận, Lý Chí Tôn, Lăng Vân hảo tâm ý tốt nhắc nhở các ngươi có nguy cơ, kết quả các ngươi trước không tin, ở đó rêu cợt Lăng Vân, hiện tại nguy cơ xuất hiện, các ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không cảm kích, còn sinh ra tham niệm, chẳng lẽ các ngươi chưa thấy được quá đáng sao? Lý Thiên La hờ hững nói, quá đáng. Chỉ cần Lăng Vân sẽ bí mật nói ra, là có thể giảm thiểu chúng ta thương vong, đây là công đức vô lượng chuyện, làm sao có thể nói là quá đáng. Lý Chí Tôn thân là phong bạo cổ thành ẩn tông đệ tử, nhất định nắm giữ không thiếu phong bạo cổ thành bí pháp, như Lý Chí Tôn đem những bí pháp này truyền cho mọi người, định có thể tăng lên mọi người thực lực, giảm thiểu thương vong. Tịch Phồn Hoa nói, đây cũng là công đức vô lượng chuyện, cho nên ta xem, không bằng Lý Chí Tôn ngươi trước đem bí pháp truyền thụ đi ra. Lý Thiên La ánh mắt trầm xuống, Tịch Phồn Hoa, ta là đang cùng Lăng Vân nói chuyện, ngươi ở nơi này cắm nói cái gì? Phiếu Miểu Sơn và Phong Bạo Cổ Thành quan hệ xưa nay không tệ, lại Tịch Phồn Hoa và Đinh Dịch sau lưng, cũng có Phiếu Miểu Sơn ẩn tông cao thủ, hắn tự nhiên bất tiện đối với Tịch Phồn Hoa ra tay. Lúc này, hắn liền nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi phải hay không phải người đàn ông? Có loại liền không cần trốn sau lưng đàn bà, đứng ra cùng ta đối thoại. Hắn nói lời này lúc đó, vô cùng có khí thế. Nhưng Lăng Vân nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa như cùng xem ngu si, ta vốn cho là Tư Đồ Cẩn đã đủ khủng, không nghĩ tới còn có một cái càng náo tàn. Ngươi nói gì sao? Lý Thiên La trợn đờ đẫn. Bốn phía đám người cũng là trợn to hai mắt, cũng hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Náo tàn đồ chơi, ngươi cũng không phải là cháu ta, coi như ta thật nắm giữ bí mật gì, có cần phải nói cho ngươi. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, dĩ nhiên, xem ngươi cái loại này náo tàn, cho dù muốn làm cháu ta cũng không xứng. Rào. Bốn phía một phiến xôn xao. Mọi người cuối cùng xác nhận, mình cũng không có sinh ra nghe nhầm. Lăng Vân thật sự là ở ngay trước mọi người xích mắng Lý Thiên La. Điên. Tên này, thật là vô cùng gan dạ, Lý Thiên La đây chính là nửa bước chân hồn cường giả à. Rất nhiều người đều cảm giác rất sợ hãi. Lý Thiên La thoáng chốc thì có không khống chế được lửa giận xu hướng. Tất cả câm miệng. Mắt gặp Lý Thiên La sẽ đối Lăng Vân ra tay, Tống Bác Lâu quát lạnh, mỗi một người đều ngại tự tử không đủ nhanh sao. Cho ta gợi lên 12 phần tinh thần, chuyên tâm đối phó bốn phía thây khô. Nghe vậy, Lý Thiên La cho dù tức giận, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại. Vào giờ phút này, coi như hắn muốn đối với Lăng Vân ra tay, thật ra thì vậy rất khó, bởi vì bốn phía xác thực đã có hàng loạt thây khô nhào tới. Cùng Lý Thiên La tỉnh táo lại, Tống Bác Lâu liền lạnh như băng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ta kiên nhẫn là có hạn, ở chỗ này ta cảnh cáo ngươi, ngươi như lại không an phận, còn dám nháo xảy ra chuyện tới, đừng trách ta không nói tình cảm. Lăng Vân cười, Tống Bắc Lâu, chủ động gây sự, tựa hồ là sư đệ của ngươi Lý Thiên La chứ. Hả? Còn dám mạnh miệng. Tống Bắc Lâu trong mắt sắc bén nổ bắn ra, nếu không phải xem ở Phiếu Miểu Sơn phân thượng, như ngươi cái loại này còn sâu làm sầu nổi canh, đã sớm bị ta đuổi ra khỏi đội ngũ, ngươi còn có cơ hội ở nơi này và ta mạnh miệng. Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Hắn chủ ý, là xen lẫn trong Phong Bạo Cổ Thành và Phiếu Miểu Sơn trong đội ngũ, yên lặng tăng lên thực lực, không muốn đi trêu chọc ai. Tiếp rằng, hắn muốn khiêm tốn, những người khác nhưng đến tìm chuyện. Xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ còn không phục Tống Bắc Lâu sắc mặt lạnh như băng. Lần này, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Vân cắt đứt, Tống Bắc Lâu. Ở ta trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi hắn sao lại xem là cái gì? Tiếng nói vừa dứt, bốn phía đám người bỗng nhiên tĩnh mịch, chỉ có mọi người cùng thây khô tiếng chém giết quanh quẩn. Tống Bắc Lâu diễn cảm, cũng là một hồi đọc lại. Hiển nhiên, hắn giống vậy không nghĩ tới. Lăng Vân dám như vậy đối với hắn nói chuyện. To gan. Cái loại này tĩnh mịch không khí, bị Lý Thiên La quát chói tai đánh vỡ. Lăng Vân, ngươi xúc phạm ta thì thôi, có thể ngươi lại dám đối với Tống Sư Huynh bất kính, đơn giản là thập ác không tha. Lăng Vân, mau hướng Tống Sư Huynh bồi tội nói xin lỗi. Hoàng Tinh Tâm gấp giọng nói. Thân là Phong Bạo Cổ Thành đệ tử, nàng so với người khác rõ ràng hơn Tống Bắc Lâu mạnh mẽ. Lăng Vân đánh bại nàng, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng chính vì nguyên nhân này, nàng cũng đúng Lăng Vân thực lực có chút biết rõ, xác định Lăng Vân tuyệt không phải Tống Bắc Lâu đối thủ. Đỗ Hiểu Hàn chính là lắc đầu cười nhạt, loại người này, ta xem là hết cứu. Hắn đối với Lăng Vân nhưng mà một mực oán hận ở tim. Lúc trước hắn không địch lại Lăng Vân, có oán hận cũng không dám nói, có thể hiện tại có Tống Bắc Lâu và Lý Thiên La chỗ dựa, hắn tự nhiên không cần lại sợ hãi Lăng Vân. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1164, một đường đánh tiếp chính là... Thật đúng là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ổ. Lăng Vân lắc đầu một cái, lúc trước gặp các ngươi Phong Bạo Cổ Thành võ giả, đầu óc tựa hồ cũng không tốt lắm xứ, ta còn khá là nghi ngờ. Hiện tại ta rõ ràng, cái này không phải là lỗi của các ngươi, có như vậy dẫn đầu sư huynh, các ngươi sẽ có như vậy biểu hiện rất bình thường. Nghe nói như vậy, Tống Bác Lâu trong mắt sát ý bắn tán loạn. Nếu không phải bốn phía thây khô rất nhiều, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đối với Lăng Vân hạ sát thủ. Lăng Vân, không phải chúng ta Phong Bạo Cổ Thành che chở, ngươi sợ rằng liền tòa thành trì này cũng không vào được. Sư Minh, người này như vậy của ngông, ta đề nghị không cần và hắn nói nhảm, trực tiếp đuổi hắn. Lý Thiên La sâm lạnh nhạt nói. Bốn phía đám người nheo mắt. Lý Thiên La lời này, không thể nghi ngờ là một chiêu binh không máu nhận giết người kế. Hiện tại Phong Bạo Cổ Thành đám người, bởi vì phải đối phó thây khô, không rảnh rảnh tay giết Lăng Vân. Hơn nữa bọn họ phải băn khoăn và phiếu Miểu Sơn quan hệ, cũng không thích hợp hạ sát thủ. Nhưng nếu đem Lăng Vân đuổi ra khỏi đội ngũ, Lăng Vân một mình ở bên ngoài đối với vô số thầy khô vây giết, sớm muộn phải chết. Cái này cùng mưu sát Lăng Vân không việc gì khác biệt, còn không dùng gánh vác tiếng xấu. Tống Bác Lâu cũng là ánh mắt trước mắt, Lăng Vân, không phải ta không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi quá không tán thưởng hắn ý nói, không thể nghi ngờ là muốn đồng ý Lý Thiên La đề nghị, đuổi Lăng Vân. Nhưng không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền khinh thường nói, được rồi, đừng nói nhảm, bọn ngươi loại rác dưới này đội ngũ, ta nếu không phải xem ở phiếu Miểu Sơn cùng các ngươi có quan hệ phân thượng, đã sớm chẳng muốn ở lại. Lạc sư tỷ, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang Lạc Thiên Thiên rời đi. Còn như phiếu Miểu Sơn đám người, hắn không có đi thay bọn họ làm quyết định, điều này cần chính bọn họ lựa chọn. Người này chân thực đáng hận. Lý Thiên La cả giận nói. Trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Tống Bác Lâu lạnh lùng nói, đây là chính hắn muốn đưa chết, không trách chúng ta. Nghe vậy, vốn là tức giận Lý Thiên La, tâm tình lập tức bình tĩnh lại. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân đã là một người chết. Hắn không cần phải và một người chết so đo. Trần Sư Minh, Hồ Sư Tỷ, Thị Phi Khúc Trực, tự tại nhân tâm. Đây là, Tịch Phồn Hoa nói, các ngươi lựa chọn thế nào ta sẽ không trách các ngươi, không quá ta muốn đi theo Lăng Vân rời đi. Tịch Phồn Hoa, ngươi Lý Thiên La mặt liền biến sắc. Tịch Phồn Hoa nhưng xem đều không xem hắn, trực tiếp bay đi, hướng Lăng Vân chỗ phương hướng đuổi theo. Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy một hồi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, không có đi theo Tịch Phồn Hoa. Tịch Phồn Hoa là Đinh Dịch đệ tử thân truyền, mà Đinh Dịch sau lưng chỗ dựa vững chắc là Thiên Vẫn cổ giới cao thủ, có thất thường vốn. Bọn họ lại không thể như vậy. Cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn ở lại Phong Bạo cổ thành trong đội ngũ. Trừ Tịch Phồn Hoa bên ngoài, còn có vậy to lớn nam tử, ở một hồi do dự sau đó, vậy Đông Dương cắn răng một cái, mang dưới quyền ba người rời đi. Thủ hạ hắn tổng cộng có hơn 10 người, nhưng những người khác đều lựa chọn lưu lại, chỉ có ba người đi theo hắn. Giờ phút này ai cũng cảm thấy Lăng Vân rời đi đại đội ngũ đi ra ngoài, giống như đơn độc bên ngoài, không có hậu thuẫn và tiếp viện, sớm muộn phải chết. Dẫu sao bên ngoài thây khô vô cùng vô tận, võ giả ở chém giết thời điểm, không có thở dốc thời gian, linh lực sẽ không ngừng tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể bó tay cho chết. Chỉ có bên người hội tụ rất nhiều cao thủ, mọi người có thể thay phiên trước khôi phục linh lực, lúc này mới có thể giải quyết cái vấn đề này. Cho nên, cho dù không ít người đối với Lăng Vân có hảo cảm, vậy rất khó hạ định quyết tâm đi theo. Thấy tình hình này, Tống Bác Lâu và Lý Thiên La sắc mặt nhất thời cũng một hồi âm trầm. Bọn họ vốn là lấy là, Lăng Vân bị bọn họ đuổi sau đó, theo lý như chó chết chủ, chỉ có thể một thân một mình ở bên ngoài chém giết, sau đó bị vô số thầy khô chìm ngập. Nào nghĩ tới, còn có người không biết sống chết, đi theo Lăng Vân. Há chẳng phải là nói, Lăng Vân mị lực cá nhân cực mạnh, để cho một số người biết rõ hẳn phải chết cũng phải đi theo. Đây đối với Tống Bác Lâu và Lý Thiên La mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đánh mặt hành vi. Còn có người muốn đi sao? Lý Thiên La quét nhìn bốn phía, cùng nộ thất thố nói. Bất quá rất hiển nhiên, đã mất người lại đi theo Lăng Vân. Hừ! Lý Thiên La lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt quang. Chỉ có 5 cái người đi theo Lăng Vân, số người không tính là nhiều, bọn họ bị khiêu khích vậy không tính lớn. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân mang Lạc Thiên Thiên, đi tới đường phố bên kia. Không có Phong Bạo cổ thành mọi người trợ giúp. Đây đối với Lăng Vân mà nói có hại bưng cũng có chỗ tốt. Hai hại phải, hắn không cách nào lại ung dung săn giết thây khô, mà chỗ tốt chính là, hắn không cần lại còn băn khoăn, có thể buông tay mà làm. Còn như những người khác tưởng tượng, một mình bên ngoài sẽ thế đơn lực bạc, bị thây khô dây dưa chết tình huống, ở Lăng Vân đây hoàn toàn không tồn tại. Có vạn cổ thôn thiên quyết hắn, ở giết hại lúc không chỉ có sẽ không tiêu hao, còn sẽ không ngừng tăng lên thực lực. Chiến đấu không bao lâu, Lăng Vân liền thấy mấy đạo thân ảnh bay tới. Đối với Tịch Phồn Hoa đi theo, Lăng Vân tuy kinh ngạc, nhưng chưa nói tới thật bất ngờ. Dẫu sao, hắn và Tịch Phồn Hoa ở Vân Vực nhận biết, hai bên đối với lẫn nhau, không thể nghi ngờ so với người khác quen thuộc hơn. Chính vì nguyên nhân này, Tịch Phồn Hoa đối với hắn thực lực, so với người khác rõ ràng hơn. Sự thật cũng là như vậy. Tịch Phồn Hoa sẽ chọn đi theo Lăng Vân, trừ lòng đầy căm phẫn bên ngoài, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Tịch Phồn Hoa cảm thấy, Lăng Vân cho dù một mình bên ngoài, cũng chưa chắc sẽ chết. Sớm ở Vân Vực lúc đó, Tịch Phồn Hoa liền gặp qua, Lăng Vân một người cùng người khác hơn Tu La và yêu thú đầu lĩnh đánh giết cảnh tượng. Từ khi đó nàng liền ý thức được, Lăng Vân rất sở trường quân chiến. Để cho Lăng Vân bất ngờ, là Tịch Phồn Hoa sau lưng, còn có to lớn nam tử cùng 4 người. Đối với to lớn nam tử, Lăng Vân vẫn là có chút ấn tượng. Ở xương trắng đồ sộ trên thuyền thời điểm, to lớn nam tử định đi đụng chạm trên thuyền thần bí vết máu, bị Lăng Vân ngăn cản, từ đó chạy khỏi tử kiếp. Từ đó về sau, to lớn nam tử tựa hồ liền một mực chặt chẽ đi theo hắn. Bất quá trước đây bọn họ gặp phải tình hình, to lớn nam tử là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo hắn. Hiện tại thì không cùng, to lớn nam tử trừ đi theo hắn, còn có thể đi theo phong bạo cổ thành đám người, hơn nữa ở đại đa số trong mắt người, người sau mới là lựa chọn tốt hơn. Cho nên, Lăng Vân là thật không nghĩ tới, cái này to lớn nam tử vậy sẽ theo đi ra, còn mang ba cái võ giả. Trương Lực gặp qua Lăng Vân công. To lớn nam tử đối với Lăng Vân chắp tay. Lăng Vân lúc này mới biết, lúc đầu to lớn chàng trai tên gọi Trương Lực. Các ngươi làm sao vậy theo đi ra? Lăng Vân hỏi. Ân công đối với Trương Lực có ân cứu mạng, Trương Lực không phải lòng lang dạ sói hạng người, vậy Tống Bắc Lâu các người lật đổ ân công, ta ha có thể tiếp tục ở lại bọn họ trận doanh. Trương Lực nói. Lăng Vân không khỏi xem trọng Trương Lực một mắt. Vào giờ phút này, Trương Lực không cần phải nói láo nữa, dẫu sao Trương Lực đã dùng hành động thực tế làm ra chứng minh. Đúng rồi, ân công, tiếp theo chúng ta nên làm sao chiến đấu? Trương Lực lại hỏi nói, ngươi chỉ để ý phân phó, chúng ta không điều kiện nghe theo ngươi chỉ huy. Lăng Vân cười một tiếng, không có gì hay phân phó, các ngươi đi theo ta, một đường đánh tiếp là được. Nghe được cái này trả lời, mọi người tại đây đều là một hồi trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà Trương Lực lắp ba lắp bắp. Hắn rất muốn nói, coi như Tống Bắc Lâu như vậy đứng đầu thiên tiêu, đối mặt như thế nhiều thây khô, như một mực giết chóc đi, không bao lâu vậy sẽ linh lực khô kiệt. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1165, thân sắc tăng lên. Trương Lực nói được một nửa, liền nuốt trở vào. Bởi vì Lăng Vân đã mở sát giới. Hơn nữa, Lăng Vân không phải như những người khác như vậy, cẩn thận cùng thây khô chém giết, mà là trực tiếp tấn công về phía trước thây khô nhóm. Thấy tình hình này, Trương Lực thần sắc không biết làm sao, chỉ có thể ngậm miệng, đi theo Lăng Vân ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy không có lựa chọn khác, chỉ có đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, cùng Lăng Vân sóng vai chém giết. Phía trước, lao vào liền trong đám cương thi Lăng Vân, cũng lười được vận dụng võ kỹ, trực tiếp tinh long kiếm giết. Tinh long kiếm là tinh thần thép dòng và long cốt dung hợp thể, đối với những thứ này thây khô có thiên nhiên khắc chế lực. Long cốt có thể khắc chế thây khô lực lượng. Trừ những thứ này ra, những thứ này thây khô lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng ở tinh thần thép dòng độ cứng trước mặt, không thể nghi ngờ không chịu nổi một kích. Bình bịch bịch. Ngay trước mắt, thì có 6-7 chỉ thây khô bị Lăng Vân đánh giết. Sau lưng hắn đám người, xem được chố mắt nghẹn họng. Những võ giả khác đối mặt những thứ này thây khô, không khỏi là như lâm đại địch. Thậm chí Tống Bắc Lâu như vậy đứng đầu thiên tiêu, vậy phải hao phí một phen tay chân, mới có thể đánh chết những thứ này thây khô. Kết quả Lăng Vân ngược lại tốt, đánh chết những thứ này thây khô, thật là liền cùng cắt đầu hũ như nhau ung dung. Lăng Vân vậy không giải thích, nói đây là tinh long kiếm công lao. Những thứ này thây khô thực lực xác thực rất mạnh. Nếu nói là lúc trước những cái kia thây khô chim quái dị, là thái hư cấp tà vật, như vậy những thứ này thây khô, chính là phá hư cấp tà vật. Thành đoàn thây khô ngã xuống. Nhất thời tạo thành nước lũ vậy năng lượng, không ngừng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân đem những năng lượng này, hết thể chuyển nhập thân xác bên trong. Thoáng chốc, Lăng Vân thân xác cường độ, liền lấy đáng sợ tốc độ tăng lên. Một màn này, xem được sau lưng hắn đám người tinh thần đại chấn. Vốn là bọn họ đi theo Lăng Vân đi ra, đều là bằng vào một bầu nhiệt huyết và cảm ơn, nội tâm cũng làm xong bị chết chuẩn bị. Hôm nay thấy tình hình này, bọn họ đột nhiên phát hiện, có lẽ không cần chết, tự nhiên cao hứng hơn. Sinh cùng nghĩa tới giữa, bọn họ lựa chọn nghĩa. Bọn họ không sợ chết. Nhưng nếu như không cần tử vong, cái này không thể nghi ngờ tốt hơn, dẫu sao không người nguyện ý tử vong. Kế tiếp, Lăng Vân một đường chém giết, chỗ đi qua dễ như bỡn, một cái cổ thây khô đều bị nghiền. Sau lưng hắn tâm tình của mọi người, từ vừa mới bắt đầu tâm tình phân chấn, đến phía sau chuyển là khiếp sợ và mờ mịt. Trương Lực các người cũng phát hiện, bọn họ tưởng tượng đẫm máu chém giết cảnh tượng không những không tồn tại, ngược lại bọn họ tình cảnh. So ở phong bạo cổ thành trong đội ngũ còn ung dung hơn. Bọn họ căn bản không cần chính diện và thây khô chém giết, chỉ cần đi theo Lăng Vân sau lưng bổ đao là được. Phía trước thây khô, toàn bộ bị Lăng Vân một người chặn. Càng đi cổ thành chỗ sâu, thây khô thực lực càng mạnh. Trương Lực các người mới đầu còn có chút lo lắng đề phòng, sau đó liền có phát hiện không cần thiết. Những thứ này thây khô, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, ở Lăng Vân trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Tựa như, Lăng Vân chính là những thứ này thây khô khắc tinh. Bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, trong bất chi bất giác đã lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ có thể khẳng định, đừng nói Tống Bắc Lâu, coi như là Tô thì Việt cũng không có cái loại này thực lực. Có lẽ, chỉ có kiếm các thẩm tinh dạng, mới có thể cùng Lăng Vân so sánh. Đại sư Minh, lúc đầu Lăng Chí Tôn như thế mạnh. Trương Lực sau lưng đồng môn kính sợ nói. Sau lưng hắn ba cái đồng môn, vốn là theo đi ra, chẳng qua là bởi vì đối với Trương Lực trung tâm, đối với Lăng Vân bọn họ nhiều ít kính ý. Nhưng hiện tại, bọn họ mới phát hiện, lúc đầu mọi người đều đánh giá thấp Lăng Vân. Bọn họ và Tống Bắc Lâu các người, cũng lấy là Lăng Vân thực lực, chỉ là và phổ thông phá hư đỉnh cấp võ giả kém không nhiều. Hôm nay vừa thấy, Lăng Vân thực lực này, rõ ràng đã không kém tại thiên cơ tờ HUNG lên thiên tiêu. Trong bất chi bất giác, nửa ngày trôi qua. Lăng Vân đi tới hơn 15 km, giết chết thây khô số lượng qua ngàn. Hắn thân sắc cường độ, vậy từ phổ thông phá hư, tăng lên tới phá hư đỉnh cấp. Đây là, Lăng Vân bỗng nhiên thu kiếm. Bởi vì phía trước, đã không còn thây khô. Chiếu vào tầm mắt, là một phiến tàn phá cổ xưa cung điện. Từ cung điện này quy mô tới xem, so khởi nguyên võ viện diện tích còn lớn hơn 10 lần, có thể gặp nơi này đã từng là bực nào rộng lớn sấm ớt. Chỉ tiếc, vô luận đã từng nơi này huy hoàng bực nào, giờ phút này đều đã là vô cùng hoang vu đổ nát. Ở cung điện này phía trước, là một cái rất dài nấc thang. Muốn đi vào cung điện này, thì phải vượt qua cái này rất lâu nấc thang. Để cho người rung động phải, máy này cấp đều là do kim thủy bồ đề trải liền. Kim thủy bồ đề là một loại vô cùng là quý giá đa quý. Bình thường mà nói, lớn chừng bàn tay một khối kim thủy bồ đề, liền giá trị dù sao cũng linh tinh. Có thể nơi này kim thủy bồ đề, mỗi một khối cũng dài thất thốn, chiều rộng 4 tấc, như phổ thông cục gạch lớn nhỏ, ít nhất trị giá 30 triệu linh tinh. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất phải, nơi này tổng cộng có 99 cái nấc thang. Mỗi một nấc thang, cũng cửa hàng 1.000 khối kim thủy bồ đề gạch, ý nghĩa cái này đi thông đổ nát cung điện nấc thang, liền là bảo vật vô giá. Nếu không phải là cân nhắc cái giá cả, đó chính là đến gần 3 tỷ tỷ linh tinh. Những người khác không biết, Tịch Phồn Hoa nhưng là biết, khởi nguyên võ viện cái loại này đứng đầu cự đầu thế lực, tất cả sản nghiệp và bảo khố chung vào một chỗ, đại la thượng giới bộ phận giá trị, đại khái ở 20 tỷ linh tinh cỡ đó, tính luôn ẩn tông bộ phận thì có 1.000 tỷ linh tinh. Ý vị này, ước chừng cái này một cái nấc thang, là có thể mua 3 lá khởi nguyên võ viện. Chúng ta phát tài. Trương Lực kích động nói. Lạc Thiên Thiên và Tịch Phồn Hoa thần sắc cũng vô cùng là lộ vẻ xúc động. Như bọn họ đem cái này trên bậc thang kim thủy bồ đề cũng đào đi, vậy bọn họ há chẳng phải là lập tức muốn phú khả địch quốc. Trương Lự đưa tay hạ, một cái tên là Trịnh Cương cấp thấp phá hư võ giả mặt đầy kích động, không kịp đợi xông về máy này cấp. Nhưng mà, mới vừa đến gần máy này cấp, hắn tốc độ thì trở nên chậm. Máy này cấp không đúng, có to lớn uy áp. Trịnh Cương mặt liền biến sắc. Giờ phút này hắn đã ý thức được, hắn phát tài nằm ngộng sợ rằng không cách nào thực hiện. Nhưng hắn còn chưa cam. Cắn răng rút ra một chôi phá hư cấp bảo đao, hướng về phía trước nấc thang chém tới. Phịch. Một khắc sau, Trịnh Cương phá hư cấp bảo đao, liền trực tiếp vỡ nát. Hắn thân thể, vậy phanh bị chấn động bay mấy trăm mét. Phúc. Trịnh Cương há mồm hộc máu. Đồng thời, hắn nhìn về phía cái này nấc thang ánh mắt, vậy tràn đầy sợ hãi. Trịnh Cương, chuyện gì xảy ra? Trương Lực vội vàng hỏi. Máy này cấp, ẩn chứa thần bí lực, không công kích nó, liền chỉ là bị nó chèn ép. Mà chỉ cần công kích nó, thì sẽ gặp bị phản kích. Trịnh Cương nói. Cứ việc có Trịnh Cương bài học thất bại, nhưng cái này kim thủy bồ đề quá mê người. Trương Lực vẫn là khắc chế không nổi, đi tới trước bậc thang phương. Dĩ nhiên, có Trịnh Cương dạy bảo, hắn đổi được càng cẩn thận hơn, không có dùng vũ khí, mà là dùng linh lực dò xét. Kết quả không có ngoại lệ. Trương Lực giống vậy bị chấn động bay. Một màn này, để cho những người khác ánh mắt buộc phát hoảng sợ. Trương Lực là cao cấp phá hư võ giả. Nhưng ở máy này cấp trước mặt, cùng Trịnh Cương không khác biệt, đều là không chịu nổi một kích. Chỉ có Lăng Vân, trên mặt không có chút nào bất ngờ. Thấy hắn diễn cảm, Trương Lực ủy khuất nói, ân công, ngươi có phải hay không sớm nhìn ra cái này nấc thang bất phàm? Lăng Vân không khỏi cười một tiếng. Lạc Thiên Thiên thì lắc đầu nói, thật ra thì không chỉ có Lăng Vân, các ngươi giống vậy sớm biết máy này cấp không đơn giản, nếu không xem cung điện này, tồn tại không biết nhiều ít năm, máy này cấp đặt ở cái này, làm sao sẽ nửa điểm tổn thương đều không? Chỉ bất quá, các ngươi bị tham lam che mắt lý trí, nếu không phải là đi tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 1166, ngươi lại thế nào còn sống? Nghe nói như vậy, Trương Lực và Trịnh Cương cũng ngượng ngùng cười một tiếng. Ăn vào đi. Lăng Vân không đi trách móc bọn hắn, lấy ra hai quả thái hư cấp chữa thương đan dược ném cho bọn họ. Đan dược này, là máu nguyên đan bản đơn giản hóa. Hiệu quả chữa thương tuy kém hơn máu nguyên đan, nhưng cũng không tủ. Trương Lực và Trịnh Cương nhất thời cũng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhận lấy đan dược ăn vào. Sau đó, Lăng Vân nghiêm nghị nói, cái này kim thủy bồ đề nấc thang bên trong, ẩn chứa siêu phàm đại trận, đừng bảo là các ngươi, ngay cả là ta ra tay, cũng không cách nào đối với nó tạo thành chút nào làm tổn hại. cụ thể hơn sự thật, hắn không có nói ra. Kim Thủy Bồ Đề nấc thang ở giữa đại trận lai lịch, hắn đã nhìn ra. Đây là 9 tầng trời chấn ma đại trận, nguyên cấp đại trận. Coi như là chân hồn cường giả tới, giống vậy không phá hư được máy này cấp. Lại rất có thể, cái này xuống bậc thang phương, chấn áp cái gì đáng sợ tồn tại. Mà cho dù là như vậy, những người khác đều thần sắc nghiêm nghị. Lăng Vân thực lực, đây chính là sánh vai đứng đầu thiên tiêu, nửa bước chân hồn cường giả. Liền Lăng Vân cũng bó tay, bọn họ vẫn là đường đi đánh cái này Kim Thủy Bồ Đề chủ ý. Chúng ta vẫn là muốn biện pháp vượt qua máy này cấp, sớm một chút tiến vào cung điện. Tịch Phồn Hoa nói. Nói chuyện lúc đó, nàng đã bay về phía nấc thang. Mới vừa đến gần nấc thang, nàng thì không khỏi không hạ xuống. Máy này cấp tản ra linh áp, chân thực mạnh được kinh người, nàng phát bây giờ chỗ này, căn bản là không cách nào phi hành. Lập tức, Tịch Phồn Hoa chỉ có thể đi bộ bước lên bậc cấp. Đi không mấy bước, nàng liền mồ hôi lạnh liền. Những người khác thấy tình hình này, tất cả đều là thần sắc nghiêm nghị. Tịch Phồn Hoa nói thế nào đi nữa, đều là phá hư võ giả, có thể vừa mới đạp lên bậc cấp không mấy bước, liền lên cao được như thế khó khăn. Như vậy có thể gặp, cái này nấc thang linh áp là bậc nào đáng sợ. Qua một hồi, Tịch Phồn Hoa dừng bước thứ 5 cái nấc thang. Nàng nhanh chóng lui xuống, cái này nấc thang linh áp, coi là thật khủng bố, chúng ta mới vừa đi qua chiến đấu, còn chưa điều chỉnh xong trạng thái, không thích hợp đi thử nghiệm. Tịch Phồn Hoa nói không sai. Lăng Vân gật đầu. Nghe vậy, những người khác cũng sẽ không đi thử nghiệm, bắt đầu điều thần nuôi tức, khôi phục trạng thái. Cũng không lâu lắm, cũng chỉ nửa phút chừng. Lăng Vân các người sau lưng cách đó không xa, liền truyền tới từng đạo tiếng xé gió. Bọn họ tâm thần khẽ nhúc nhích, liền biết là cái khác thiên kiêu các võ giả tới. Quả nhiên, rất nhanh thì có người hạ xuống. Nhóm đầu tiên võ giả, là Hủy Diệt Đảo Trận Doanh. Dẫn đầu người, không thể nghi ngờ chính là Tô Thị Việt. Cái này làm cho Lạc Thiên Thiên các người trong lòng thán phục. Quả thật không hổ là Tô Thị Việt, nhanh như vậy đã tới rồi. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bọn họ trong lòng lại thư thái. Tô Thị Việt là lợi hại. Có thể dưới so sánh, Lăng Vân tựa hồ càng yêu nghiệt. Phải biết, bọn họ bên này cơ hồ là dựa vào Lăng Vân một người giết tới đây. Mà Tô Thị Việt bên người, nhưng mà còn có rất nhiều người rút. Phía trước có người. Tô Thị Việt sững sờ. Hắn muốn cho là, hắn là trước nhất đến ở đây người. Sao liệu, lại có người so hắn càng trước đến. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn tâm thần liền khôi phục lại bình tĩnh. Có người càng trước đến, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Dẫu sao cổ thành này vô cùng là khổng lồ. Như Lăng Vân các người gặp vận may, tìm được cái gì nhanh gọn đường, vậy so hắn càng trước đến vậy rất bình thường. Ồ, đó không phải là Lăng Vân sao? Trước hắn cùng phong bạo cổ thành mâu thuẫn ta nhìn ở trong mắt, ta còn lấy là hắn đã sớm chết rồi. Thật không nghĩ tới, hắn không chỉ có không có chết, còn chạy đến liền chúng ta trước mặt. Xem ra Lý Thiên La suy đoán chưa chắc không đạo lý, cái này Lăng Vân rất có thể thật nắm giữ mây mù cổ thành một ít bí mật. Tô Thị Việt sau lưng đám người võ giả bàn luận sôi nổi. Ở nơi này nghị luận bên trong, khác một chi trận doanh đội ngũ, cơ hồ và Tô Thị Việt đồng thời đến, là Thẩm Tinh Dạ xuất lĩnh kiếm các võ giả. Đến sau đó, Thẩm Tinh Dạ theo bản năng hướng phía trước phương nhìn lại. Thấy Tô Thị Việt lúc đó, hắn chỉ là cau mày, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Bàn về thực lực hắn tự hỏi mạnh hơn Tô Thị Việt. Nhưng Hủy Diệt Đảo thế lực, so kiếm các to lớn hơn, dưới quyền võ giả rất nhiều, đánh chết thây khô tốc độ nhanh hơn lại bình thường bất quá. Chỉ là, Thẩm Tinh Dạ có chút kinh ngạc nhìn Lăng Vân đoàn người. Lăng Vân đoàn người, liền một cái phá hư đỉnh cấp võ giả cũng không có. Coi như trong tin đồn Lăng Vân thực lực sánh vai phá hư đỉnh cấp, vậy hắn vậy chỉ là một người. Có thể nói, Lăng Vân đoàn người hoàn toàn có thể nói là thế đơn lực bạc. Bọn họ là làm sao tới được nơi này, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Bất quá cùng Tô Thị Việt như nhau, Thẩm Tinh Dạ kinh ngạc chỉ là chốc lát. Rất nhanh hắn liền đem Lăng Vân coi thường, chưa từng có hơn chú ý. Lăng Vân danh tiếng lớn hơn nữa, cũng chỉ là giới hạn ở Đại La Thượng Giới. Bình thường mà nói, Đại La Thượng Giới đứng đầu thiên tiêu, thả vào thiên vẫn cổ giới, vậy cũng chỉ là bình thường thế chứ. Lăng Vân chưa bao giờ ở thiên vẫn cổ giới chứng minh tự mình, như vậy thì không tư cách cùng bọn họ tương đối. Tiếp theo, những người khác trận doanh đội ngũ, vậy rồi dít đến. Tất cả trận doanh đội ngũ cũng tổn thất to lớn. Cùng phong bạo cổ thành trận doanh đến sau đó, Lăng Vân một mắt nhìn ra, tại tất cả trận doanh bên trong, phong bạo cổ thành trận doanh tổn thất thảm trọng nhất. Cái này rất bình thường. Những thứ khác trận doanh so sánh, cái khác phong bạo cổ thành trận doanh lực lượng yếu nhất. Nếu không phải như vậy, Tống Bắc Lâu cũng sẽ không suy nghĩ tóm thâu phiếu Miểu Sơn mọi người đội ngũ. Giờ phút này, phong bạo cổ thành trận doanh, chỉ còn lại hơn 600 người. Có thể gặp bọn họ một đường tới đây. Tổn thất gần 400 người. Gặp to lớn như vậy tổn thất, phong bạo cổ thành tâm tình của mọi người tự nhiên được không đi nơi nào. Điều này sẽ đưa đến, khi bọn hắn thấy Lăng Vân đoàn người sau đó, tâm trạng lại là tồi tệ. Ngươi lại thế nào còn sống? Lý Thiên La gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Bọn họ trận doanh đội ngũ, có gần ngàn tên võ giả, phá hư đỉnh cấp võ giả có mấy vị. Cho dù như vậy, bọn họ cũng tổn thất xấp xỉ 400 người. Mà Lăng Vân một khối, chỉ có 6 người. Bọn họ không hẳn đã sớm bị vô tận thây khô nuốt mất, bị xé được chia 5 xẻ 7 sao. Có thể hiện tại, Lăng Vân các người không chỉ có không có chết, thậm chí một chút tổn thương cũng không có. Tống Bắc Lâu đám người sắc mặt, giống vậy ngay tức thì âm trầm xuống. Trước bọn họ tâm tình tuy không tốt, nhưng suy nghĩ một chút Lăng Vân đơn độc bên ngoài, nhất định đã bị thây khô xé nát, nội tâm còn có loại gửi nhờ cảm thấy ít nhất có người so bọn họ thảm hại hơn. Hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ tưởng tượng, rời đi bọn họ lại không được, sẽ không so thê thảm người, không những không thảm, còn so bọn họ đô khoái hoạt tự nhiên, cái này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Hừ, Lý Chí Tôn, các ngươi không phải nói, Lăng Vân có thể còn sống, là dựa vào các ngươi che chở sao. Tịch Phồn Hoa hừ lạnh nói, nhưng sự thật chứng minh, có lẽ các ngươi mới là Lăng Vân phiền toái, không có các ngươi, Lăng Vân chỉ sẽ thoải mái hơn. Lời này vừa ra, phong bạo cổ thành trận doanh mọi người sắc mặt âm trầm hơn. Liên Chân Nhược An và Hồ Duyệt Hy rõ vẻ mặt cũng mất tự nhiên. Trước bọn họ không có lựa chọn đi theo Lăng Vân, mà là chỉ vào to lớn chỉ trích, ở lại phong bạo cổ thành trận doanh, chính là cảm thấy đi theo Lăng Vân một con đường chết. Bọn họ tình nguyện để cho người cảm thấy bọn họ không nói nghĩa khí, cũng không muốn vô duyên vô cớ bỏ mạng. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Lăng Vân đoàn người bình yên vô sự. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Những người khác thấy một màn này, chỉ sẽ cảm thấy bọn họ không thật tinh mắt. Lý Thiên La đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Tiếp theo hắn liền cắn răng nghiến lợi nói, Lăng Vân, xem ra ta trước nói không sai, ngươi quả nhiên nắm giữ cổ thành này bí mật, nếu không thì bằng các ngươi 6 người, tuyệt không thể nào không chút tổn hao nào đến nơi này. Như thế xem ra ngươi thật đúng là ác độc, rõ ràng nắm giữ đến nơi này đường tắt, nhưng không nói cho những người khác, cho tới để cho các thế lực lớn cũng xuất hiện tổn thất to lớn, mấy ngàn võ giả vì vậy tử vong. Chương 1167, Huyền ảo lực. Nghe được Lý Thiên La lời này, bốn phía ánh mắt của những người khác cũng đều hướng Lăng Vân xem ra. Lăng Vân còn không phản ứng gì, Tịch Phồn Hoa các người liền đều bị giận quá chừng. Lý Chí Tôn, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tịch Phồn Hoa giận dữ mà cười. Chúng ta có thể đến nơi này, hoàn toàn là dựa vào Lăng Vân một đường từng giết tới, hoàn toàn không tồn tại cái gì cái gọi là đường tắt. Ha ha, lời này ngươi nói được, nhưng cảm giác được sẽ có người tin tưởng sao? Lý Thiên La khinh thường cười nhạo nói. Tất cả câm miệng cho lão tử, bỏ mặc các ngươi có cái gì mâu thuẫn, hoặc là chết bao nhiêu người, đều không muốn ảnh hưởng lão tử phát tài. Đồng nhiên, một đạo phiền não thanh âm vang lên. Nghe được cái này thanh âm, rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ giận. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ người nói chuyện sau đó, tâm thần đều là rét một cái. Nói chuyện, là một cái thể hình dũng mãnh, mắt như chuông đồng dâu quai nón người to con. Vương Thiên Phách. Cái này dâu quai nón người to con, đến từ thiên vẫn cổ giới địa phương thế lực vương gia. Người này đồng dạng là địa bảng cao thủ, lại hạng cùng thẩm tinh dạ không phân cao thấp, chỉ so với thẩm tinh dạ thấp một vị. Mà theo dâu quai nón tráng hán ánh mắt, những người khác vậy chú ý tới phía trước nấc thang. Kim Thủy Bồ Đề. Trong nháy mắt. Mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là mặt đầy cùng nhiệt. Cái này đúng cái nấc thang, lại có thể đều là do Kim Thủy Bồ Đề trải liền. Không nghi ngờ chút nào, đây là Hắc Thiên tài sản. So sánh như vậy tài phú kinh người, phong bạo cổ thành và Lăng Vân về điểm kia ân đoán, không thể nghi ngờ không đáng giá đề ra. Đừng nói những người khác, phong bạo cổ thành đám người mình, cũng không để ý Lăng Vân, ánh mắt cũng đăm đăm nhìn chằm chằm Kim Thủy Bồ Đề nấc thang. Tiếp theo, các thế lực lớn võ giả thì trọng phục liền Trương Lực và Trịnh Cương gặp gỡ. Bọn họ rối rít đánh về phía Kim Thủy Bồ Đề nấc thang, sau đó không huyền niệm chút nào bị phản chấn vết thương. Hơn lần dò xét sau đó, các thế lực lớn võ giả vậy rốt cuộc xác định, cái này Kim Thủy Bồ Đề nấc thang là xem được gặp, nhưng không cách nào cướp được tài sản. Lăng Vân lười để ý những người này. Cái khác thế lực đang thử thăm dò, hắn và Lạc Thiên Thiên các người thì đều ở đây nhân cơ hội điều chỉnh trạng thái. Cái này biết công phu, tinh khí của bọn họ thần đô khôi phục được kém không nhiều. Lúc này, bọn họ cũng không chần chờ, hướng Kim Thủy Bồ Đề trên bậc thang đi tới. Tự tìm cái chết. Lý Thiên La đem Lăng Vân hành vi, xem thành là đối với hắn coi thường, lúc này liền đối với Lăng Vân ra tay. Phịch. Hắn nhanh như tia chớp hướng về phía Lăng Vân bay đi, còn không đến gần Lăng Vân, liền rơi xuống đất, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Kim Thủy Bồ Đề nấc thang linh áp quá mạnh mẽ, cho dù hắn là nửa bước chân hồn cường giả, giống vậy không cách nào phi hành. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều biết, ở nơi này kim thủy bồ đề trên bậc thang, căn bản không cách nào chiến đấu. Cái này trên bậc thang, chỉ hàm chứa đại cơ duyên. Kiếm các thẩm tinh dạ đây là nói, phía trên linh áp có thể rèn luyện chúng ta trong cơ thể linh cương, có giúp cho ngưng luyện linh cương, là chúng ta tấn thăng thật hồn cảnh, làm song mạnh hơn làm nền. Nói chuyện lúc đó, chính hắn đã nhảy lên kim thủy bồ đề nấc thang. Bên kia, Tô Thị Việt không cam lòng yếu thế, vậy đi theo đạp lên bậc cấp. Có hai đại đứng đầu thiên kiêu dẫn đầu, những người khác tự nhiên sẽ không lại do dự, cũng hướng kim thủy bồ đề chạy đi. Cũng không lâu lắm, tại chỗ tất cả võ giả, liền đều ở đây kim thủy bồ đề trên bậc thang leo. Ban đầu, tình cảnh còn khá là hỗn loạn, đám người chen chút chung một chỗ. Nhưng đến khi 2 phút sau đó, loại cục diện này liền xuất hiện biến hóa. Vũ giả thực lực mạnh tốc độ không thay đổi, thực lực yếu võ giả thì dần dần lạc hậu. Nhất thời, cái này kim thủy bồ đề nấc thang tựa hồ là được thực lực kiểm chắc khí. Trước nhất phương 3 người, là Tô Thị Việt, Thẩm Tinh Dạ và Vương Thiên Phách, 3 người ngươi truy đuổi ta đuổi, hạng không ngừng biến hóa. 3 người sau đó, chính là Tống Bắc Lâu và Lý Kinh Tiện các loại. Còn như Lăng Vân, ở mọi người xem ra, biểu hiện rất giống nhau. Giờ phút này trên bậc thang, tổng cộng có võ giả hơn 7.000. Lăng Vân hạng ở hơn 1.000, tuy vậy coi là đứng hàng hàng đầu, nhưng cùng những cái kia đứng đầu thiên kiêu so sánh, không thể nghi ngờ kém được xa. Một ít trước còn đối với Lăng Vân khá là xem trọng thiên kiêu, thấy vậy nhất thời lắc đầu. Thua thiệt được bọn họ còn lo lắng, cái này Lăng Vân sẽ không thật thực lực cường hãn, có thể một đường giết tới nơi này. Bây giờ nhìn lại, cái loại này lo lắng không cần thiết, lấy Lăng Vân thời khắc này biểu hiện, thực lực cũng chỉ và tầm thường phá hư đỉnh cấp võ giả kém không nhiều. Dĩ nhiên, một ít kiến thức rộng hơn thiên tiêu, biết cái này kim thủy bồ đề nấc thang chân chính khảo nghiệm, thật ra thì không phải thực lực, mà là tiềm lực. Chỉ bất quá, bởi vì tiến vào bí cảnh người đều không vượt qua 100 tuổi, như vậy bình thường tiềm lực lớn thực lực cũng chỉ mạnh, cho nên cho người một loại ảo giác, đó chính là thực lực càng mạnh người, ở trên bậc thang biểu hiện càng tốt. Đối với những người khác ý tưởng, Lăng Vân không để ý. Hắn liếc nhìn Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên hạng, ở hơn 5.000, cùng nàng tu vi phù hợp. Cái này làm cho Lăng Vân không khỏi cười một tiếng, biết Lạc Thiên Thiên là ở nhún nhường. Lạc Thiên Thiên có 9 tầng trời lạc thần mệnh hồn. Lăng Vân có thể khẳng định, tại chỗ những võ giả khác, bao gồm đứng đầu nhất thiên tiêu, tiềm lực cũng không khả năng có thể so với Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên thật phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể vượt qua Tô Thị Việt những người này. Nhưng Lạc Thiên Thiên rõ ràng rất có trí khôn, biết ẩn nút tự mình. Còn như Lăng Vân mình, đổ không phải là muốn ẩn nút cái gì, lấy hắn bây giờ thực lực, ít một chút cần thiết. Hắn nói như vậy, là bởi vì là hắn nhận ra được, cái này kim thủy bồ đề nấc thang, có huyền cơ khác. Huyền ảo lực. Rất nhanh, Lăng Vân liền đoán được, cái này kim thủy bồ đề nấc thang bên trong, ẩn chứa chính là một loại huyền ảo lực. Cái này huyền ảo lực, không phải chuyện đùa, chính là mặt đất huyền ảo. Mọi người sở dĩ cất bước duy gian, chính là bị cái này mặt đất huyền ảo ảnh hưởng. Cái này nấc thang trận pháp, đem nấc thang cùng mặt đất tương liên. Mọi người một công đánh cái này mặt đất, liền sẽ kích hoạt mặt đất huyền ảo, đưa tới đại địa mạch động, từ đó gặp phải phản chấn. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, đây là một cọc chuyện thật tốt. Hắn bây giờ, vừa vặn muốn ngưng tụ nửa lãnh vực, thiếu chính là bên ngoài chèn ép lực. Đại địa mạch động đánh vào, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vừa đúng lúc. Ngày hôm nay, hắn thì phải lợi dụng cái này đại địa mạch động, tới ngưng tụ 4 hơn nửa lãnh vực. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân tốc độ mới sẽ chậm như vậy. Những người khác chỉ là ở đơn thuần đối kháng đại địa mạch động. Lăng Vân nhưng là đang mượn giúp đại địa mạch động lực, đang ngưng tụ nửa lãnh vực. Điều bí mật này, Lăng Vân không có độc hưởng, âm thầm nói cho Lạc Thiên Thiên cùng đi theo người hắn. Mặt đất huyền ảo. Tịch Phồn Hoa thần sắc kinh ngạc, nơi đây lại ẩn chứa huyền ảo, nhưng chúng ta không biết bình thường, Tô Thị Việt bọn họ là nửa bước thật hồn, theo đạo lý đã ở tiếp xúc huyền ảo lực lượng, làm sao cũng không biết. Mặt đất huyền ảo là loại đứng đầu huyền ảo, rất ít bị người lĩnh ngộ, coi như thật hồn võ giả cũng chưa chắc có thể cảm giác được, bọn họ không cảm giác được rất bình thường. Lăng Vân nhàn nhạt nói câu. Càng nhiều hơn, hắn cũng chưa có giải thích. Thế gian có 3.000 đại đạo, đối ứng 9 thiên pháp thì và 90.000 huyền ảo. Ở 90.000 huyền ảo bên trong, mặt đất huyền ảo cấp bậc, xếp hạng trước 15, cho nên Lăng Vân lời này, một chút khoa trường cũng không có. Tiếp theo, Lăng Vân liền chuyên tâm ngưng tụ nửa lãnh vực. Hắn đem 4 đại ma hồn, toàn bộ tách ra. Nếu không, 4 đại ma hồn hợp chung một chỗ uy lực quá lớn, cái này đại địa mạch động căn bản không cách nào áp chế. Chương 1168, ngưng tụ nửa lãnh vực. Thiên kiếm. Lăng Vân đầu tiên là điều động ma hồn thiên kiếm, cùng đại địa mạch động đối kháng. Đơn độc một tôn ma hồn, muốn đối kháng cái này đại địa mạch động, quả nhiên vô cùng cố hết sức. Vì vậy, Lăng Vân biểu hiện liền cùng phổ thông phá hư đỉnh cấp võ giả kém không nhiều. Nhưng cùng lúc đó, hắn Thiên Kiếm Ma Hồn bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở nơi này không ngừng trong đối kháng, Thiên Kiếm Ma Hồn tiềm lực bị không ngừng kích thích ra, vậy nặng như hư như ảo không gian, dần dần xu hướng tại chân thực. Cuối cùng ngày này kiếm ma hồn chung quanh, thật xuất hiện một tầng tựa như do kiếm khí tạo thành sóng gợn cái lồng. Đây chính là nửa lãnh vực. Kiếm nửa lãnh vực, ngưng tụ thành công. Lăng Vân không chần chờ, đem Thiên Kiếm Ma Hồn lấy ra, lại thả ra Bát Hoang Long Viêm. Lại qua nửa giờ, hòa nửa lãnh vực ngưng tụ thành công. Vậy ngay tại lúc này, chung quanh có người truyền ra kêu lên. Lăng Vân ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời thấy, Tô Thị Việt dẫn đầu cái khác thiên tiêu, cái đầu tiên du ngoạn kim thủy bồ đề nấc thang đỉnh. Như vậy xem ra, tựa hồ là Tô Thị Việt thực lực mạnh nhất. Lăng Vân nhưng là lắc đầu một cái. Hắn cảm giác và tầm mắt, không thể nghi ngờ cũng so với người khác cường đại hơn. Hắn có thể khẳng định, Tô Thị Việt thực lực, không bằng kiếm các thẩm tinh dạ. Nhưng thẩm tinh dạ tính cách, so Tô Thị Việt thấp hơn điều. Tô Thị Việt tương đối thích cùng người tranh gió, cho nên ở leo nấc thang lúc đó, không có những ý nghĩ khác, chỉ là một vị tiến về trước. Thẩm tinh dạ thì không cùng. Mặc dù thẩm tinh dạ không biết, cái này kim thủy bồ đề nấc thang bên trong, ẩn chứa mặt đất huyền ảo, nhưng cũng biết nơi đây bất phàm, đang mượn giúp cái này nấc thang áp lực rèn luyện linh cương, vững chắc căn cơ. Dĩ nhiên, cho dù như vậy, Lăng Vân vẫn là không khỏi không thừa nhận Tô Thị Việt mạnh mẽ. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, nhìn chằm chằm đại địa mạch động chèn ép, thông qua 99 cái nấc thang, Tô Thị Việt đúng là bất phàm. Cái loại này thực lực, đã đến rất gần chân hồn cường giả. Nhưng Lăng Vân cũng chỉ là hơi để ý, cũng không có quá mức để bụng. Hắn tâm tư chủ yếu, vẫn là thả đang ngưng tụ nửa lãnh vực. Kiếm nửa lãnh vực và ngọn lửa nửa lĩnh vực ngưng tụ, coi như ung dung, có thể giết lục nửa lĩnh vực ngưng tụ, liền không như vậy dễ dàng. Lòng hắn bên trong thở dài. Giờ phút này hắn trong óc, Thiên Kiếm và Bát Hoang Long Viêm đều bị hắn thu. Chỉ có phù đồ máu ở lại bên ngoài. Phù đồ máu, đại biểu chính là giết hại. Chỉ là, phù đồ máu quá mức mạnh mẽ, mặc dù có đại địa mạch động đánh vào, cũng rất khó đối với nó tạo thành áp chế. Điều này sẽ đưa đến, giết hại nửa lãnh vực muốn ngưng tụ, khó khăn độ cực cao. Xem ra phải tăng lớn áp lực. Không có biện pháp, Lăng Vân chỉ có thể tăng thêm tốc độ, hướng tầng thứ cao hơn nấc thang đi tới. Cái này kim thủy bồ đề nấc thang, càng đi lên áp lực càng lớn, Lăng Vân chỉ hy vọng phía trên đại địa mạch động đánh vào, có thể áp chế phù đồ máu. Thứ 50 nấc thang chỗ. Cái này nấc thang linh áp lại cường đại như vậy. Lý Thiên La hô hấp nặng nề. Hắn hạng, thật ra thì rất gần trước, đứng hàng thứ 27. Nhưng cứ như vậy, cũng có thể nhìn ra hắn cùng những cái kia chân chính đứng đầu thiên kiêu chênh lệch. Cũng may, hắn nội tâm vẫn là có một chút an ủi, đó chính là so sánh Lăng Vân, hắn thứ hạng này giành trước không biết nhiều ít. Cái này Lăng Vân quả nhiên không có thực lực gì, xem ra ta đoán không lầm, hắn có thể đến nơi này, nhất định là nắm giữ cái gì đường tắt. Lý Thiên La âm thầm cười nhạt. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn cũng cảm giác được, bên người có người vượt qua hắn. Người nào? Lý Thiên La cau mày, chẳng lẽ là Tư Đồ Cẩn? Tống Bắc Lâu những người đó thiên phú quá mạnh mẽ, hắn tử là nghĩ tới và bọn họ cạnh tranh. Mà Tư Đồ Cẩn là cùng hắn một tầng thứ võ giả. Trước Tư Đồ Cẩn lạc hậu hắn ba cái đại cấp, cho nên hắn theo bản năng nghĩ đến, có phải hay không là Tư Đồ Cẩn vượt qua hắn. Nhưng làm hắn đi về trước vừa thấy, cả người đều không khỏi đờ đẫn. Phía trước người, không phải Tư Đồ Cẩn, mà là Lăng Vân. Điều này sao có thể? Lý Thiên La không thể nào tin nổi. Hắn nhớ, lúc trước Lăng Vân hạng, rõ ràng ở hơn 1.000 tên. Làm sao đột nhiên tới giữa, Lăng Vân liền vượt qua hắn. Để cho hắn không cách nào tiếp nhận phải, trước đây không lâu Tịch Phồn Hoa nói, Lăng Vân đoàn người có thể đến nơi này, là dựa vào Lăng Vân thực lực. Hắn thì phúng gai Lăng Vân không thực lực đó. Hiện tại Lăng Vân vượt qua hắn, đây chẳng phải là nói, Lăng Vân thực lực so hắn mạnh. Không, ta tuyệt không tin. Lý Thiên La sắc mặt đã có chút dữ tợn, hắn chính là một cái dòm ngó hư võ giả, làm sao có thể so ta mạnh, trên người người này, nhất định cất giấu cái gì đại bí mật. Nghĩ tới đây, Lý Thiên La ánh mắt lại đổi được tham lam mà kích động. Điều bí mật này, ta nhất định phải cướp được tay. Cùng hắn có ý tưởng giống nhau, còn có Tư Đồ Cẩn. Người này tu vi như con kiến hôi, nhưng ở cái này bí cảnh bên trong như cá gặp nước, nói không bí mật quỷ đồ không tin. Tư Đồ Cẩn hung tợn thầm nói, cho ta chờ, một có cơ hội tất để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những người khác giống vậy chú ý tới Lăng Vân dị động. Trước Lăng Vân còn ở chậm rãi tiến về trước. Kết quả đương nhiên, Lăng Vân liền tựa như bùng nổ, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Không người tin tưởng Lăng Vân có thực lực này, chỉ làm Lăng Vân thật có bí mật gì thủ đoạn. Lăng Vân không có để ý ánh mắt của những người khác. Tiếp theo, hắn tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Cho đến 90 nấc thang sau đó, hắn tốc độ mới chậm lại. Bởi vì đến giờ phút này, phù đồ máu mới thật sự được áp chế. Đồng thời, Lăng Vân ở trên bậc thang hạng, vậy từ hơn 1.000 tên, trực tiếp tăng vọt đến 50 tên. Vô số thiên kiêu võ giả làm trố mắt nghẹn họng. Lăng Vân tiếp tục tiến về trước. 91, 92, 93. Làm hắn bước lên thứ 99 nấc thang lúc đó, trong thức hải ông một tiếng, phù đồ máu chung quanh, xuất hiện một tầng màu máu nửa trong suốt màn hào quang. Giết hại nửa lãnh vực, rốt cuộc ngưng tụ thành công. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, cũng có một ít tiếng đối. Cái này đại địa mạch động đánh vào, uy lực không thể bảo là bất phàm. Làm sao, hắn còn lại hai đại ma hồn cũng quá mạnh mẽ, có thể để cho phù đồ máu ngưng tụ ra nửa lãnh vực, đã là cực hạn. Sau cùng ma ha mắt, hiển nhiên đã không thể nào lại ngưng tụ nửa lãnh vực. Nguyên bản Lăng Vân còn muốn mượn cái này cơ hội, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ngưng tụ ra bốn hơn nửa lãnh vực, như vậy hắn là có thể tấn thăng ngọc hư cảnh. Như bây giờ, tương đương với còn thiếu một chân bước vào cửa. Chỉ có thể tìm lại cơ hội. Lăng Vân thầm nghĩ. Cũng may cái này vân vụ bí cảnh bên trong, cơ duyên rất nhiều, hắn tin tưởng khẳng định còn sẽ có cơ hội. Tiếp theo, Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp bước ra một bước cuối cùng. Đi ra nước thang, hắn lại càng qua cổ xưa cung thành cửa chính, bước vào cung bên trong thành. Đổ nát không che rộng lớn cung bên trong thành. Đã có 49 cái thiên kiêu ở bên trong chờ đợi. Những thứ này thiên kiêu không gấp trước đi tới trước, mà là ở cái này chờ đợi phía sau võ giả. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, một đám thiên kiêu cũng hơi sững sờ. Hiển nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thứ 50 cái người xuất hiện, sẽ là Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi chính là một cái giòm ngó hư võ giả, kết quả là dựa vào cái gì, để cho ngươi nhanh như vậy xông qua kim thủy bồ đề nấc thang. Một cái hung ác chàng trai nói. Cái này hung ác nam tử, chính là hủy diệt đảo ẩn tông đệ tử, cũng là hủy diệt đảo trong trận doanh nhân vật số 2 Liêu Tuấn Anh. Lăng Vân quét Liêu Tuấn Anh một mắt, sau đó cũng chưa có phản ứng người sau, hướng phía trước đi tới. Bọn họ vị trí chỗ ở, là một cái rộng rãi hoàng kim đại đạo. Đại đạo cuối, đứng sừng sững một tòa trăm trượng cao hùng vĩ cung điện. Ở Lăng Vân trong cảm giác, cái này hùng vĩ cung điện, bất ngờ là cái này cung thành hạch tâm, bên trong nhất định ẩn chứa bất phàm bí mật. Cho nên, Lăng Vân kia có hứng thú đi và Liêu Tuấn Anh lãng phí thời gian. Chương 1169, vừa lộ tài năng. Lăng Vân phản ứng này, nhưng đem Liêu Tuấn Anh chọc giận. Vù vù. Liêu Tuấn Anh tay cầm trường thương, đem Lăng Vân ngăn lại, cả giận nói, gan lớn bằng trời đồ, ngươi đây là cầm ta mà nói, làm gió thoảng bên tai sao. Chó giỏi không cản đường. Lăng Vân lạnh lùng nói. Đối với hắn mà nói, những người khác như chỉ là rêu cợt hắn, hắn không hề sẽ quá để ý. Cái này Liêu Tuấn Anh cũng không cùng, đối phương đây là chặn lại hắn con đường. Ngươi nói gì sao? Liêu Tuấn Anh thần sắc một hồi đờ đẫn. Lần này, Lăng Vân đáp lại càng đơn giản nói, chỉ có một, cút. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Liêu Tuấn Anh thốt nhiên giận dữ. Còn như cái khác đứng đầu thiên tiêu, cũng ở bên cạnh nhiều hứng thú nhìn, không chút nào ngăn cản ý. Những thứ này đứng đầu thiên tiêu, đã sớm muốn dò xét hạ Lăng Vân. Nhưng bọn họ thân phận tôn quý, trực tiếp ra tay không khỏi mất mặt mũi. Hiện tại Liêu Tuấn Anh chủ động ra tay, cái này không thể nghi ngờ tốt nhất biết bao. Nhưng mà, ai cũng không có dự liệu chuyện, liền sau đó một khắc phát sinh. Bỗng, một cái tiếng tát thai vang dội, đột nhiên vang vọng mở. Bốn phía đám người thiên tiêu, chợt sửng sốt một chút. Liêu Tuấn Anh lại là bộ mặt gò má, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Đối diện, Lăng Vân thản nhiên thu hồi bàn tay, lạnh lùng nói, miệng như thế thúi, xem ra hủy diệt đảo không thật tốt dạy dỗ ngươi, đã như vậy, ta chỉ có thể gắng gượng làm giúp một tay hủy diệt đảo. À à à, Lăng Vân, ta Liêu Tuấn Anh hôm nay phải giết ngươi. Liêu Tuấn Anh ngay tức thì mất lý trí, đôi mắt một phiến đỏ bừng. Ầm. Nửa bước chân hồn cường giả hơi thở ầm ầm bùng nổ. Tuyệt diệt thương, cho ta chết. Liêu Tuấn Anh một thương đâm ra. Thoáng chốc, kinh thế trường thương linh cương như cầu vòng sâu trời, mang ngập trời khí tức hủy diệt, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Cái này một thương lực, bất ngờ đạt tới 10.350 triệu tấn. Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Cái này Liêu Tuấn Anh nói là nửa bước thật hồn, thật ra thì cũng chính là phá hư cường giả đỉnh phong mạnh một chút. Như lại mấy ngày trước, Lăng Vân ứng đối cường giả loại này, có lẽ còn có chút khó khăn. Nhưng hôm nay, hắn đơn thuần linh cương lực, thì có 1.5 tỷ cân. Ngoài ra, hắn thân sắc lực lượng, vậy đạt tới phá hư đỉnh cấp, thuần thân sắc lực lượng có 300 tỷ cân lực. Ý vị này, hắn cho dù không dùng tới võ kỹ, cũng có thể buộc phát ra 18.000 triệu lực lượng. Trong phút chốc, Lăng Vân bước chân không nhúc nhích tí nào, trực tiếp hướng về phía trước ra quyền. Phịch! Không hồi hộp chút nào. Đi đôi với hư không vỡ vụn, Liêu Tuấn Anh linh cương, ở Lăng Vân quyền kính đánh xuống, trực tiếp bể tan cảnh. Sau đó, Lăng Vân quyền kính uy lực còn lại không giảm, tiếp tục đánh phía Liêu Tuấn Anh. Liêu Tuấn Anh sắc mặt hoảng sợ đại biến. Hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân chính là một cái giòm ngó hư võ giả, lực lượng lại có thể sẽ mạnh như thế lớn. Đang bởi vì chuyện này vượt qua hắn dự liệu, hắn không có làm bất kỳ phòng bị nào. Hiện tại, cho dù hắn kịp phản ứng, vậy đã không kịp ứng đối. Lúc này Liêu Tuấn Anh thân thể, liền bị Lăng Vân quyền kính đánh bay ra ngoài. Phúc! Ngoài trăm thước, Liêu Tuấn Anh rơi xuống đất, tại chỗ hộc máu. Hắn ngực, đã bị Lăng Vân đánh lom xuống, bị thương nghiêm trọng. Ngươi thực lực, sao sẽ mạnh như thế? Liêu Tuấn Anh khó tin nói. Bốn phía cái khác thiên tiêu, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, giờ phút này giống vậy tràn đầy kinh ngạc. Một quyền tổn thương nặng Liêu Tuấn Anh, cho dù Liêu Tuấn Anh là phạm vào khinh thị qua, thực lực này giống vậy không thể khinh thường, chí ít không kém tại Liêu Tuấn Anh. Người này tu vi, rõ ràng chỉ là giòm ngó hư, vì sao sẽ lớn mạnh như vậy? Một đám đứng đầu thiên kiêu tâm trạng, đều khó bình tĩnh. Trước đây, mặc dù Lăng Vân danh tiếng không nhỏ, bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu đều nghe qua, nhưng thực đều không làm sao coi ra gì. Liêu Tuấn Anh sẽ đối Lăng Vân ra tay lúc đó, bọn họ cũng là ôm trước xem trò vui tâm tính. Nào nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Cái loại này thực lực, rõ ràng đã vượt qua phá hư đỉnh cấp, không thua gì Liêu Tuấn Anh cái loại này đội sổ nửa bước thật hồn. Không phải ta thực lực mạnh, là ngươi quá rác dưới thôi. Lăng Vân lắc đầu một cái. Lăng Vân. Đây là, Tô Thị Việt lên tiếng, ngươi lá gan làm thật không nhỏ, lại ngay trước mặt của ta, đối với ta hủy diệt đảo đệ tử ra tay, ta rất muốn hỏi một chút, ngươi trong mắt có hay không ta Tô Thị Việt. Hắn lời này vừa ra miệng, chung quanh rất nhiều người hô hấp cũng hơi chậm lại, cảm nhận được cực lớn áp lực. Tô Thị Việt có thể không giống với Liêu Tuấn Anh, đây mới thật là đứng đầu thiên tiêu, đặt ở nửa bước chân hồn cường giả bên trong, cũng là bạt tiêm nhất một nhóm. Ha ha ha, Tô Thị Việt, rõ ràng là Liêu Tuấn Anh trước đối với Lăng Vân ra tay, Lăng Vân chẳng qua là phản kích thôi, ngươi ở nơi này chèn ép Lăng Vân, chẳng lẽ là muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Để cho người kinh ngạc chính là, nói chuyện lại là Tống Bắc Lâu. Rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Tống Bắc Lâu lúc trước rõ ràng cùng Lăng Vân có mâu thuẫn, còn nghĩ Lăng Vân từ phong bạo cổ thành trong trận doanh đuổi, làm sao hiện tại, Tống Bắc Lâu trong lời nói ý, lại tựa hồ là ở là Lăng Vân ra mặt. Tô Thị Việt ánh mắt khẽ híp một cái. Bàn về thực lực, hắn khẳng định áp chế Tống Bắc Lâu. Nhưng cũng chỉ là áp chế. Tống Bắc Lâu giàu gì lên địa bảng, hắn muốn đánh tan Tống Bắc Lâu, nhiều hơn thiếu thiếu phải hao phí một chút thời gian. Có thể chung quanh đây, đứng đầu thiên kiêu không chỉ hắn một cái. Hắn như đi đối với Tống Bắc Lâu, rất dễ dàng bị những người khác thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngoài ra, Tống Bắc Lâu lời này nói không sai. Chuyện này, đích xác là Liêu Tuấn Anh quá phế vật, chủ động đối với Lăng Vân ra tay, lại bị Lăng Vân tổn thương nặng. Như không người là Lăng Vân ra mặt, hắn dạy bảo Lăng Vân vậy sẽ giáo huấn. Hiện tại Tống Bắc Lâu ra mặt, lập tức để cho người cảm thấy, là hắn Tô Thị Việt vô lý. Tống Bắc Lâu. Nhưng Tô Thị Việt rất nhanh điều chỉnh xong tâm trạng, ngươi những lời này ta nhớ, lần này Vân Vũ bí cảnh chuyến đi, thời gian còn lớn lên rất, như có cơ hội, ta nhất định phải xem, ngươi tiến bộ liền nhiều ít. Tống Bắc Lâu sắc mặt hơi trầm xuống. Tô Thị Việt lời này, rõ ràng tràn đầy một loại cảm giác ưu việt, đem đối phương áp đảo hắn Tống Bắc Lâu bên trên. Chỉ là, hắn cũng không phản bác được Tô Thị Việt. Bởi vì Tô Thị Việt thực lực, thật so hắn mạnh. Hừ. Tống Bắc Lâu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa Tô Thị Việt. Tiếp theo, hắn xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi thực lực như thế mạnh, trước là ta khinh thị ngươi. Ở chỗ này, ta hướng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi như thế nào đi nữa đều là phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, lấy phiếu Miểu Sơn và phong bạo cổ thành quan hệ, ta không nên như vậy đối với ngươi. Vì bù đắp lại lỗi lầm, ta chính thức mời ngươi, trở lại ta phong bạo cổ thành trận doanh. Hắn mời Lăng Vân, dĩ nhiên không phải thật mang trong lòng áy náy. Trên thực tế, hắn hiện tại như cũ chán ghét Lăng Vân. Nhưng hắn người này rất lý trí, sẽ không bị cái nhân tình tự trường suy nghĩ. Lăng Vân thực lực rất mạnh. Mà hắn thực lực, so sánh cái khác đứng đầu thiên tiêu, thật ra thì có chút hơi yếu. Nếu như có thể đạt được Lăng Vân phụ trợ, hắn không thể nghi ngờ có thể đền bù cái này yếu hạng, có những thứ khác đứng đầu thiên tiêu tranh hùng tư cách. Mời ta. Lăng Vân kinh ngạc nhìn Tống Bắc Lâu. Cái này Tống Bắc Lâu ra mặt lại có thể dày như vậy. Xem ra, hắn thật đúng là đánh giá thấp đối phương. Tống Bắc Lâu khẽ mỉm cười, lấy là Lăng Vân là động lòng. Ở hắn xem ra, cái này cũng không kỳ quái. Dẫu sao hắn Tống Bắc Lâu nói thế nào đi nữa, đều là đứng đầu thiên tiêu. Lăng Vân có thể hợp tác với hắn, vậy đối với Lăng Vân mà nói, cũng là lớn chuyện tốt. Không sai. Tống Bắc Lâu quyết định lại thêm sức lực, Tô Thị Việt mới vừa rồi rõ ràng là muốn đẻ ngươi, nhưng ngươi ta liên thủ, nói không chừng có thể phản đẻ Tô Thị Việt, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1170, gặp lại chân hồn cường giả. Đối với Tống Bắc Lâu lời này, Lăng Vân đã lười được trả lời. Hắn Lăng Vân muốn phản đẻ Tô Thị Việt, còn cần cùng Tống Bắc Lâu liên thủ. Lúc này, Lăng Vân không để ý nữa Tống Bắc Lâu, trực tiếp vượt qua người sau, tiếp tục hướng phía trước phương đi tới. Tống Bắc Lâu tại chỗ sững sốt. Ngay sau đó, sắc mặt hắn thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Hắn đầy lấy là, hắn hạ mình hàng quý, không so đo đối với Lăng Vân chán ghét, tới mời Lăng Vân, Lăng Vân theo lý cảm đội ơn nước, kích động tiếp nhận hắn mời mới đúng. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đường đường phong bạo cổ thành ẩn tông đệ tử, thiên vẫn cổ giới địa bảng tinh anh, lại bị Lăng Vân không thấy. Coi thường, cái này đã rõ ràng tỏ rõ Lăng Vân thái độ. Tống Bắc Lâu, xem ra người khác cũng không có cầm người coi ra gì. Tô Thị Việt nói châm trọng, thật là thật đáng buồn, ta coi như là thấy, cái gì là mặt nóng dán mông lạnh. Tống Bắc Lâu sắc mặt buộc phát khó khăn xem. Giờ khắc này, hắn đều có loại đối với Lăng Vân xuất thủ xung động. Vậy ngay tại lúc này, một tên thiên kiêu kinh ngạc nói, hắn đây là muốn làm gì? Những người khác quay đầu nhìn lại, nhất thời đều thấy, Lăng Vân lại một người hướng phía trước phương cung điện đi tới. Trong chốc lát, đám người thiên kiêu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt liền lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Cái này Lăng Vân chẳng lẽ lấy là bọn họ cũng là người ngu, sẽ không biết cung điện này bên trong khẳng định tích chứa cơ duyên. Bọn họ không nhúc đích, không thể nghi ngờ là bởi vì, xem cái loại này địa phương thần bí, tất nhiên là cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại. Có bao nhiêu cơ hội, liền sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, không người nguyện ý đi làm cái này ra mặt chim. Lăng Vân ngược lại tốt, một thân một mình liền hướng vậy cung điện đi tới. Hắn chẳng lẽ thật lấy vì mình thắng được nơi này như thế nhiều thiên tiêu. Lý Kinh Tiện đều không khỏi cười nhạt. Đối với sau lưng phúng chói mắt quang, Lăng Vân không có để ý. Hắn một đường đi tới trước, thẳng đi tới trước cung điện. Một cổ tĩnh mịch hơi thở, từ bên trong cung điện tản mát ra. Ngay hoảng hốt, Lăng Vân tựa như đưa thân vào cổ xưa chiến trường, bốn phía đều là núi thây biển máu. Còn như cái khác thiên kiêu nhận ra được nguy cơ, Lăng Vân tự nhiên không có thể không biết. Cung điện này bên trong, phủ đầy cổ cấm chế, cho dù chân hồn cường giả mà nói, vậy nửa bước khó đi. Nhưng những cấm chế này, đối với Lăng Vân cái này ngày xưa thần đế mà nói, hoàn toàn không đáng giá để ra. Chỉ là, để cho Lăng Vân bất ngờ phải, làm hắn bước vào cổ điện sau đó, lại thấy có người ở bên trong. Lại liên tưởng đến trước một đám thiên kiêu diễn cảm, Lăng Vân đông nhiên rõ ràng cái gì. Lúc trước hắn chỉ lấy là, những thứ này thiên kiêu kiêng kỵ là cổ điện bên trong cấm chế. Bây giờ nhìn lại, những thứ này thiên kiêu hơn phân nửa đã sớm biết, cổ điện bên trong đã có người. Cái này cổ điện bên trong người, là một cái kim bảo nam tử. Kim ô cổ tông. Chỉ xem cái này kim bảo nam tử một mắt, Lăng Vân liền nhìn ra đối phương lai lịch. Đi tới trung vực sau đó, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy kim ô cổ tông đệ tử. Đại La thượng giới 10 đại đứng đầu thế lực, Kim Ô cổ tông và Hồn Ngục võ giả thần bí nhất hiếm thấy. Lại cái khác đứng đầu thế lực võ giả nhắc tới cái này hai cái thế lực, nhiều hơn thiếu thiếu cũng thấm ra vẻ kính sợ. Cho nên, Lăng Vân rất sớm liền đoán được, 10 đại đứng đầu trong thế lực, nhất định là Kim Ô cổ tông và Hồn Ngục thế lực mạnh nhất. Lần này tiến vào Vân Vũ bí cảnh, hắn trước kia cũng chưa bao giờ gặp qua Kim Ô cổ tông người. Bây giờ nhìn lại, Kim Ô cổ tông không thể nghi ngờ là có những cách khác tiến vào bí cảnh. Hơn nữa so bọn họ những người khác cũng sớm hơn đi tới nơi này cổ điện bên trong. Không chỉ có như vậy. Cái này kim bảo nam tử khí tức trên người, vậy so hắn trước gặp phải cái khác thiên kiêu cường đại hơn. Đối phương hơi thở, đủ để và thần bí kia cô gái đổ tím sánh bằng. Không thể nghi ngờ, cái này kim bảo nam tử là một tên chân hồn cường giả. Lấy Lăng Vân hôm nay thực lực, đối với thật hồn dưới người bất kỳ, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng chân hồn cường giả, hắn trừ phi có thể tấn thăng ngọc hư. Nếu không thật không phải là đối thủ. Cho nên, Lăng Vân cũng không dự định đi trêu chọc cái này kim bảo nam tử. Xem ra, chỉ có thể rời đi trước cái này, đợi tấn thăng ngọc hư sau lại tới. Lăng Vân thầm nghĩ. Nghĩ tới đây hắn liền dự định thối lui ra cổ điện. Bất quá khi lui về phía sau, Lăng Vân tầm mắt, trong vô tình quét qua đại điện đang phía trước. Đại điện đang phía trước, đứng sừng sững một tôn uy nghiêm đế hoàng pho tượng. Pho tượng kia vô cùng là rõ ràng. Kim bảo nam tử ngồi xếp bằng chi địa. Cũng chính là ở nơi này đế hoàng dưới pho tượng vương. Nhưng là, đưa tới Lăng Vân chú ý, không phải cái này tôn đế hoàng pho tượng, mà là một chuôi đâm thủng pho tượng kia màu xanh bảo kiếm. Cái này màu xanh bảo kiếm chuôi kiếm chỗ, treo một tấm gỗ đại bàng. Lăng Vân hô hấp đống nhiên hơi chậm lại. Cái này tượng gỗ, ở hắn hư không kiêng bên trong cũng có, bất ngờ chính là mẫu thân Diệp Cẩm Lý tượng gỗ. Không nghi ngờ chút nào, chuôi này màu xanh bảo kiếm, nhất định cùng Diệp Cẩm Lý có liên quan. Chỉ là Diệp Cẩm Lý bảo kiếm, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, còn nghĩ vậy đế hoàng pho tượng cho đâm thủng. Nếu như không có thấy Diệp Cẩm Lý mục tiêu, Lăng Vân khẳng định sẽ chọn thối lui. Có thể hiện tại, hắn dừng chân một cái. Theo bản năng, hắn liền muốn hướng vậy bảo kiếm đi tới. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn. Lan ra ngoài. Nguyên bản nhắm mắt tĩnh tọa kim bào nam tử, hiển nhiên đã phát hiện Lăng Vân, đôi mắt giống như băng đao, vô tình đâm về phía Lăng Vân. Lăng Vân hiếm thấy không động giận. Giờ phút này hắn đầu góc bên trong, chỉ có Diệp Cẩm Lý kiếm. Cái này nhất thế, hắn đã cùng cổ thân thể này dung hợp là một, như vậy tạo hóa đan đế chính là Lăng Vân, Lăng Vân chính là tạo hóa đan đế. Diệp Cẩm Lý đối với hắn mà nói, vậy không thể nghi ngờ là huyết mạch chí thân. Cho nên, hắn nhất định phải điều tra rõ Diệp Cẩm Lý tung tích. Hiện tại có đầu mối, hắn tự nhiên không thể nào buông tha. Các hạ, ta vô tình cùng ngươi tranh đoạt cái gì, tới đây chỉ là lấy cái này màu xanh bảo kiếm, cầm kiếm này, ta lập tức rời đi. Lăng Vân trầm rãi nói, cùng ta tranh đoạt. Ở đâu ra con kiến hôi, cũng phải tư cách ở ta trước mặt nói lời như vậy. Kim bào nam tử ánh mắt lãnh đạm, ta chẳng muốn nói nhảm nữa, lập tức cút. Lăng Vân cau mày. Đổi thành thời khắc bình thường, kim bào nam tử thái độ như thế, Lăng Vân khẳng định sẽ không nhẫn. Nhưng hiện tại, hắn liếc nhìn Diệp Cẩm Lý pho tượng, chỉ có thể hít sâu một cái, khống chế được tâm trạng. Chỉ cần các hạ để cho ta lấy đi kiếm này, ta có thể nói cho các hạ pho tượng kia bí mật, tin tưởng pho tượng kia bí mật đối với các hạ mà nói, giá trị tuyệt đối ở chỗ này kiếm bên trên. Lăng Vân nói, hắn đã sớm nhìn ra, kim bào nam tử ngồi ở dưới pho tượng, là ở hiểu pho tượng kia bên trong tích chứa huyền ảo. Cái này huyền ảo, Lăng Vân một mắt liền nhìn ra, như có thể được hắn chỉ điểm. Kim bào nam tử lại dẫn ngộ cái này huyền ảo, nhất định chuyện đỡ tốn nửa công sức. Nhưng mà, kim bào nam tử nghe lời này một cái, trong mắt lập tức sát khí đại tác. Ha ha, nghe ngươi ý của lời này, là muốn chỉ điểm ta. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chưa nói tới chỉ điểm Lăng Vân đang muốn giải thích. Kim bào nam tử đã trợn quát lên, ngươi là thứ gì, pho tượng kia bên trong tích chứa, là đứng đầu huyền ảo. Liền ta lĩnh ngộ đứng lên cũng không có so khó khăn, ngươi cái này còn kiến hôi đồ. Vậy dám ở nơi này miệng ra của ngông, nói muốn chỉ điểm ta. Vâng. Cái này kim bào nam tử, hiển nhiên bá đạo thói quen. Nói xong lời này, hắn vậy lười được sẽ cùng Lăng Vân tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp ra tay. Để cho hắn khó chịu người, trực tiếp giết là được. Hắn cái này ra tay một cái, không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Chân hồn cường giả uy năng, vào giờ khắc này hoàn toàn hiện ra. Chương 1171, Lục Vũ. Hư không lay động. Kim bào nam tử một quyền đánh ra, thoáng chốc buộc phát ra khủng bố kim quang. Nắm đấm của hắn, tựa như thành hạo ngày. Làm quyền của hắn ấn đánh ra, tựa như cùng một vòng mặt trời, hướng về phía Lăng Vân rơi xuống đi. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng. Kim bào nam tử không hổ là chân hồn cường giả. Đối phương cái này tùy tiện nhất kích, lực lượng chính là 5.000 tỷ cân. Mà Lăng Vân hiện tại, như vận dụng quy nhất thuật ám sát, lực lượng lớn tổng thể có thể đạt tới 27.000 trăm triệu. Mở thiên ma luyện ngục công mà nói. Cực hạn lực lượng là 45.000 trăm triệu cân, mới miễn cưỡng có thể kháng nhận định kim bào nam tử. Nhưng cái này dạng hắn sẽ trả ra giá thật lớn. Bởi vì, cho dù hắn thi triển thiên ma luyện ngục công, cũng giết không chết kim bào nam tử. Không cách nào giết chết kim bào nam tử, hắn liền không cách nào thông qua chiếm đoạt đối phương năng lượng, để đền bù thiên ma luyện ngục công cắn trả hậu hoạn, như vậy hắn trực tiếp mất sức chiến đấu. Cho nên sau hai loại biện pháp, giờ phút này Lăng Vân chỉ có thể bắt bỏ. Cũng may, Lăng Vân hiện ở trong tay. Còn có một cái lá bài tẩy, đó chính là Tinh Long Kiếm. Tinh Long Kiếm có cường đại lực phòng ngự, theo lý có thể hóa giải kim bảo chàng trai bộ phận lực lượng. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, liền đem Tinh Long Kiếm để ngang trước ngực. Phịch. Cơ hồ đồng thời, kim bảo chàng trai mặt trời gay gắt quyền kính cuồng oanh tới, cùng Tinh Long Kiếm mãnh liệt va chạm. Vô cùng kinh khủng lực lượng, xuyên thấu qua Tinh Long Kiếm, hướng về phía Lăng Vân thân thể đánh thẳng tới. Tinh Long Kiếm lực phòng ngự đúng là mạnh mẽ. Cho dù là kim bảo chàng trai quyền kính cũng không cách nào đối với Tinh Long Kiếm tạo thành phá hoại. Bất quá Tinh Long Kiếm cũng chỉ có thể ngăn cản quyền này sức lực sát chiêu, không cách nào đem quyền kính lực hoàn toàn hóa giải. Phần lớn lực lượng vẫn là xông vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân thân thể giống như đạn đại bác bay rất ra ngoài. Ầm. Cuối cùng, Lăng Vân bay ra cổ điện, đập ở bên ngoài cổ thành trên đường phố. Đường phố này mặt đất có mạnh mẽ lực phòng ngự, phá hư đỉnh cấp đều khó phá hoại. Nhưng giờ phút này, nhưng là bị Lăng Vân trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Có thể gặp kim bảo chàng trai quyền kính có bao kinh khủng. Phốc suy. Lăng Vân trực tiếp hộc máu, ngũ tạng lục phủ đều bị vết thương. Dĩ nhiên, Lăng Vân thương thế, chỉ là bị thương nhẹ. Tinh Long Kiếm lần này công lao to lớn, là hắn triệt tiêu kim bảo nam tử quyền kính trực tiếp đánh vào. Nếu không, hắn thật muốn tổn thương nặng. Những người khác không biết điểm này. Từ ngoài mặt xem, Lăng Vân hình dáng khá là thê thảm. Thấy hắn dáng vẻ như vậy người, cũng bản năng cho rằng hắn bị trọng thương. Thằng nhóc này mạng lớn, lại còn không có chết. Hắn vận khí là không tệ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, ở Lục Vũ trước mặt, giống vậy giống như cỏ chó. Lại dám chạy đến cổ điện bên trong đi trêu chọc Lục Vũ, người này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta xem hắn còn có thể sống được, không là vận khí tốt, chẳng qua là Lục Vũ tha hắn một mạng chó thôi. Đích xác, Lục Vũ chính là chân hồn cường giả, thật muốn giết hắn, hắn không thể có thể sống sót. Cổ điện bên ngoài thiên tiêu, đều không khỏi nghị luận. Đại bộ người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Ở bọn họ xem ra, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào vậy cổ điện, Lăng Vân nhưng tự cho là đúng, nghiêng muốn đi vào, đây hoàn toàn là đáng đời. Trong đại điện, ồ, Lục Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Những người khác lấy là, Lăng Vân có thể còn sống, là hắn giữ lại tay. Nhưng mới vừa rồi một kích kia, hắn mặc dù không có vận dụng võ kỹ, thật là không nương tay. Cho nên, cái này Lăng Vân có thể sống sót, thật đúng là mạng lớn. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Hắn cũng không quá quan tâm. Hoặc giả là Lăng Vân trên mình, có cái gì bảo vệ tánh mạng vật, cái này mới có thể sống sót. Nhưng hắn thật muốn giết Lăng Vân mà nói, vô luận Lăng Vân có cái gì bảo vệ tánh mạng vật, đều phải chết. Còn như hiện tại, nếu Lăng Vân tránh được một kiếp, liền coi là Lăng Vân tốt số, hắn vậy lười được đuổi theo giết. Lấy hắn thân phận, đuổi theo giết một cái giòm ngó hư võ giả, dù là sau đó khá là bất phàm, vậy cũng là một kiện xấu hổ mất mặt chuyện. Lập tức, hắn liền lại nữa xem Lăng Vân, lần nữa nhắm mắt cảm ngộ đế hoàng pho tượng huyền ảo. Hắn tin tưởng, đi qua hắn lần này ra tay, vậy Lăng Vân chỉ cần không phải thật muốn tìm cái chết, cũng không dám đi vào nữa. Vào giờ phút này, Lăng Vân cũng đích xác sẽ không lại nhập cổ điện. Dù sao cổ điện ở nơi này, lại sẽ không chạy mất, hắn sau đó còn có cơ hội lại tới. Lục Vũ. Hắn đen nhánh trong con ngươi, thấm ra trước đó chưa từng có lanh ý. Trước hắn đối với cái này Lục Vũ là thật không định ý, vậy là thật tâm muốn dùng vậy đế hoàng pho tượng bí mật, để đổi lấy Lục Vũ một lần châm trước. Thậm chí, Lục Vũ lần này nếu như đối với hắn châm trước, như vậy cái này vân vụ bí cảnh chuyến đi, Lăng Vân hơn phân nửa sẽ nhường điểm Lục Vũ. Chỉ tiếc, cái này Lục Vũ rõ ràng coi hắn là con kiến hôi. Nhưng Lăng Vân không nói thêm cái gì. Hắn bây giờ thực lực, đích xác có chút không đủ, nói như vậy lại nhiều, cũng chỉ có thể là tự dưng lấy, đây không phải là hắn phong cách. Hắn phong cách, là chỉ có chờ đợi thực lực đủ thực lực, rồi trực tiếp đánh trở lại. Bá. Tiếp theo, Lăng Vân liền không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái liền hướng xa xa lao đi. Cổ thành này vô cùng là khổng lồ. Lăng Vân tin tưởng, trừ cái này cổ điện ra, nhất định vậy có rất nhiều những cơ duyên khác chi địa. Ở sau lưng hắn. Ngay tại Lăng Vân mới vừa đi không lâu, liền có mấy cái thiên kiêu võ giả trong mắt thoáng qua tham lam ánh mắt, sau đó liền hướng Lăng Vân đuổi theo. Ở những người này xem ra, Lăng Vân khẳng định ẩn nút không thiếu bí mật. Mà giờ khắc này, Lăng Vân bị Lục Vũ tổn thương nặng, át phải rất yếu ớt, đây chính là bọn họ đối với Lăng Vân xuất thủ tốt nhất cơ hội. Còn như cái khác không người xuất thủ, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy giống như ở xem người chết. Cả người trong lòng bí mật, lại bị thương nặng người, ở nơi này không có chút nào ước thúc trong bí cảnh. Kết quả đã không thể nghi ngờ. Phía trước, Lăng Vân ánh mắt băng hàn. Đối với phía sau truyền tới ý định giết người, hắn tự nhiên không có thể không biết. Bất quá, hắn không có lập tức ra tay, mà là tiếp tục hướng phương xa lao đi. Nơi này thiên kiêu quá nhiều, chỉ có đem những người này dẫn ra tay mới thuận lợi. Hắn bay vút trên trăm dặm, đi tới ngoài ra một phiến thành khu, lúc này mới thả chậm tốc độ. Thấy tình hình này, đi theo sau lưng hắn các võ giả ánh mắt sáng ngời. Thằng nhóc này không nhanh được. Nhắc tới, thằng nhóc này tốc độ thật là mau, khá tốt hắn bị thương nặng, nếu không chỉ bằng tốc độ này, chúng ta cũng rất khó đối phó hắn. Bọn họ theo bản năng cảm thấy, là Lăng Vân trọng thương trong người, không cách nào chống đỡ quá lâu, cho nên mới thả chậm tốc độ. Ba ba bá. Những thứ này thiên kiêu võ giả không chần chờ nữa, lập tức tăng tốc độ, đem Lăng Vân bao vây. Mà đám người này cầm đầu, chính là Liêu Tuấn Anh. Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi còn chạy thoát. Liêu Tuấn Anh mặt lộ cười nhạt. Trước Lăng Vân ở dưới con mắt mọi người, để cho hắn mất hết mặt mũi, hắn đối với Lăng Vân thống hận nhất. Hiện tại, có cơ hội giết chết Lăng Vân, hắn vô cùng tự nhiên sảng khoái. Liêu Tuấn Anh, ngươi hiện tại lập tức cút đi, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Lăng Vân lạnh lùng nói. Ngươi tự tìm cái chết. Liêu Tuấn Anh giận dữ không thôi. Hắn vốn cho là, Lăng Vân ở loại chuyện này thấy hắn, theo lý hết sức lo sợ, như vậy hắn còn có thể hơn đùa bỡn Lăng Vân một phen. Nào nghĩ tới. Lăng Vân lại còn dám như vậy cuồng vọng đối với hắn nói chuyện. Mắt gặp Liêu Tuấn Anh sẽ đối Lăng Vân ra tay, bên cạnh một cái thiên kiêu võ giả lập tức ngăn cản hắn, chậm. Thường Kinh Phàm, ngươi ngăn cản ta làm gì? Liêu Tuấn Anh cả giận nói. Hừ, Liêu Tuấn Anh, ta xem ngươi là bị lửa giận làm đầu óc mê muội, chúng ta tới truy đuổi hắn là vì giết người sao? Thường Kinh Phàm hừ lạnh nói. Nghe nói như vậy, Liêu Tuấn Anh vậy tỉnh hồn lại. Thường Kinh Phàm không nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ta chẳng muốn nói nhảm, ngươi cầm trên mình ngươi bí mật giao ra, chúng ta liền có thể tha ngươi một mạng. Chương 1172, lãnh khốc giết hại. Trên người ta bí mật. Lăng Vân bật cười khanh khách. Lăng Vân, ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Liêu Tuấn Anh cũng nói, lấy ngươi tu vi, không có bí mật, làm sao có thể sánh vai nửa bước thật hồn, ở vân vụ bí cảnh bên trong thông suốt không trở ngại, thậm chí đón đỡ Lục Vũ một chiêu mà không chết. Giao ra bí mật này, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắn nội tâm nhưng là thầm nghĩ, chỉ cần Lăng Vân cầm bí mật này giao ra, hắn lập tức liền giết chết Lăng Vân. Các ngươi nói đúng, ta đích xác là có bí mật. Lăng Vân thở dài nói. Liêu Tuấn Anh cùng mắt người đột nhiên sáng ngời. Nghe Lăng Vân thừa nhận chuyện này, bọn họ còn lấy là Lăng Vân sợ bọn họ. Nhưng các ngươi, cũng phải có mệnh tới bắt à. Lời còn chưa dứt hạ, Lăng Vân bóng người liền từ tại chỗ biến mất. Hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Chỉ gặp trong hư không tàn ảnh trước mắt, Lăng Vân liền đi tới Liêu Tuấn Anh trước người. Thấy vậy, Liêu Tuấn Anh thốt nhiên giận dữ. Cái này Lăng Vân, đã bị Lục Vũ tổn thương nặng, lại còn dám như vậy hồ đồ ngu xuẩn, đối với hắn chủ động ra tay, đơn giản là không thể dễ dàng tha thứ. Đối phương cái này hành vi, rõ ràng là không cầm hắn để trong mắt. Nếu như trạng thái tuột cùng Lăng Vân, Liêu Tuấn Anh tự hỏi không bằng. Nhưng hắn còn không tin, một cái trọng thương Lăng Vân hắn cũng không đối phó được. Liêu Tuấn Anh không chút do dự, toàn lực vận chuyển linh cương, trường thương lại lần nữa đâm về phía Lăng Vân. Lần này, hắn kịp chuẩn bị, bộc phát ra lực lượng, so sánh với lần và Lăng Vân lúc đối chiến, mạnh hơn. Làm trường thương đâm ra, Liêu Tuấn Anh lòng tin tràn đầy. Nhưng mà, một khắc sau hắn lòng tin liền hết thể làm tan rã. Trên mặt hắn, vậy hiện ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Đối mặt Liêu Tuấn Anh cái này một thương, Lăng Vân không chần chờ, vận dụng Tinh Long kiếm. Linh cương rót vào Tinh Long kiếm. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Lăng Vân chân chính động dùng toàn lực. Phải biết, Tinh Long kiếm bản thân tổng số thì có 13.000 triệu cân. Cộng thêm Lăng Vân tự thân bùng nổ lực lượng có 2.000 tỷ cân. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân một kích này lực lượng có 33.000 triệu cân. Mà Liêu Tuấn Anh như thế nào đi nữa bùng nổ, hắn lực lượng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 2.000 tỷ cân, cùng Lăng Vân có không cách nào vượt qua chênh lệch. Đang một tiếng, Liêu Tuấn Anh trường thương bị trực tiếp đánh bay. Lăng Vân lực lượng quá khủng bố, Liêu Tuấn Anh căn bản không ngăn được. Liêu Tuấn Anh định chạy trốn. Ngay trước mắt, hắn bạo lui mấy chục trượng. Nhưng Tinh Long kiếm tốc độ kiếm khí nhanh hơn. Phốc suy. Đồng nhiên, người ở giữa không trung Liêu Tuấn Anh bị Tinh Long kiếm kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể, phanh rơi xuống đất. Một màn này, đem tại chỗ cái khác thiên kiêu võ giả sợ hết hồn. Ai cũng lấy là, bị Lục Vũ tổn thương nặng qua Lăng Vân, không thể nào là Liêu Tuấn Anh đối thủ. Nào nghĩ tới kết quả ngược lại, Liêu Tuấn Anh như cũ không phải Lăng Vân nhất hợp chi địch. Bọn họ đều không ngu xuẩn. Đến nơi này một khắc, bọn họ nơi nào còn không nghĩ tới, xuất hiện tình hình như thế chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lăng Vân căn bản không bị Lục Vũ tổn thương nặng. Nghĩ tới đây, những thứ này thiên kiêu trên mặt đều là một phiến kinh hãi. Nếu như vậy, vậy Lăng Vân không khỏi thật đáng sợ. Đón đỡ Lục Vũ nhất kích, lại có thể đều không tổn thương nặng. Có lẽ trước bọn họ cũng cho rằng, Lăng Vân căn bản không có thực lực gì, có thể làm đến bước này, nhất định là theo dựa vào bí mật gì. Nhưng bây giờ thấy Lăng Vân triển lộ thực lực, bọn họ nội tâm đã nghĩ đến một cái kinh khủng ý niệm. Đó chính là Lăng Vân có thể làm được hết thảy các thứ này, căn bản không phải theo dựa vào bí mật gì, mà là Lăng Vân thật có cùng thực lực tương xứng. Thoáng chốc, một đám thiên kiêu nội tâm cũng có chút bối rối, sinh ra lui bước ý. Chỉ tiếc, Lăng Vân làm sao có thể sẽ để cho bọn họ trốn nữa hết. Đổi lại là trước, Lăng Vân có lẽ sẽ không đối với những thứ này thiên kiêu hạ sát thủ. Có thể Lục Vũ hành vi, thật là đem Lăng Vân chọc giận. Lăng Vân nội tâm đang ở mức tích tụ trước nồng nặc lửa giận. Những thứ này thiên kiêu còn chạy tới đuổi giết hắn, không thể nghi ngờ là vọt tới miệng núi lửa. Tinh Long kiếm, giết. Lăng Vân sắc mặt lạnh như băng, kiếm ra như điện. Nháy mắt, khu vực này liền khắp nơi là tàn ảnh và kiếm quang. Lăng Vân mỗi một tránh, thì có một cái đầu lâu bay lên. Những thứ này thiên kiêu thực lực coi là thật bất phàm, đều là cao cấp phá hư và đỉnh cấp phá hư. Nhưng ở đằng sát khí Lăng Vân trước mặt, bọn họ đều là gà vườn chó đất. Cuối cùng, 10 cái hô hấp không tới, trừ Liêu Tuấn Anh ra, cái khác thiên kiêu đều bị Lăng Vân chém chết. Nồng nặc năng lượng sinh mạng tụ vào Lăng Vân trong cơ thể, tiến một bước cường hóa Lăng Vân thân xác. Bên kia, Liêu Tuấn Anh còn chưa có chết. Thấy một màn này, hắn tại chỗ bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Lăng Vân, ta sai rồi, hắn sợ hãi nói. Phúc! Đáp lại hắn, là một đạo lưu quang kiếm. Lăng Vân lấy phi kiếm thuật ném ra tinh long kiếm, đem Liêu Tuấn Anh đầu lâu xuyên thủng. Cái này một tí, Liêu Tuấn Anh không thể nghi ngờ chết không thể chết lại. Lăng Vân thu hồi tinh long kiếm. Sau đó, hắn xem đều không xem cái này đầy đất thiên kiêu thi thể, tiếp tục hướng phía trước đi bay vút. Hắn cảm giác lực vô cùng là mạnh mẽ. Giờ phút này hắn đã cảm ứng được, ở hắn đối phó Liêu Tuấn Anh các người lúc đó, cái khác thiên kiêu không có ở cửa dừng lại, cũng khuyết tán ra, mỗi người tìm cơ duyên. Lăng Vân chú ý tới trong đó một ít thiên kiêu. Những thứ này thiên kiêu phi hành phương hướng, đều là giống nhau. Mà vừa vặn, cái hướng kia để cho Lăng Vân tâm thần, vậy mơ hồ có chút chập chờn. Lăng Vân không chần chờ, vậy hướng cái hướng kia bay đi. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân tốc độ giảm bớt. Hắn con ngươi hơi đông lại một cái. Phía trước, là một bộ để cho hắn cũng khá là kinh hãi tình cảnh. Liên tại tiền phương hơn 10 dặm, là một cái như sóng tràn bờ con sông. Cái này con sông, chiều rộng hơn 3.000m, không biết chạy dài bao nhiêu dặm. Chỉ là cái này con sông bên trong chạy không phải nước, mà là thao thiên hỏa diễm. Không chỉ có như vậy, ngọn lửa này không phải đỏ thấm lửa cháy mạnh, là vệt trắng tử vong lạnh hỏa. Rõ ràng là một cái ngọn lửa sông lớn, lại để cho người cảm nhận được tận xương dùng mình. Giờ phút này ngọn lửa sông lớn cạnh, đã hội tụ không thiếu thiên kiêu. Làm Lăng Vân xuất hiện, những thứ này thiên kiêu quay đầu vừa thấy, đều không khỏi thần sắc kinh ngạc. Là hắn. Hắn không phải là bị Liêu Tuấn Anh các người đuổi giết, làm sao không có chết. Một đám thiên kiêu nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, trọng thương Lăng Vân bị Liêu Tuấn Anh các người đuổi giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới đúng. Kết quả Lăng Vân lại còn xuất hiện ở đây. Dĩ nhiên, đám người thiên kiêu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ làm Lăng Vân là vận khí tốt, trốn khỏi Liêu Tuấn Anh đám người đuổi giết. Ân công! Ngay tại lúc này, trong đám người truyền ra một đạo ngạc nhiên mừng rỡ tiếng. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, phát hiện là Trương Lực và Trịnh Cương, nói chuyện chính là Trương Lực. Các ngươi vậy tới chỗ này. Lăng Vân nói. Chúng ta thuộc về đi vào chậm nhất một nhóm, dưới cơ duyên xảo hợp đã tới rồi cái này. Trương Lực nói, còn như là cô nương và tiệc cô nương, các nàng so chúng ta tân tiến hơn tới, chúng ta cũng không biết các nàng đi đâu. Hiển nhiên, hắn biết Lăng Vân khẳng định quan tâm Lạc Thiên Thiên và Tịch Phồn Hoa hướng đi, sở dĩ chủ động giải thích. Lăng Vân khẽ bước cảm. Đối với Lạc Thiên Thiên, hắn cũng không phải là rất lo lắng. Đừng xem Lạc Thiên Thiên tu vi không cao, nhưng Lạc Thiên 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 phú và trí khôn đều là đứng đầu, so với nơi này bất kỳ đứng đầu thiên tiêu, cũng chỉ mạnh không kém. Cho nên Lăng Vân tin tưởng, Lạc Thiên Thiên ở nơi này bí cảnh bên trong vấn đề sinh tồn không lớn, đây cũng là vì sao, hắn không có đi chờ đợi Lạc Thiên Thiên. Để cho Lạc Thiên Thiên một mực đi theo hắn bên người, ngược lại có thể hạn chế Lạc Thiên Thiên tìm cơ hội. Dẫu sao, thích hợp hắn cơ duyên, chưa chắc liền đối với Lạc Thiên Thiên có trợ giúp. Chương 1173, Tử vong Viêm Hà. Nơi này là làm sao tình huống? Lăng Vân liền nói sang chuyện khác. Hắn phát hiện, có một ít thiên tiêu, đang tại tiền phương ngọn lửa con sông bên trong, chịu đựng vệt trắng ngọn lửa cháy. Điều này ngọn lửa sông, nghe cái khác thiên kiêu nói, tên là Tử vong Viêm Hà. Trương Lực nói, cái này Tử vong Viêm Hỏa, đối với người sẽ tạo thành đồ sộ thống khổ lớn, nhưng giống nhau, trong ngọn lửa tích chứa vô cùng là phong phú năng lượng, chỉ cần có thể chịu đựng ở thống khổ, có thể có được chỗ tốt to lớn. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xem ra hắn không có nhìn lầm, trong này ngọn lửa, đúng là chính là Tử vong Viêm Hỏa. Ta xem trên người các ngươi tù vi hơi thở, tựa hồ không hề nhỏ tăng lên, các ngươi đây là cũng nếm thử qua. Lăng Vân nói. Không sai. Trương Lực tiếc nuối nói, chỉ là cái này Tử vong Viêm Hỏa thật đáng sợ, ta và Trịnh Cương ở bên trong, cũng kiên trì không tới 5 phút, có thể lấy được chỗ tốt có hạn. Nói đến đây, hắn lại tinh thần chấn động, ân công, ta đã đoán được, cái này Tử vong Viêm Hỏa, khảo nghiệm không phải thực lực, mà là tiềm lực. Lúc trước một cái phá hư đỉnh cấp võ giả, ở bên trong kiên trì thời gian, ngược lại không bằng thái hư võ giả. Ân công ngươi tu vi là dò ngó hư, thực lực so với vai nửa bước thật hồn, tiềm lực này tuyệt thế vô song, ta tin tưởng ngươi định có thể lấy được chỗ tốt to lớn. Đúng vậy, Lăng Chí Tôn ngươi mau đi nếm thử một chút, đây tuyệt đối là tạo hóa cực lớn. Trịnh Cương cũng nói. Lăng Vân Chính Yêu nói, đồng nhiên thần sắc động một cái, hướng Tử vong Viêm Hà nhìn. Cơ hồ đồng thời, Tử vong Viêm Hà bên trong, một đạo thân ảnh rên thống khổ một tiếng, sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh, từ Tử vong Viêm Hà bên trong chợt lui ra. Thân ảnh này Lăng Vân rất quen thuộc, chính là Tư Đồ Cẩn. Giờ phút này Tư Đồ Cẩn hình dáng vô cùng là chật vật, mang trên mặt bị đông cứng bị thương dấu vết. Nhưng những người khác không có chút nào dễ cận, ngược lại cũng sắc mặt thán phục. 10 phút. Tư Đồ Cẩn không hổ là Cổ Nguyệt Tông ẩn tông đệ tử, lại kiên trì 10 phút. Ở nơi này tử vong viêm hà bên trong, càng đi sau tiếp nhận thống khổ càng khủng bố, ta thật không cách nào tưởng tượng, hắn là làm sao kiên trì đến 10 phút. Không ít người trên mặt, đều lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ có chân chính tiến vào qua tử vong viêm hà người, mới biết cái này tử vong viêm hỏa có nhiều đáng sợ, giống vậy có thể thật sâu cảm nhận được Tư Đồ Cẩn khủng bố. Trịnh Cương và Trương Lực cũng là mặt đầy hâm mộ, đồng thời cũng có kính sợ. Thiên phú như vậy, bọn họ tự thẹn không bằng. Lập tức, bọn họ chỉ có thể nhìn về phía Lăng Vân. Bọn họ là kém hơn Tư Đồ Cẩn, nhưng bọn họ tin tưởng, Lăng Vân tuyệt đối có thể vượt qua Tư Đồ Cẩn. Bên kia, Tư Đồ Cẩn tự nhiên đem bốn phía thanh âm nghe được rõ ràng. Cái này làm cho hắn khỏe miệng hơi cong, rõ ràng rất đắc ý. Chỉ là, làm hắn tầm mắt vừa chuyển, thấy một quen thuộc bóng người bên trong, vẻ mặt nhất thời chính là một hồi đọc lại. Lăng Vân. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải Lăng Vân. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại. Lăng Vân thì như thế nào? Lần này ở tử vong viêm hà bên trong, thật ra thì hắn tình huống bình thường, chỉ có thể kiên trì 7 phút. Nhưng kết quả, hắn lại mau đến cực hạn thời điểm kích thích tiềm lực, từ đó kiên trì tới 10 phút. Cho nên, hắn hôm nay chính là lòng tin nổ tung để gặp. Lại xem Lăng Vân, hắn ánh mắt đều mang chút nhìn xuống vẻ. Lăng Vân, người người nói ngươi thiên phú bất phàm, vừa vặn nơi này có tử vong viêm hà, nếu không ngươi vậy tiến vào tử vong viêm hà, để cho chúng ta những người này cũng chiêm ngưỡng một phen. Tư Đồ Cẩn cười nói. Hắn lời này, rõ ràng chính là ở chế nhạo Lăng Vân. Những người khác giống vậy nghe được. Trong đám người vang lên không thiếu cười vang. Tư Đồ Cẩn 10 phút ghi chép, là tại chỗ tất cả trong võ giả cao nhất. Bọn họ tin tưởng, coi như những cái kia đứng đầu thiên kỷ hệ tiến tới, phỏng đoán cũng chính là một trình độ. Cho nên, không người cho rằng Lăng Vân có thể vượt qua Tư Đồ Cẩn. Ngươi ở phúng gai ta. Lăng Vân nhìn Tư Đồ Cẩn. Ha ha ha, phúng gai ngươi. Ta làm sao dám phúng gai ngươi. Tư Đồ Cẩn phình bụng cười to nói. Bất quá, cười xong sau đó, hắn liền sắc mặt lạnh lẽo. Được rồi, đùa giỡn đã nói xong, như vậy ta liền nói cho ngươi, ta chính là phúng gai ngươi, ngươi lại đãi như vì sao. Muốn cho ta để mắt ngươi, đi ngay tử vong viêm hà bên trong chứng minh mình, ta rất biết. Ngươi có thể hay không kiên trì đến 3 phút. Bắc. Một hồi thanh thúy bạt tai tiếng, đống nhiên vang lên. Bốn phía, đống nhiên một vắng vẻ. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân, chẳng biết lúc nào đã tới đến Tư Đồ Cẩn trước người. Mà làm Lăng Vân một cái tát ra, Tư Đồ Cẩn lại không phản ứng kịp, trên mặt kết kết thật thật bị Lăng Vân một bạt hai. Tư Đồ Cẩn, ngươi là thứ gì, cũng dám phúng gai ta. Lăng Vân lạnh lùng nói. Tư Đồ Cẩn bụng mặt, khó tin nhìn Lăng Vân. Cho đến nghe được Lăng Vân nói chuyện, hắn mới lấy lại tinh thần, thốt nhiên tức giận nói, Lăng Vân, ngươi cái này rắc rưởi, lại dám tát ta bạc ai, ta muốn làm thịt lời còn chưa dứt, Lăng Vân bàn tay lại lần nữa phiến ra. Lần này, Tư Đồ Cẩn cũng không ý kỵ, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn cảm thấy trước sẽ bị Lăng Vân vả bạc ai, là bởi vì là hắn không có phòng bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp. Hiện tại hắn đã có phòng bị, như vậy định phải phản kích Lăng Vân, tốt nhất nhân cơ hội phế bỏ Lăng Vân tay. Để cho Lăng Vân tự thực các quả. Chỉ là, hắn ý tưởng vô cùng tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc cực kỳ. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, Tư Đồ Cẩn căn bản không phản ứng kịp. Bắp, bắp. Lần này, là hai cái bạt tai tiếng. Tư Đồ Cẩn trừng mặt, toàn bộ xương đỏ đứng lên. À, đáng chết rác rưởi Tư Đồ Cẩn hồn hện. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn muốn dồn phục một người, phương pháp rất đơn giản. Không phục. Vậy thì đánh tới người phục. Bắp bắp bắp. Lăng Vân lại nữa nương tay, trái phải cùng làm. Ngay trước mắt, Tư Đồ Cẩn liền bị Lăng Vân mười mấy bạt hai. Tư Đồ Cẩn muốn phản kháng, nhưng kinh hãi phát hiện, Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hoàn toàn vượt qua hắn phản ứng phạm vi. Lăng Vân thần sắc hờ hững. Cái này Tư Đồ Cẩn, thực lực và Liêu Tuấn Anh không hơn không kém. Nhưng là, Tư Đồ Cẩn tương đối sở trường lực lượng, ở phương diện tốc độ còn không bằng Liêu Tuấn Anh. Vì vậy lấy Lăng Vân tốc độ, hoàn toàn có thể chơi chết Tư Đồ Cẩn. Bốn phía những võ giả khác vậy đã sớm là cực độ rung động. Mới đầu còn có rất nhiều người kêu lên nghị luận, hiện ở tất cả mọi người đều nghẹt thở không tiếng động. Ban đầu, mọi người cũng cho rằng, Lăng Vân có thể phiến Tư Đồ Cẩn bạc hai, là chiếm đánh lén tiện nghi. Nhưng là hiện tại, lại không người có thể sử dụng lý do này tới an ủi mình. Lần đầu tiên có thể nói là đánh lén. Nhưng hôm nay Tư Đồ Cẩn đã bị Lăng Vân quạt gần 20 bạc hai. Từ đầu chí cuối, Tư Đồ Cẩn đều là bị treo đánh. Cho nên cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền muốn sai người. Trước đây người người cũng lấy là, Lăng Vân có thể ở trong bí cảnh thông suốt không trở ngại, dựa vào là vật khí, hoặc là trên người có bài tẩy gì. Cho đến hiện tại, mọi người đều đã công khai. Lăng Vân dựa vào căn bản không phải vật khí. Nếu nói là Lăng Vân có lá bài tẩy, như vậy Lăng Vân lá bài tẩy, chính là chính hắn thực lực. Rất hiển nhiên, Lăng Vân thực lực, hoàn toàn nghiền ép Tư Đồ Cẩn. Chỉ này một chút, Lăng Vân cũng đã có tư cách, cùng những cái kia đứng đầu thiên kiêu sánh vai. Mà Tư Đồ Cẩn không ngu, giống vậy đã nhận rõ cái này chân tướng. Cho nên, lúc ban đầu hắn còn ở vậy cuồng loạn gầm thét, bây giờ đã là mặt đầy trắng bệnh, mắt lộ ra sợ hãi. Đến khi Lăng Vân thu tay về, Tư Đồ Cẩn đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt như cho tàn. Trước 1174, thử vong viêm hải. Lăng Vân thu tay về, liền lại nữa xem Tư Đồ Cẩn. Hắn đánh giá cao cái này Tư Đồ Cẩn ý chí. Không nghĩ tới như vậy nhỏ đả kích, lại có thể liền sẽ để cho Tư Đồ Cẩn như vậy thất hồn lạc phách. Người như vậy, không đáng ra được hắn tiêu phí quá nhiều tinh lực đi chú ý. Tiếp theo, Lăng Vân ngay tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, trực tiếp xoay người đi vào tử vong viêm hà bên trong. Rào 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 rào. Một bước vào tử vong viêm hà, vô tận tử vong viêm hỏa, liền hướng Lăng Vân vọt tới. Cái này tử vong viêm hỏa, vô cùng là quỷ dị. Mới đầu cho người cảm giác là giống như ngọn lửa, có khủng bố nhiệt độ cao. Nhưng lại chờ trong khoảng khắc, người lại sẽ từ nơi này nhiệt độ cao bên trong, cảm nhận được một cổ thấm vào cốt tủy âm lanh dùng mình. Một loại ngọn lửa, lại đồng thời có viêm và hàn hai loại lực sát thương. Bất quá, nếu như những võ giả khác đi vào, tâm thần có lẽ sẽ phải chịu đánh vào. Lăng Vân nhưng là một mảnh yên tĩnh. Đối với tử vong viêm hỏa, hắn một chút không xa lạ gì, vậy thật sâu biết nó thuộc tính. Sớm ở nhập sông trước, hắn liền biết sẽ gặp cái gì. Kiếp trước hắn, nắm giữ tất cả loại thiên địa dị hỏa, số lượng không dưới 1000, trong đó có tử vong viêm hỏa. Tử vong viêm hỏa là do lực tử vong, dung hợp địa hỏa, quanh năm mệt mỏi tháng sau dị biến mà thành. Cái này vân vụ bí cảnh, có lực tử vong đậm đà hết sức, sẽ sản sinh ra tử vong viêm hỏa chẳng có gì lạ. Sau đó, Lăng Vân cảm nhận được thống khổ càng ngày càng sâu. Ở nơi này tử vong viêm hà bên trong ngây ngô càng lâu, bị tử vong viêm hỏa xâm nhập được liền càng lợi hại. Nhưng thống khổ như thế, đối với Lăng Vân mà nói thật không coi vào đâu. Hắn tu vi, vẫn là không cách nào tăng lên. Cho nên, Lăng Vân vẫn là mượn dùng tử vong viêm hỏa lực, để đề thăng thân xác lực lượng. Bên bờ sông, một đám thiên kiêu đều ở đây chú ý Lăng Vân. Không biết cái này Lăng Vân, có thể ở tử vong viêm hà bên trong kiên trì bao lâu. Khó mà phán đoán, người này thực lực cường hãn, do ngó hư liền sánh vai nửa bước thật hồn, từ phương diện này tới xem, hắn tiềm lực cần phải rất cường hãn. Nhưng hắn tu vi, lại quá thấp, xem những cái kia đứng đầu thiên tiêu, ở hắn cái tuổi này, đại đa số đã tấn thăng thái hư. Là long là trùng vừa thấy liền biết, không quá ta xem hắn kiên trì không tới 5 phút. Trong mắt mọi người đều tràn đầy chú ý. Trong tử vong viêm hà, Lý Kinh Tiện vậy ở bên trong. Rất hiển nhiên, hắn kiên trì thời gian. So Tư Đồ Cẩn dáng dấp hơn. Động tĩnh bên ngoài, để cho hắn hơi dương mắt, lạnh như băng quét mắt Lăng Vân. Nói thế nào đi nữa, Tư Đồ Cẩn đều là sư đệ của hắn. Lăng Vân nhưng ngay trước hắn mặt, phiến Tư Đồ Cẩn bật hai, đây không thể nghi ngờ là không cầm hắn để trong mắt. Đối với Lăng Vân, Lý Kinh Tiện đã sinh ra ý định giết người. Sở dĩ không ra tay, chỉ là bởi vì hắn còn ở chịu đựng tử vong viêm hà ma luyện. Cùng hắn từ tử vong viêm hà đi ra ngoài, chính là hắn cùng Lăng Vân tính số lúc. Trừ Lý Kinh Tiện bên ngoài, còn có không thiếu cái khác đứng đầu thiên kiêu ở đây, ví dụ như Vương Thiên Phách. Nhưng Vương Thiên Phách so Lý Kinh Tiện càng rửng rưng. Từ đầu chí cuối, dù là Lăng Vân ở bên ngoài nhấc lên động tĩnh to lớn, Vương Thiên Phách cũng không có mở mắt, đắm chìm trong mình tăng lên bên trong. Lăng Vân giống vậy không có để ý những người khác chú ý. Giờ phút này, hắn thân sắc cường độ, đang nhanh chóng tăng lên. Vù vù. Vốn là hắn thân sắc cường độ, thì đã đặc biệt đến gần nửa bước thật hồn. Giờ phút này đi qua đối với tử vong viêm hà lực hấp thu, rốt cuộc đánh vỡ cực hạn, tấn thăng nửa bước thật hồn. Hắn thân sắc lực, vào giờ khắc này đạt tới 500 tỷ cân. Cái này tử vong viêm hà không đúng. Mừng rỡ hơn, Lăng Vân nhưng ý thức được, cái này tử vong viêm hà có chút không giống tầm thường. Trước hắn lấy là, cái này tử vong viêm hỏa là vân vụ bí cảnh khí tử vong, ngưng tụ mà thành. Nhưng hiện tại hắn phát hiện mình sinh ra phán lầm. Bởi vì, cái này tử vong viêm hỏa bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức đậm đà. Vân vụ bí cảnh bên trong khí tử vong tuy hùng hồn, nhưng không thể nào ra đậm đà như vậy tử vong viêm lực. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hướng cái này tử vong viêm hà phía dưới lẻn đi. Cùng thời khắc đó, bên bờ một đám thiên tiêu, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, khoảng cách Lăng Vân tiến vào tử vong viêm hà, đi qua 10 phút. Lăng Vân ở Tử Vong Viêm Hà bên trong ngây ngô thời gian, đã vượt qua Tư Đồ Cẩn. Bộ phận giễu cợt Lăng Vân, nói không cách nào kiên trì 5 phút người, lại là cảm thấy lung túng. Có thể nói, hiện tại Lăng Vân đã dụng sự thực, chứng minh hắn thực lực và tiềm lực. Đến nơi này một khắc, mọi người càng tò mò hơn, là Lăng Vân kết quả có thể làm được một bước kia, có thể hay không đuổi theo Vương Thiên Phách cái loại này đứng đầu thiên kiêu. Thời gian cực nhanh. Thoáng qua, lại đi qua 10 phút. Đám người thiên kiêu buộc phát rung động. Tư Đồ Cẩn như cha mẹ chết, hoàn toàn bị đả kích được thương tích đời mình. Vào giờ phút này, hắn lại không một tia một chút nào cùng Lăng Vân đấu ý tưởng. Vô luận từ thực lực, vẫn là tiềm lực, Lăng Vân rõ ràng cũng nghiền ép hắn. Lăng Vân tự nhiên không biết cái khác thiên kiêu ý tưởng. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn đang đi Tử Vong Viêm Hà phía dưới lèn đi. Càng đi xuống, hắn cảm nhận được Tử Vong Viêm hỏa lực lại càng đáng sợ. Cái khác thiên kiêu cũng không biết Lăng Vân hành vi, nếu không chỉ sẽ bị hù được lợi hại hơn. Phải biết, cái khác thiên kiêu đều là dừng lại ở Tử Vong Viêm Hà bề ngoài, không ai dám đi sâu vào phía dưới. Coi như Vương Phách Trời ạ loại đứng đầu thiên kiêu, nếu như đi sâu vào Lăng Vân cái này độ sâu, phỏng đoán kiên trì thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Hiện tại hắn có thể kiên trì nửa tiếng, hoàn toàn là bởi vì hắn một mực ở Tử Vong Viêm Hà bề ngoài. Gần 10 phút sau, Tử Vong Viêm Hà độ sâu, vượt quá Lăng Vân tưởng tượng. Hắn một mực lặn xuống hơn 300m, lúc này mới nhìn thấy đáy sông. Nhưng rất nhanh, Lăng Vân phát hiện cái này đáy sông, còn cất giấu một cái to lớn động sâu. Tử Vong Viêm Hà ngọn lửa, đều là từ cái đó động sâu bên trong tràn ra. Ở đó một to lớn trong hang sâu, Lăng Vân cảm nhận được để cho hắn cũng tim hồi hộp uy áp kinh khủng. Lăng Vân ý thức được, cái này sâu bên trong động, tất nhất định có bí mật to lớn. Vạn cổ thôn thiên quyết. Lăng Vân không dám thờ ơ, tăng tốc độ vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, nuốt hút bốn phía Tử Vong Viêm hỏa lực. Cứ việc Lăng Vân tiềm lực mạnh mẽ, nhưng không có vạn cổ thôn thiên quyết, hắn giống vậy không thể đi sâu vào như vậy sâu địa phương. Đều đã đi tới nơi này, Lăng Vân tự nhiên sẽ không lùi bước. Hắn trực tiếp lẻn vào đến vậy động sâu bên trong. Một lẻn vào động sâu, hắn liền phát hiện, cái này động sâu phía dưới, lại là một phiến Tử Vong Viêm hải. Dõi mắt nhìn lại, là vô tận Tử Vong Viêm hỏa. Một màn này vô cùng là chấn hám. Lúc đầu, Tử Vong dọc theo sông phía dưới, lại cất giấu đáng sợ hơn Tử Vong Viêm hải. Cái này cũng tiến một bước chứng minh Lăng Vân phỏng đoán. Ước chừng bằng cái này vân vụ bí cảnh khí Tử Vong, là không thể nào chế tạo ra như thế nhiều Tử Vong Viêm hỏa. Cái này Tử Vong Viêm hải phía dưới, nhất định cất giấu đại bí mật. Mang tò mò, Lăng Vân tiếp tục đi hạ du đi. Lần này, hắn bơi hơn 500 mét, mới đi tới Tử Vong Viêm hải đáy biển. Đông dưng, hắn con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Cho dù lấy hắn tâm cảnh, cũng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đáy biển, nằm một tôn vô cùng là thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này trước đây không lâu Lăng Vân gặp qua, bất ngờ cũng là một tôn xích diễm cự nhân. Cái này tôn xích diễm cự nhân, thể hình so với mây mù trong sa mạc vậy tôn không kém chút nào. Thân thể dài giống vậy có hơn 90.000 trượng. Chỉ là, cái này tôn hỏa diễm cự nhân trên mình, có vô số vết rách. Chương 1175, đồ sộ đại khủng bố. Hỏa diễm cự nhân sức sống đã sớm đoạn tuyệt. Quần quần máu, từ trong cơ thể nó dòng nước chảy ra. Nhưng hỏa diễm cự nhân máu, không giống với tầm thường sinh mạng, không phải chất lỏng, mà là ngọn lửa. Giống nhau, bởi vì cái này hỏa diễm cự nhân đã chết. Trong cơ thể nó chảy ra ngọn lửa, cũng không phải bình thường ngọn lửa, mà là Tử Vong Viêm hỏa. Lăng Vân rốt cuộc rõ ràng hết thảy. Cái này Tử Vong Viêm hải là do hỏa diễm cự nhân chế tạo, tiến tới lại diễn sinh ra một cái Tử Vong Viêm hà. Hỏa diễm cự nhân chính là đây hết thảy nguồn. Nhưng là, như hỏa diễm cự nhân như vậy tồn tại, thực lực đặt ở cao võ thế giới bên trong, tuyệt đối coi như là đứng đầu, làm sao sẽ bỏ mạng ở cái này. Trong chốc lát, Lăng Vân có loại không lạnh mà run cảm giác. Hắn dự cảm đến, chỗ này cất giấu nguy cơ to lớn. Đưa đến hỏa diễm cự nhân Tử Vong vật, nhất định vô cùng là khủng bố. Mặc dù như vậy, Lăng Vân cũng không có dự định lúc này thối lui. Đây chính là hiếm có cơ hội. Từ hỏa diễm cự nhân trong cơ thể xông ra Tử Vong Viêm hỏa, so những địa phương khác nồng nặc hơn. Chỉ cần có thể bắt được lần này cơ hội, Lăng Vân thực lực định có thể được một lần to lớn tăng lên. Chiếm đoạt. Lăng Vân điên cuồng vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết. Nguy cơ tùy thời có thể xuất hiện, hắn phải bắt được thời gian, hết sức cố gắng tăng lên tự mình. Rào 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 rào. Tụ vào Lăng Vân trong cơ thể năng lượng sinh mạng, độ dày quả nhiên so với trước đó đậm đà mấy chục lần. Lăng Vân thân xác lực lượng, vậy lấy tốc độ kinh người bạo tăng. Nguyên bản hắn thân xác lực lượng, cũng đã sánh vai nửa bước chân hồn cường giả. Hiện tại, hắn bắt đầu tiến một bước cường hóa. Tử Vong Viêm Hà ra. Một đám thiên kiêu võ giả buộc phát rung động. Lăng Vân tiến vào Tử Vong Viêm Hà, đã qua một tiếng. Cái kỷ lục này, đã truy đuổi Bình Vương Phách Thiên. Lúc trước, Vương Phách Thiên ở một giờ thời điểm, liền từ Tử Vong Viêm Hà bên trong thối lui ra. Mà xem Lăng Vân giá thế này, nhất định phải vượt qua Vương Phách Thiên. Đừng nói những người khác, Vương Phách Thiên trên mặt đều hiện lên kinh nghi bất định vẻ. Trước lúc này, hắn là không thế nào cầm Lăng Vân coi ra gì. Nào nghĩ tới, Lăng Vân ở Tử Vong Viêm Hà bên trong, sẽ dừng lại siêu qua một cái tiếng. Những thứ này Thiên Kiêu còn không biết, Lăng Vân dừng lại địa phương, không phải Tử Vong Viêm Hà, mà là Tử Vong Viêm Hải. Nơi đó Tử Vong Viêm hỏa lực, so Tử Vong Viêm Hà đậm đà mấy chục lần. Tử Vong Viêm Hải. Lăng Vân điên cuồng chiếm đoạt Tử Vong Viêm hỏa lực. Hắn tiếng lòng, vỡ càng ngày càng gần. Thậm chí, hắn lông tơ, cũng tùng đứng lên. Vậy cổ cảm giác nguy cơ, càng ngày càng mãnh liệt. Thăng lên. Không tới một khắc cuối cùng, Lăng Vân vẫn không lựa chọn buông tha. Lại qua 3 phút. Lăng Vân ra đầu tê dại, thân thể hơi cương. Hỏa diễm cự nhân trong da, nổi lên từng đạo màu đỏ. Cái này màu đỏ, Lăng Vân rất tin tưởng, chính là ở xương trắng thuyền to trên, đã gặp thần bí vết máu. Bất quá xương trắng thuyền to trên, chỉ là lưu lại một ít vết máu, từ hỏa diễm cự nhân trong da chui ra, nhưng là chân chính máu. Lăng Vân ngay tức thì liền ý thức được một cái kinh người chân tướng, là những thứ này thần bí máu, giết hỏa diễm cự nhân. Những thứ này thần bí máu, là lai lịch ra sao? Nguy cơ, bộc phát nồng nặc. Lăng Vân nhưng vô cùng bình tĩnh. Hắn phán đoán cho ra, những thứ này thần bí máu mới vừa hiện lên, muốn bùng nổ, còn cần một đoạn thời gian. Lăng Vân lựa chọn tiếp tục chiếm đoạt Tử Vong Viêm hỏa lực. Rốt cuộc. Lại vượt qua 2 phút. Vâng. Lăng Vân trong cơ thể, chuyển ra núi lở vậy thanh âm. Hắn thân xác tựa như gây dựng lại qua, hơi thở đầu tiên là nổ, sau đó hoàn toàn thu liễm. Thật hồn. Mượn hỏa diễm cự nhân Tử Vong Viêm hỏa lực, Lăng Vân thân xác lại đánh vỡ hư cảnh cực hạn, thăng cấp tới sánh vai chân hồn cường giả tầng thứ. Hiện tại, hắn đơn thuần thân xác lực lượng liền đạt tới 1000 tỷ cân. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Nhưng Lăng Vân không kịp cảm thụ thực lực tăng lên khoái cảm. Trốn. Hắn dù muốn hay không, như mũi tên rời cùng, điên cuồng hướng lên trên phương bắn tới. Ô ô cốt. Cơ hồ hắn mới vừa bắn ra, quần quần vô tận máu liền từ hỏa diễm cự nhân trong cơ thể điên cuồng xông ra. Sau đó, những huyết dịch này hóa thành sông máu, giao liền hướng Lăng Vân thoát đi phương hướng cuộn sạch. Ở tiêm lực bùng nổ dưới, Lăng Vân lên cao tốc độ, so lặn xuống lúc nhanh không biết nhiều ít lần. Hắn lẻn vào đáy biển xài 30 phút. Hiện tại từ hắn thân thể đánh bắn ra, đến Tử Vong Viêm Hà bề ngoài, chỉ dùng 3 phút không tới. Giao. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thoát ra Tử Vong Viêm Hà bề ngoài. Cùng thời khắc đó, bên bờ Thiên Kiêu cửa, lập tức chú ý tới cái này động một cái yên tĩnh. Lăng Vân đi ra. Trời ơi, hắn lại trong Tử Vong Viêm Hà, kiên trì tháng 7 năm 10 phút. Cái này ghi chép so Vương Phách Trời, còn muốn hơn 10 phút, chẳng lẽ hắn tiềm lực, so Vương Phách Thiên mạnh hơn. Đám người Thiên Kiêu đều là hô hấp đọc lại. Tất cả người, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Lăng Vân gào to một tiếng, coi như là hết sức nghĩa vụ của mình. Sau đó, hắn liền không để ý tới những người khác, hướng xa xa tật lực đi. Phía dưới thần bí máu, đây chính là liền hỏa diễm cự nhân cũng có thể giết chết đồ. Lăng Vân có thể không có hứng thú đi cảm thụ nó uy lực. Cho nên hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất, chính là cách nơi này càng xa càng tốt. Trốn. Vì sao phải trốn? Cái khác Thiên Kiêu đều là sửng sốt một chút. Không đúng, hắn ở Tử Vong Viêm Hà bên trong ngây ngô thời gian quá dài, bản thân này thì không đúng sức lực. Ta hiểu ý, nhất định là hắn ở Tử Vong Viêm Hà bên trong, được cái gì cơ duyên, hiện tại chạy trốn, là sợ chúng ta đoán được hắn. Đồng nhiên, có Thiên Kiêu lớn tiếng nói. Nghe được cái này thanh âm, cái khác Thiên Kiêu trong mắt cũng sạch bóng nổ bắn ra. Bọn họ vốn là không muốn tin tưởng, Lăng Vân tiềm lực sẽ vượt qua Vương Phách Thiên. Bây giờ nghe cái giải thích này, một đám Thiên Kiêu theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Lăng Vân, chấm đã. Lập tức có một cái Thiên Kỷ Hệ bước đi ngăn trở Lăng Vân. Cái này Thiên Kỷ Hệ tiến tới từ khởi nguyên võ viện ẩn tông, mặc dù không bằng những cái kia đứng đầu Thiên Kiêu, nhưng cũng là một tên đỉnh cấp phá hư võ giả. Chỉ là... hiện tại Lăng Vân nào có ở không ở nơi này trì hoãn? Nói sau Lăng Vân há sẽ không nhìn ra, cái này khởi nguyên võ viện Thiên Kiêu ngăn lại hắn, khẳng định trong lòng không ý tốt. Lăng Vân lúc này nửa điểm chần chờ đều không, trực tiếp ra tay. Hắn đang chạy chối chết, người bất kỳ ngăn trở hắn, vậy cũng là đang uy hiếp hắn tánh mạng. Đối với lần này, Lăng Vân chỉ sẽ giết chết không bị tội. Vâng! Lăng Vân tốc độ không ngừng, một quyền nổ tung đánh ra. Hắn hôm nay, không dùng tới bất kỳ vũ khí nào. Đơn thuần linh cương lực lượng và thân xác lực lượng cộng lại, thì có 2 tỷ tỷ 5 cân. Mà tầm thường phá hư đỉnh cấp võ giả, lực lượng lớn tổng thể ngay tại 1.000 tỷ cân chừng. Trước mắt cái này khởi nguyên võ viện thiên kiêu cũng kém không nhiều. Chỉ là hắn còn không ý thức được Lăng Vân lực lượng khủng bố. Lăng Vân, ngươi quá càn rỡ. Cái này khởi nguyên võ viện thiên kiêu thốt nhiên giận dữ. Coi như hắn thực lực không bằng Lăng Vân, nhưng tự hỏi sẽ không kém Lăng Vân quá nhiều. Lăng Vân như vậy cũng có phần lấn hiếp người quá đáng. Giận dữ bên trong, hắn ngưng tụ tất cả linh cương, rót vào một kiện nửa chân linh cấp bảo kiếm bên trong, chém về phía Lăng Vân. Sau đó, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Vậy nửa chân linh cấp bảo kiếm lại bị Lăng Vân một quyền đánh bể. Lam bảo kiếm nổ tung, khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử đã ý thức được không ổn. Chỉ là cái này đã không kịp. Không cách nào hình dung ngút trời khủng bố quyền kính, một khắc sau liền đem hắn cả người chìm ngập. Ngay sau đó, cái này khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử thân thể đã bị đánh xuyên ra mấy chục cái lỗ máu, xa xa bay rớt ra ngoài. Phốc thông. Cái này khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử thân thể rơi vào tử vong viêm hà bên trong, rất nhanh hóa là cho tàn. Một tên phá hư đỉnh cấp võ giả chỉ như vậy bị trong nháy mắt giết. Chương 1176, máu loang cuồn cuộn. Bốn phía đám người thiên tiêu hô hấp đều là làm hơi chậm lại. Cho dù Vương Thiên Phách ánh mắt cũng đổi được vô cùng là ngưng trọng. Lấy hắn thực lực, giống vậy có thể đánh chết phá hư đỉnh cấp võ giả. Nhưng một quyền trong nháy mắt giết, hắn tự hỏi chắc chắn không lớn. Có lẽ Lăng Vân một quyền này là đánh vậy khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử một cái trở tay không kịp. Có thể vô luận như thế nào, cái này đều đã chứng minh, Lăng Vân thực lực, sợ rằng thật không kém tại bọn họ những đất này bảng thiên tiêu. Đánh chết cái này khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử sau đó, Lăng Vân không có chút nào dừng lại. Bá! Hắn lấy càng độ nhanh hướng xa xa chui đi. Người này chân thực tàn bạo. Nhưng hắn rõ ràng cũng có sợ hãi, biết làm loại chuyện này, rất dễ dàng đưa tới nhiều người tức giận, cho nên chạy trốn. Không sai, coi như hắn thực lực mạnh hơn nữa, thật muốn bị chúng ta vây, giống vậy một con đường chết. Một đám thiên kiêu lòng đầy căm phẫn nói. Ngoài mặt bọn họ là ở là vậy khởi nguyên võ viện ẩn tông đệ tử biểu đạt bất bình. Nhưng thực tế như thế nào, chỉ có chính bọn họ biết. Càng nhiều người hơn, bất quá là ở che giấu mình trột dạ thôi. Lăng Vân triển hiện hung uy, rõ ràng đã làm cho rất nhiều thiên kiêu sinh ra sợ hãi chi tâm. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy không sáng suốt. Ví dụ như Vương Thiên Phách, liền bén nhạy thấy rõ đến, tử vong viêm hà bên trong, đúng là mơ hồ truyền ra một loại để cho hắn bất an hơi thở. Lại suy nghĩ một chút, như Lăng Vân như vậy cường giả chưa đến nỗi sợ hãi một bầy heo chó hàng người. Vương Thiên Phách nhất thời tâm thần nghiêm nghị. Từ cẩn thận hắn, nhanh chóng cách xa tử vong viêm hà. Còn có Trịnh Cương và Trương Lực, bọn họ đối với Lăng Vân vô cùng là tín nhiệm, gặp Lăng Vân chạy trốn, không chút nghĩ ngợi vậy đi theo trốn. Nhưng phần lớn võ giả, đều không làm sao cầm Lăng Vân nói coi ra gì. Tử vong viêm hà bên. Một cái người đàn ông trung niên thân thể, đống nhiên cứng ngắc. Triệu Sư Minh, ngươi thế nào? Bên cạnh hắn đồng môn vội vàng nói. Chỉ là, Triệu Sư Minh cũng không trả lời. Ngay sau đó, bốn phía đám người võ giả lại là thấy hoảng sợ một màn. Triệu Sư Minh thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét lại. Thấy tình hình này, bốn phía đám người giật nảy mình. Cháy mau. Đây là, đã có võ giả ý thức được không đúng. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ phản ứng quá trễ. Quần quần máu loang từ tử vong viêm hà bên trong, điên cuồng phún ra ngoài. Tử vong viêm hà bên võ giả, trực tiếp bị máu loang chìm ngập, thân thể đều là thật nhanh hóa là thời khô. Còn như còn ở tử vong viêm hà bên trong võ giả thảm hại hơn. Trên bờ võ giả, còn có chạy trốn cơ hội, tử vong viêm hà bên trong võ giả, hết thể tống táng ở quần quần trong vũng máu. Trốn. Hơi xa một chút võ giả, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Rất nhiều võ giả nội tâm đều không khỏi hối hận. Trước Lăng Vân liền nhắc nhở qua chúng. Như khi đó bọn họ liền trốn, căn bản không có việc gì. Chỉ tiếc bọn họ không cầm Lăng Vân nói coi ra gì, cho tới hiện tại rơi vào nguy cơ to lớn. Nhất thời, hàng loạt võ giả bốn phía chạy. Quần quần máu loãng, thì từ trong tử vong viêm hà quần quần xông ra, hướng bốn phía cấp tốc lan truyền. Chạy tới xa xa võ giả, thấy một màn này lại là kinh hãi muốn chết. Ngoài mười mấy dặm, Lăng Vân đứng ở một nơi trên sườn núi cao, nhìn ra xa tử vong viêm hà phương hướng cảnh tượng. Vậy sợ hãi cảnh tượng, để cho hắn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Thần bí này máu, chân thực quá khủng bố. Ngay cả là hắn hôm nay, đối mặt như vậy đồ, giống vậy không có sức chống cự. Loại vật này, cho dù đối với thật hồn võ giả mà nói, cũng giống vậy là cấm kỵ. Cũng may, quần quần máu loãng cũng không thể vô hạn lan truyền. Khi chúng nó dọc theo chu vi 5 km sau đó, hàng loạt mây mù từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mà những nước máu này, rõ ràng đối với những thứ này mây mù rất kiêng kỵ, lập tức lui lùi về. Trung quanh các võ giả, thấy vậy cũng ngầm thở phào, đối với chung quanh đây mây mù, vậy cảm thấy thân thiết. Bọn họ phát hiện, ở nơi này vân vụ bí cảnh bên trong, những thứ này mây mù nghiễm nhiên chính là bọn họ bảo vệ vật. Như không có những thứ này mây mù tồn tại, bọn họ sớm không biết chết bao nhiêu lần. Tựa hồ, là những thứ này mây mù, áp chế cái này vân vụ bí cảnh bên trong rất nhiều cấm kỵ tồn tại. Phát hiện máu loang thối lui, sẽ không tiếp tục khuyết trương sau đó, Lăng Vân liền không lại dừng lại. Ngay sau đó, hắn thu liễm hơi thở, không tiếng động, giống như âm hồn ở nơi này trong bí cảnh bay vút. Dọc đường bên trong, Lăng Vân gặp phải rất nhiều những võ giả khác. Nhưng cái này chút thiên tiêu, cũng không có phát hiện Lăng Vân, đủ thấy Lăng Vân liễm tức năng lực mạnh bao nhiêu. Hơn nửa tiếng sau, Lăng Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại. Ở cách đó không xa, hắn thấy một đám bóng người quen thuộc võ giả. Kiếm các đệ tử. Hắn ánh mắt chớp mắt. Đám người này, bất ngờ chính là kiếm các đệ tử. Chỉ bất quá Thẩm Tinh Dạ cũng không tại, đám này kiếm các đệ tử, lại kiếm các một cái khác gần tông đệ tử dẫn. Kiếm này các gần tông đệ tử, tên Diêu Thừa Tể, cũng là nửa bước thật hồn võ giả, cùng Tư Đồ Cẩn một cấp bậc tinh nhuệ. Nhưng bọn họ sẽ đưa tới Lăng Vân chú ý, là bọn họ để tài nghị luận. Diêu Sư Minh, nơi này cách Mê Tung Sơn có còn xa lắm không? Một cái kiếm các đệ tử hỏi. Từ tông môn cho bản đồ tới xem, đã không tới 300 dặm. Diêu Thừa Tể nói. Nghe vậy, một đám kiếm các đệ tử thần sắc cũng khá là phân chấn. Quá tốt. Trong Mê Tung Sơn, có tuổi đã lâu linh trung nhũ, đối với ta cùng võ giả mà nói, chính là giúp ích tu hành trên cùng linh vật. Đám người kiếm các đệ tử trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Nghe được bọn hắn nói, Diêu Thừa Tể nhưng là lắc đầu, sau đó cười nói, linh trung nhũ. Cái này không coi vào đâu, trong Mê Tung Sơn, chân chính quý báo là bảy màu trung nhũ. Cái gì? Bảy màu trung nhũ. Cái khác kiếm các đệ tử thất kinh, Diêu Sư Minh, nhưng mà truyền thuyết kia bên trong, trên đất linh trung nhũ bên trong, cũng là trong một vạn không có một, có thể tăng lên linh thức bảy màu trung nhũ. Đúng vậy. Diêu Thừa Tể nói, cho nên, lần này Mê Tung Sơn chuyến đi, chúng ta chỉ ở tất được. Âm thầm, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Bảy màu trung nhũ. Cái này nhưng là chân chính bảo vật. Vậy chúng ta nhưng mà trực tiếp đi Mê Tung Sơn. Mới bắt đầu kiếm các đệ tử hỏi. Diêu Thừa Tể lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra âm lãnh vẻ, nguy cơ từ xưa cùng cơ hội cùng tồn tại, bảy màu trung nhũ là cao nhất diệu dược, nhưng giống nhau, ở bảy màu trung nhũ ra, có bảy màu mê trướng, là thế gian kịch độc. Đối với cái này bảy màu mê trướng, sư huynh nhưng có phương pháp phá giải. Cái khác kiếm các đệ tử hỏi, bảy màu mê trướng chính là thiên địa kỳ độc, đừng nói là ta, coi như là thật hồn võ giả cũng không cách nào phá giải. Diêu Thừa Tể nói, muốn phải giải quyết cái này bảy màu mê trướng, chỉ có tìm một người chết thế. Hơn nữa cái này người chết thế thực lực vẫn không thể yếu, như vậy mới có thể đem cái này bảy màu mê chướng hấp thu hết. Cho nên, chúng ta việc cần kíp, là đi trước tìm một cái như vậy người chết thế. Cái khác kiếm các đệ tử cũng không có phản đối. Đối với bọn họ mà nói, để cho những người khác tới làm người chết thế, tự nhiên so chính bọn họ đi mạo hiểm tốt. Âm thầm, Lăng Vân như có điều suy nghĩ, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi. Bay ra ước chừng 2.5 km sau đó, Lăng Vân tìm một địa phương rơi xuống. Hắn nhà địa phương, là kiếm các đệ tử các người đi về phía trước đất phải đi qua. Cũng không lâu lắm, kiếm các đoàn người liền xuất hiện. Lăng Vân giả bộ không biết, hướng một hướng khác đi tới. Chương 1177, Thiên Thủy Hồ Lô. Thấy Lăng Vân, kiếm các đám người mắt người đều là sáng lên. Bọn họ đang muốn tìm một cái người chết thế, không nghĩ tới thì gặp phải Lăng Vân. Mà đây Lăng Vân, không thể nghi ngờ vô cùng phù hợp bọn họ yêu cầu. Lăng Vân thực lực bất phàm, lại không bối cảnh. Phỏng đoán cũng sẽ không biết bảy màu trung nhũ loại vật này, thích hợp nhất dùng để làm người chết thế. Lăng Vân các hạ, thỉnh ngợi một chút. Diêu Thừa Tể không chút do dự nói. Lăng Vân dừng bước lại, các ngươi tìm ta có chuyện. Diêu Thừa Tể trên mặt lộ ra nụ cười, Lăng Vân các hạ, không biết ngươi có nghe hay không qua linh trung nhũ. Linh trung nhũ. Lăng Vân cau mày, dĩ nhiên nghe qua, không quá ta trên mình cũng không có linh trung nhũ. Ha ha, Lăng Vân các hạ không muốn hiểu lầm, chúng ta đến tìm ngươi. Không phải hướng ngươi đòi linh trung nhũ, mà là muốn cùng ngươi chia sẻ một cọc vận may lớn. Diêu Thừa Tể cười nói, Lăng Vân các hạ nếu biết linh trung nhũ, như vậy nhất định biết linh trung nhũ giá trị, vừa vặn chúng ta biết một chỗ, có số lớn linh trung nhũ, không biết Lăng Vân các hạ có thể có hứng thú. Các ngươi có tốt như vậy tim? Lăng Vân mặt lộ nghi ngờ nói, ta cũng biết Lăng Vân các hạ sẽ không yên tâm. Diêu Thừa Tể nói, trên thực tế, chúng ta đến tìm Lăng Vân các hạ, cũng là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì chỗ kia linh trung nhũ sở tại, tồn tại trận pháp. Mà theo chúng ta biết, Lăng Vân các hạ là một tên luyện đan sư, nhất định tinh thông trận pháp, đến lúc đó chúng ta có lẽ muốn dựa vào Lăng Vân các xuống tới phá trận. Cái này là hắn tìm kiếm mượn cớ. Trong Mê Tung Sơn là có trận pháp. Nhưng khi tiến vào Vân Vũ bí cảnh trước, tông môn đã đem phương pháp phá trận đều nói cho hắn. Hắn nói như vậy, chẳng qua là vì mê muội Lăng Vân, để cho Lăng Vân không hoài nghi nữa động cơ của hắn. Chỉ là, Diêu Thừa Tể không biết, hắn những thứ khác kiếm các đệ tử đối thoại, sớm bị Lăng Vân nghe được. Lăng Vân đối với động cơ của hắn, rõ ràng. Bất quá nếu Diêu Thừa Tể diễn tốt như vậy, Lăng Vân vậy không ngại phối hợp hắn. Lăng Vân nhất thời lộ ra thư thái vẻ, nếu là như vậy, ta đích xác có thể cân nhắc một chút. Cân nhắc một chút. Diêu Thừa Tể vi lăng. Lăng Vân trong lòng cười nhạt. Như Diêu Thừa Tể thật sự là ý tốt, Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không nói gì nhiều, sẽ rất vui lòng và kiếm các hợp tác. Dù sao đối với vậy bảy màu trung nũ, hắn giống vậy động tâm. Nhưng Diêu Thừa Tể tìm hắn, rõ ràng mang ác ý, Lăng Vân tự nhiên sẽ không khách khí. Không sai, để cho ta và các ngươi cùng đi có thể ta có ích lợi gì. Lăng Vân liền nói ngay. Diêu Thừa Tể trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy mình, chưa bao giờ gặp qua như vậy tham lam người. Lăng Vân đây rõ ràng là ở trả giá. Ngươi còn chỗ tốt hơn. Lập tức có kiếm các đệ tử không nhịn được cả giận nói, chúng ta mang ngươi đi Mê Tung Sơn, đến lúc đó người cùng chúng ta cùng nhau, cũng có thể được linh trung nũ, chẳng lẽ đây không phải là chỗ tốt. Lăng Vân nói, nhưng ta là luyện đan sư, các ngươi còn phải dựa vào ta phá trận, ta theo lý đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Diêu Thừa Tể dùng cái cớ này tới mời hắn, hắn sẽ dùng lý do này tới đòi lấy chỗ tốt. Lăng Vân, ngươi quá tham. Ngươi đây là đang trả giá. Đám người kiếm các đệ tử đều là tức giận không thôi. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân rõ ràng là lấy là, bọn họ thật cần luyện đan sư, thiếu không được Lăng Vân, cho nên ở nơi này thừa dịp cháy nhà hôi của. Không được vô lễ. Diêu Thừa Tể đây là đã bình tĩnh lại, đối hắn kiếm các đệ tử khoát khoát tay, sau đó đối với Lăng Vân nói, không biết, Lăng Vân các hạ cần gì chỗ tốt. Mời ta ra tay, một kiện nửa bước thật hồn bảo vật là không thiếu được. Lăng Vân một bộ ăn chắc Diêu Thừa Tể dáng vẻ. Diêu Thừa Tể đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Cái này Lăng Vân, chân thực quá đáng ghét. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống, được, ta cho ngươi. Hắn như vậy sảng khoái, không thể nghi ngờ càng thuyết mình có vấn đề. Sư huynh cái khác kiếm các đệ tử cũng nhìn Diêu Thừa Tể. Không sao, ta cảm thấy Lăng Vân các hạ, đúng là đáng để cho ta bỏ ra một kiện nửa bước thật hồn bảo vật. Diêu Thừa Tể nói. Hắn âm thầm nhưng đối với một đám kiếm các đệ tử linh thức chuyên âm, ngươi cùng không cần nhiều lời, bảo vật này chẳng qua là tạm thời ký thác vào trên người hắn, cùng hắn chết, chúng ta là có thể cầm về. Nghe nói như vậy, kiếm các chúng đệ tử cũng chỉ bình tĩnh lại. Đúng như Diêu Thừa Tể mà nói, cái này nửa thật hồn bảo vật cho Lăng Vân vậy không việc gì. Dù sao Lăng Vân sớm muộn phải chết, đến lúc đó bọn họ là có thể lấy lại bảo vật. Đây là, Diêu Thừa Tể lấy ra một cái hồ lô. Này bầu hồ lô tên là Thiên Thủy Hồ Lô, bên trong ẩn chứa một cái nước thế giới. Là nửa bước thật hồn chí bảo, hiện tại ta đem hắn cho ngươi, như thế nào? Diêu Thừa Tể nói. Không sai. Lăng Vân hài lòng gật đầu. Hắn biết Diêu Thừa Tể ý tưởng, không phải là trước đem hồ lô này cho hắn, cùng giết chết hắn sau thu hồi lại. Nhưng đến hắn vật trong tay, Diêu Thừa Tể làm sao có thể còn thu được hồi. Tiếp theo, đoàn người liền hướng Mê Tung Sơn chỗ phương hướng bay đi. Trên đường, Diêu Thừa Tể không quên cho Lăng Vân giải thích có liên quan Mê Tung Sơn tin tức. Cái này Mê Tung Sơn, trừ có Mê Tung trận bên ngoài, bên trong còn có một tôn lão yêu trấn thủ. Lão kia yêu là chỉ Hắc Nưu, thật hồn cấp tồn tại. Có thể nói, cái này lão yêu thực lực sẽ thành được như thế mạnh mẽ, liền cùng nó hàng năm uống linh trung nhũ có liên quan. Vậy linh trung nhũ là Hắc Nưu lão yêu độc chiếm. Lăng Vân các người muốn đánh linh trung nhũ chủ ý, cuối cùng khẳng định sẽ kinh động Hắc Nưu lão yêu. Bay mấy trăm dặm. Lăng Vân. Một đạo tiếng kinh dị bỗng nhiên lại vang lên. Không chỉ là Lăng Vân, kiếm các tất cả mọi người là ánh mắt trước mắt, hướng cái này nguồn thanh âm trôi nhìn lại. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không ngoài suy đoán. Lấy bọn họ tu vi, tự nhiên sớm cũng cảm giác được, khu vực này có một nhóm khác người ở. Chỉ bất quá, bọn họ trước cũng không biết đám người này lai lịch. Hiện tại đám người này vừa đến gần, bọn họ lập tức nhận ra, đám người này bất ngờ chính là phong bạo cổ thành người. Lăng Vân trong mắt lướt qua lau một cái sạch bóng. Hắn quyết định cùng kiếm các đám người hành động chung. Trừ đi theo bọn họ tìm Mê Tung Sơn bên ngoài, thật ra thì còn có một cái mục đích, đó chính là dùng kiếm cắt tới làm bia đỡ đạn. Kiếm cắt ở hắn lợi dụng hắn, hắn giống vậy đang lợi dụng kiếm cắt. Lần này ở Vân Vũ bí cảnh bên trong, Lăng Vân kẻ địch cũng không thiếu. Hắn tuy không sợ người bất kỳ, nhưng cũng không muốn bị phiền toái dây dưa, xen lẫn trong kiếm cắt bên trong, do kiếm cắt tới xử lý những chuyện này, không thể nghi ngờ tốt nhất biết bao. Ha ha, Lăng Vân, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận. Phong bạo cổ thành đám người trong võ giả, Lý Thiên La cười nói. Mới bắt đầu nói chuyện cũng chính là hắn. Rất rõ ràng, phong bạo cổ thành mạnh nhất thiên kiêu Tống Bắc Lâu cũng không ở đây, cho tới phong bạo cổ thành đội ngũ, tạm thời do Lý Thiên La dẫn. Cười to bên trong, Lý Thiên La đã dẫn người đem Lăng Vân con đường ngăn lại. Tình hình này để cho kiếm các tất cả mọi người không khỏi cau mày. Đổi thành ngày thường, bọn họ khẳng định không sẽ để ý Lăng Vân sống chết, thậm chí ước gì Lăng Vân bị nhân châm đối với. Nhưng hiện tại, Lăng Vân đối với bọn họ mà nói khác có tác dụng, bọn họ không thể coi thường. Bất quá để cho bọn họ kiêng kỵ phải, phong bạo cổ thành đội ngũ bên trong, lại có hai cái nửa bước thật hồn cao thủ. Trừ Lý Thiên La bên ngoài, còn có một cái hồng bào nam tử. Cái này hồng bào nam tử, bọn họ rất quen thuộc, chính là Kim Ố cổ tông ẩn tông đệ tử Trăm Dặm Mục. Chương 1178, Kim Ố Linh. Mười đại đứng đầu trong thế lực, Kim Ố cổ tông và hồn ngục xưa nhất thần bí. Đối Kim Ố cổ tông đệ tử, cho dù Diêu Thừa Tể cùng kiếm các đệ tử, cũng không thể không kiêng kỵ. Diêu sư huynh, những người này rõ ràng là phải đối phó Lăng Vân, chúng ta nên làm sao ứng đối? Có kiếm các đệ tử hỏi. Diêu Thừa Tể giống vậy vô cùng khó chịu. Nếu không phải hắn đã chọn định Lăng Vân tới làm công cụ, còn nghĩ một kiện nửa bước thật hồn bảo vật làm thế chân, hắn tuyệt sẽ không để ý tới Lăng Vân sống chết. Hiện tại hắn lại không thể không quản. Thật nếu để cho Lý Thiên La giết Lăng Vân, vậy hắn không chỉ có muốn khắc tìm công cụ người, liền Thiên Thủy Hồ Lâu cũng sẽ vứt bỏ. Để cho hắn tức giận chính là, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Vân sớm biết điểm này, đáp ứng gia nhập kiếm các đội ngũ, chính là đang lợi dụng kiếm các. Hắn tự cho là đúng mẹo, đang trêu Lăng Vân cái này con chuột. Nhưng hôm nay xem ra, sự thật tựa hồ không phải như vậy. Mà bên kia, Lý Thiên La nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã tràn đầy đắc ý và lạnh như băng. Hắn thật không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải Lăng Vân. Đây không thể nghi ngờ là hắn trả thù Lăng Vân lớn thời cơ tốt. Ồ! Lăng Vân, ta còn lấy vì ngươi có nhiều cuồng ngạo, trước còn cự tuyệt ta phong bạo cổ thành mời, hiện tại làm sao gia nhập kiếm các trận doanh. Lý Thiên La tựa hồ mới vừa phát hiện Lăng Vân và kiếm các mọi người đang cùng nhau. Lăng Vân có chút chần chờ nói, đại khái là bởi vì, các ngươi phong bạo cổ thành người quá nao tản, ta lo lắng và các ngươi chung một chỗ, sẽ bị ảnh hưởng chỉ số thông minh. Lúc trước thấy Lăng Vân chần chờ diễn cảm, phong bạo cổ thành đám người còn lấy là, Lăng Vân đã sinh lòng sợ hãi. Kết quả, Lăng Vân lời này vừa ra miệng, bọn họ ngay tức thì khí nổ. Lăng Vân, ngươi đây là đang muốn chết sao? Lý Thiên La tức giận. Không dám không dám, là ta sai, ta không nên nói như vậy các ngươi. Đối mặt Lý Thiên La tức giận, Lăng Vân vội vàng nói. Nghe vậy, Lý Thiên La và phong bạo cổ thành mọi người thần sắc cũng vừa chậm. Xem ra Lăng Vân vẫn là có sợ hãi. Kiếm các chúng đệ tử chính là mặt lộ vẻ khinh thường. Cái này Lăng Vân, hoặc là ban đầu cũng không muốn như vậy cuồng ngạo, kết quả trước cuồng ngạo, sau đó lại nhận thua. Đây là điển hình trước ngạo mạn sau cung kính, để cho người xem thường. Nếu ngươi biết sai, vậy thì Lý Thiên La mắt lộ ra lãnh sắc. Hắn quyết định thật tốt làm nhục hạ Lăng Vân. Ít nhất trước hết để cho Lăng Vân quỳ xuống dập đầu, sau đó sẽ giết chết Lăng Vân. Chỉ là hắn nói còn chưa nói ra, liền nghe Lăng Vân nói, đối với các ngươi những thứ này náo tản, ta không nên dùng lời nói phúng gai, mà là hẳn lời còn chưa dứt, Lăng Vân thân hình đã biến mất. Một khắc sau, tiếng tát thai vang dội, đông dương vọng về mở. Bốn phía đám người toàn bộ sững sốt. Lý Thiên La đây, lại là bộ mặt, khó tin nhìn Lăng Vân. Cho dù lấy tay che, mọi người vẫn có thể rõ ràng thấy, trên mặt hắn có đỏ tươi dấu bàn tay. Mới vừa rồi, Lý Thiên La lại bị Lăng Vân tắt một bạt tai. Lý Thiên La, ngươi dùng cái loại này ánh mắt cừu hận nhìn ta làm gì? Lăng Vân chậm rãi nói, người sẽ náo tản, bình thường là đầu góc vào nước. Lý Thiên La, ta phiến ngươi bạt tai, là giúp ngươi cầm trong đầu nước phiến đi ra, ngươi theo lý cảm kích ta mới đúng. Lăng Vân, ta giết ngươi. Lý Thiên La hoàn toàn mất đi bình tĩnh, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Bá! Hư không một hồi chập chờn. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Sư Minh! Lý Thiên La hơi bình tĩnh không thiếu. Cái này mới xuất hiện bóng người, bất ngờ là Tống Bắc Lâu. Sư Minh, Lăng Vân người này làm nhục ta phong bạo cổ thành, mời Sư Minh ra tay trù diệt hắn. Lý Thiên La vội vàng nói. Để cho hắn đối với Lăng Vân ra tay, hắn còn thật không việc gì chắc chắn. Dẫu sao, ở đó Kim Thủy Bồ Đề trên bậc thang, Lăng Vân có thể là vượt qua liền hắn. Hắn không xác thực định Lăng Vân thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Để cho Tống Bắc Lâu ra tay thì không thành vấn đề. Tống Bắc Lâu chính là đứng đầu thiên tiêu, thực lực gần gũi nhất chân hồn cường giả nhóm người kia. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tống Bắc Lâu ra tay, nhất định có thể ung dung chấn áp Lăng Vân. Nhưng hắn sẽ nghĩ như vậy, là bởi vì là tử vong viêm hà chuyện còn chưa xuất hiện. Tống Bắc Lâu thần sắc lãnh đạm. Để cho hắn đối với Lăng Vân ra tay. Lấy hắn thân phận, tự mình đối phó với Lăng Vân, đây không khỏi quá đề cao Lăng Vân. Lúc này, Tống Bắc Lâu nhìn về phía Kim Ô Cổ Tông Trăm Giảm Mục, Trăm Giảm Mục, người này giao cho ngươi tới xử lý, như thế nào?
Có thể.
Trăm Giảm Mục không có vấn đề nói. Hắn sẽ cùng Phong Bạo Cổ Thành mọi người đang cùng nhau, là bởi vì lợi ích hợp tác. Vì lợi ích, giúp Phong Bạo Cổ Thành giải quyết Lăng Vân như thế cái nhân vật nhỏ, ở hắn xem ra không coi vào đâu. Sau đó, Trăm Giảm Mục liền Lăng Vân nói, ta chân thực chẳng muốn đối với ngươi loại hóa sắc này ra tay, cho nên ta cho ngươi đề nghị, là chính ngươi tự phế tu vi, như vậy ta cũng lười được giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?
Ta coi như là rõ ràng, vì sao ngươi biết và Phong Bạo Cổ Thành sống chung một chỗ?
Lăng Vân thở dài nói, ta cảm thấy, các ngươi đầu óc có vấn đề không phải là lỗi của các ngươi, nhưng các ngươi như vậy chạy đến ảnh hưởng những người khác, đây không khỏi cũng có chút không tốt lắm chứ.
Bốn phía tất cả mọi người là sửng sốt một chút.
Không ai nghĩ tới, Lăng Vân khiêu khích Hoàn Lý Thiên La, còn dám tiếp tục khiêu khích Trăm Giảm Mục.
Cái này Lăng Vân, thật sự là rất sẽ tìm chỗ chết.
Tự tìm cái chết.
Trăm Giảm Mục chẳng muốn sẽ cùng Lăng Vân tốn nhiều miệng lưỡi.
Nếu Lăng Vân như vậy không biết sống chết, vậy hắn thành toàn cho đối phương.
Vù vù.
Hắn trong hai con ngươi, bắn ra hai đạo ngọn lửa màu vàng.
Sau đó, cái này hai đạo ngọn lửa màu vàng, hóa thành hai con kim ô, lấy tia chớp thế đánh về phía Lăng Vân.
Chúng chỗ đi qua, nhiệt độ cao khủng bố, liền hư không đều bị cháy được vặn mẹo.
Thật là đáng sợ bí pháp.
Có người ngược lại hút hơi lạnh.
Không, đây không phải là bí pháp, mà là kim ô linh.
Bên cạnh người nhưng là lắc đầu.
Kim ô linh.
Lúc trước người nọ không hiểu nói.
Kim ô linh. Có thể coi như là kim ô hậu duệ, chỉ bất quá trong cơ thể chúng kim ô huyết mạch đã rất mỏng manh.
Bên cạnh người nói, kim ô cổ tông người, trừ bản thân có kim ô huyết mạch, tu hành kim ô bí pháp bên ngoài, vậy sẽ chăn nuôi kim ô linh.
Huyết mạch càng nồng nặc kim ô linh, thực lực lại càng mạnh, Trăm Giảm Mục chăn nuôi cái này hai đầu kim ô linh, hơi thở vô cùng là bất phàm, rõ ràng chính là phá hư đỉnh cấp cái khác.
Những người khác nghe vậy kinh hãi không thôi.
Cái này há chẳng phải là tương đương với... Trăm Giảm Mục tùy thân mang hai tôn phá hư đỉnh cấp người rút.
Hơn nữa tại chỗ đám người thiên kiêu đều biết, xem kim ô linh loại vật này, sức chiến đấu bình thường so cùng cấp bậc loài người võ giả mạnh mẽ.
Phá hư đỉnh cấp cái khác kim ô linh, nói không chừng thì có không kém tại nửa bước chân hồn cường giả sức chiến đấu.
Kim ô cổ tông người quả nhiên không dễ chọc.
Đây là tự nhiên, mười đại đứng đầu thế lực bên trong, kim ô cổ tông và hồn ngục nhất không dễ chọc.
Lăng Vân lần này thật là vì mình rước lấy diệt thân họa.
Bốn phía đám người võ giả sợ hãi không thôi, đối với Lăng Vân kết quả cũng là vô cùng không coi trọng.
Trăm Giảm Mục giống vậy lòng tin tràn đầy.
Hắn không nhận là Lăng Vân có thể ngăn cản hắn một chiêu này.
Kim ô cổ tông mới có thể có lớn như vậy danh tiếng, cùng hồn ngục cùng xưng là mười đại đứng đầu trong thế lực thần bí nhất, rất lớn một phần chia nguyên nhân, chính là ở chỗ mỗi cái kim ô cổ tông đệ tử, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, thì có tư cách chăn nuôi kim ô linh.
Kim ô khéo léo uy lực không thể nghi ngờ.
Giờ phút này. Trăm Giảm Mục đều tựa như đã thấy, Lăng Vân ở hai đầu kim ô linh dưới sự công kích hỏng mất cảnh tượng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo kiếm quang bỗng nhiên cuốn tới. Chương 1179, gặp Mê Tung Sơn. Hai đầu kim ô linh, đồng loạt bị kiếm quang cản đường.
Trăm Giảm Mục chợt sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt thì trở nên được vô cùng làm khó xem.
Diêu thừa tể, ngươi có ý gì?
Hắn đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Tống Bắc Lâu.
Chính là Diêu thừa tể ra tay, chặn lại hắn công kích.
Cùng là thiên vẫn cổ giới võ giả, Trăm Giảm Mục đối với Tống Bắc Lâu vị này địa bảng cường giả, tự nhiên rõ ràng khá sâu.
Diêu thừa tể thực lực, so hắn cũng không kém nhiều ít, cho nên đối với Diêu thừa tể, Trăm Giảm Mục nói không kiêng kỵ là không thể nào.
Trăm Giảm Mục, bỏ mặc nói thế nào, Lăng Vân hôm nay đã gia nhập ta kiếm các đội ngũ, ngươi đối với hắn ra tay, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn.
Diêu thừa tể bất đắc dĩ nói.
Hắn nội tâm, cũng là rất buồn bực.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn giống vậy chẳng muốn thay Lăng Vân ra tay.
Phải biết đối diện đoàn người, cũng không chỉ Trăm Giảm Mục một cái nửa bước thật hồn, còn có Tống Bắc Lâu và Lý Thiên La.
Cho dù là hắn, đối mặt ba cái như vậy cao thủ, cũng có áp lực thật lớn.
Trăm Giảm Mục và Phong Bạo Cổ Thành đám người tất cả giật mình.
Bọn họ tự nhiên sớm liền thấy, Lăng Vân và kiếm các mọi người đang cùng nhau.
Chỉ là bọn họ vốn cho là, bọn họ đối với Lăng Vân ra tay, kiếm các theo lý cố kỵ bọn họ, sẽ không giúp Lăng Vân.
Nào nghĩ tới. Kiếm các lại nguyện ý vì một cái Lăng Vân, cùng bọn họ là địch.
Tống Bắc Lâu nhất thời nheo mắt lại, Diêu thừa tể, Lăng Vân lúc trước làm sao khiêu khích ta Phong Bạo Cổ Thành ngươi cũng nhìn thấy, đổi lại là ngươi, bị người như vậy khiêu khích, ngươi có thể nhịn.
Tống Bắc Lâu, chuyện này ta sau đó sẽ cho ngươi một cái giải thích, hiện tại xin các ngươi hãy cho ta một cái mặt mũi, không nên đối với Lăng Vân ra tay.
Diêu thừa tể nói, Nghe vậy, Tống Bắc Lâu và Trăm Dặm Mục trên mặt đều lộ ra vẻ hồ nghi. Diêu Thừa Tể không có thể không biết, hắn một người đối với bọn họ ba cái, nhất định phải thua thiệt. Hơn nữa bọn họ trước đây chưa từng nghe qua, Lăng Vân cùng Kiếm Các có quan hệ thế nào. Nhưng đối phương như cũ đứng ra cho Lăng Vân ra mặt, cái này rõ ràng không đúng. Diêu Thừa Tể, ta thật là tò mò, cái này Lăng Vân thực lực tuy không tệ, nhưng đối với ngươi ta mà nói hoàn toàn coi là không được cái gì, hắn kết quả là dựa vào cái gì, để cho ngươi như vậy bảo vệ. Tống Bắc Lâu nhìn chằm chằm Diêu Thừa Tể nói, ha ha, ở ta trước mặt đừng nói cái gì nói nghĩa khí, như vậy tồi mượn cớ có thể không lừa được ta. Diêu Thừa Tể gương mặt bắp thịt hơi co quắp, Tống Bắc Lâu, đây là ta Kiếm Các chuyện, tóm lại các ngươi cho ta một cái mặt mũi, Kiếm Các sau chuyện này nhất định sẽ có hậu báo. Hắn biểu hiện này, để cho những người khác lại là như có điều suy nghĩ. Diêu Thừa Tể, muốn cho ta dừng tay có thể, nhưng chúng ta không cần gì sau chuyện này giao phó, ngươi nói rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Tống Bắc Lâu cười tủm tỉm nói. Không chờ Diêu Thừa Tể trả lời, Trăm Dặm Mục liền bỗng nhiên nói, Diêu Thừa Tể, ta nghe nói các ngươi Kiếm Các, nắm giữ vân vụ bí cảnh Mê Tung Sơn mê, chẳng lẽ các ngươi cái này là muốn đi Mê Tung Sơn. Nghe nói như vậy, Diêu Thừa Tể sắc mặt trầm xuống. Bắt được hắn biểu tình biến hóa, những người khác nhất thời cười. Câu trả lời vào giờ khắc này, đã không thể nghi ngờ. Đối với Mê Tung Sơn, phổ thông võ giả không biết, bọn họ những thứ này đứng đầu thế lực đệ tử nòng cốt, nhưng cũng khá vì rõ ràng. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy thương hại và phúng gai. Trong Mê Tung Sơn có 7 màu trung nhũ, kèm có 7 màu mê trướng. 7 màu trung nhũ là trí bảo, 7 màu mê trướng nhưng là vật kịch độc, lại không cách nào phá rõ ràng, chỉ có để cho một cái đi trước đụng chạm 7 màu trung nhũ, hấp thu hết 7 màu mê trướng, như vậy những người khác mới có thể tiếp xúc 7 màu trung nhũ. Rất hiển nhiên, Kiếm Các người đây là đang cầm Lăng Vân làm người chết thế. Mà đây Lăng Vân rõ ràng không biết, còn thật Thanh Kiếm Các làm chỗ dựa vững chắc, thật là bị người bán đều phải giúp người đếm tiền. Cái loại này không có bối cảnh võ giả chính là như vậy. Cho dù thiên phú mạnh mẽ thì như thế nào? Tầm mắt thấp, không có kiến thức, tùy thời cũng có thể bị bọn họ đùa bỡn. Dĩ nhiên, cho dù biết chân tướng, bọn họ cũng không dự định khám phá. Gặp phải chuyện này, bọn họ giống vậy đối với Mê Tung Sơn sinh ra hứng thú, như vậy tiếp tục để cho Lăng Vân làm cái này người chết thế, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Diêu Thừa Tể vậy ý thức được mình phản ứng không đúng. Chỉ là cùng hắn lấy lại tinh thần lúc đó, rõ ràng đã chậm. Đối diện Tống Bắc Lâu và Trăm Dặm Mục những người này, lòng dạ một người so với một người sâu, hắn mới vừa mới lộ ra sơ hở, khẳng định đã không gạt được bọn họ. Cáo tử. Diêu Thừa Tể không muốn cùng Tống Bắc Lâu các người nói nữa, liền trực tiếp phải đi. Tống Bắc Lâu chút nào không nóng nảy, chậm rãi nói, Diêu Thừa Tể, ngươi nếu không dẫn chúng ta đi, chúng ta liền đem tin tức này tung ra ngoài, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh võ giả, cũng sẽ theo trước ngươi. Ngươi cảm thấy, là cùng chúng ta chia sẻ điều bí mật này tốt, vẫn là cùng bí cảnh bên trong tất cả võ giả cùng nhau chia sẻ tương đối khá. Như vậy đại cơ duyên, nếu bị bọn họ gặp phải, vậy bọn họ làm sao cũng không thể bỏ qua. Diêu Thừa Tể muốn bỏ rơi bọn họ, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Nghe vậy, Diêu Thừa Tể tâm tình tồi tệ tới cực điểm. Nhưng Tống Bắc Lâu uy hiếp, hắn không thể không nghe. Thật để cho bí cảnh tất cả võ giả cũng theo tới đây, Mê Tung Sơn cơ duyên, bọn họ Kiếm Các liền căn bản đừng nghĩ lấy được nhiều ít. Dưới so sánh, chỉ mang Tống Bắc Lâu và Trăm Dặm Mục các người đi, Kiếm Các tổn thất rõ ràng nhỏ được hơn. Nhiệm vụ lần này, là do sư huynh ta chủ đạo, có nhường hay không các ngươi tham gia cùng, cá nhân ta không cách nào quyết định. Diêu Thừa Tể chỉ có thể nói. Hắn còn ôm trước một chút hy vọng dùng Thẩm Tinh Dạ uy danh, có thể đem Tống Bắc Lâu các người nhiếp lui. Nhưng cái này rõ ràng không thể nào. Ha ha, vậy thì mời Diêu huynh dẫn đường, để cho chúng ta cùng đi gặp Thẩm huynh. Tống Bắc Lâu cười nói. Được. Diêu Thừa Tể chỉ có thể cắn răng nói. Một lúc lâu sau, Diêu Thừa Tể mang cả đám, đi tới một phiến hoang dã. Đến. Diêu Thừa Tể dừng bước lại. Lý Thiên La quét nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, Diêu Thừa Tể, bốn phía này một phiến hoang vu, đừng nói núi, liền khối nô ra đá đều không, ngươi sẽ không phải là đang gạt chúng ta chớ. Rốt nát. Diêu Thừa Tể lạnh lùng quét hắn một mắt. Đối với Tống Bắc Lâu và Diêu Thừa Tể hắn khá là kiêng kỵ, nhưng đối với Lý Thiên La, hắn là thật không coi vào đâu. Ngươi Lý Thiên La bị phát cáu. Sư đệ, không được vô lễ. Tống Bắc Lâu ngăn cản Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể nổi lên va chạm, sau đó nói, Mê Tung Sơn nếu như tốt như vậy tìm, cũng không kêu Mê Tung Sơn, Diêu huynh dẫn chúng ta tới đây, nhất định là có đạo lý của hắn. Vẫn là Tống huynh con mắt tinh tường như đuốc. Diêu Thừa Tể nói. Tiếp theo, hắn liền hướng phía trước phương trống rông hoang dã chắp tay nói, sư minh, chúng ta tới. Tiếng nói rơi xuống, chuyện quỷ dị tình liền xảy ra. Phía trước trong hoang dã, đột nhiên hiện lên sương mù. Như vậy các hậu nhân liền khiếp sợ thấy, sương mù bên trong lại thật xuất hiện một ngọn núi. Mà ở ngọn núi này dưới chân, đang đứng một cái đeo kiếm nam tử, bất ngờ chính là Thẩm Tinh Dạ. Thẩm Tinh Dạ xoay người, nhìn về phía sương mù bên ngoài. Khi thấy Tống Bắc Lâu các người lúc đó, hắn nhướng mày một cái, chuyện gì xảy ra? Diêu Thừa Tể không biết làm sao, chỉ có thể đem sự việc giải thích cho Thẩm Tinh Dạ nghe. Dĩ nhiên, hắn giấu mời Lăng Vân, là vì cầm Lăng Vân làm công cụ người nói. Hắn tin tưởng không cần hắn nói, Thẩm Tinh Dạ vậy khẳng định sẽ rõ ràng. Chương 1180, yêu thú đất nước. Nghe xong Diêu Thừa Tể nói rõ, Thẩm Tinh Dạ sắc mặt bình tĩnh. Mấy hơi thở sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, các ngươi muốn gia nhập có thể, nhưng phải nghe theo ta an bài. Không thành vấn đề. Những người khác đều là vui mừng. Bọn họ lo lắng nhất, chính là Thẩm Tinh Dạ không cho phép bọn họ gia nhập. Trước bọn họ còn cảm thấy, chỉ cần đi theo Diêu Thừa Tể tới đây, liền có thể đi vào Mê Tung Sơn. Nhưng hiện tại, bọn họ không như vậy cho rằng. Cái này Mê Tung Sơn rõ ràng bị kỳ dị đại trận bao phủ, lấy bọn họ năng lực, chưa chắc có thể phá rõ ràng đại trận này. Muốn chân chính tiến vào Mê Tung Sơn, cần phá giải 18 nặng xương mù dày đặc cấm chế. Thẩm Tinh Dạ nói, ta đã phá giải 17 tầng cấm chế, cuối cùng một tầng cấm chế, đang cần phải có người liên thủ. Cuối cùng này một tầng cấm chế, có thất đại tâm trận, nhất định phải có đủ thực lực cường đại, mới có thể đem phá giải. Trung ương chủ trận mắt do ta phụ trách, trận thứ hai mắt cần người đếm rất nhiều, liền do chúng ta ra võ giả giải quyết, cái khác năm cái tâm trận, các ngươi có thể tự đi phân phối. Tiếp theo, Thẩm Tinh Dạ liền đem thất đại tâm trận bản đồ lấy ra. Ta lựa chọn cái trận nhãn này. Tống Bắc Lâu nhìn chúng một cái trong đó tâm trận, lập tức mở miệng. Bách Lý Mục, Diêu Thừa Tể và Lý Thiên La giống vậy lục tục làm lựa chọn tốt. 6 tâm trận, đảo mắt bị phân phối xong tất. Còn như Lăng Vân ý kiến, hoàn toàn bị người khinh thường, Thẩm Tinh Dạ vậy không đi hỏi Lăng Vân như thế nào lựa chọn. Hắn vậy đã không có nơi lựa chọn, chỉ có thể phụ trách cái cuối cùng tâm trận. Rất rõ ràng, những thiên kiêu này cũng không có đem Lăng Vân đặt ở bình đẳng trên vị trí đối đãi. Không ít người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy chế nhạo. Cái này cái thứ 7 tâm trận, phá giải độ khó không hề cao. Nhưng cái trận nhãn này, nhà vị trí vô cùng là đặc thù, chính là một nơi đục ngầu chi địa, có hàng loạt rắn chuột con kiến ở đó. Cái khác thiên kiêu không chọn cái trận nhãn này, rõ ràng cho thấy chê trận nhãn này bẩn thỉu. Cho nên, bọn họ cầm cái loại này việc bẩn để lại cho Lăng Vân. Cùng cái khác thiên kiêu đều lựa chọn tốt, Thẩm Tinh Dạ nghe đều không nghe Lăng Vân phát biểu ý kiến, liền trực tiếp nói, nếu mọi người đều đã làm lựa chọn tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Lăng Vân chân mày cau lại, sau đó nhưng là mặt lộ nghiền ngẫm nụ cười, không nói gì. Bàn về đối với trận pháp lực lượng, không người có thể so với Lăng Vân. Những người khác cũng chê vậy thứ 7 chỗ tâm trận, là đục ngầu chi địa. Lăng Vân nhưng một mắt liền nhìn ra, vậy thứ 7 chỗ tâm trận, mới thật sự là ẩn nút hạch tâm. Loại địa phương này, có nhiều tạo hóa. Những cái kia rắn chuột con kiến sẽ tụ họp ở thứ 7 tâm trận, vậy tuyệt không phải là không có nguyên nhân. Lăng Vân biểu hiện này, để cho nó hắn thiên kiêu đối với hắn lại là khịt mũi coi thường. Lúc trước Lăng Vân hơn cuồng, nhưng hôm nay ở Thẩm Tinh Dạ trước mặt, còn không phải là dám cũng không dám thả một cái. Sau đó, đám người liền bay đi riêng mình tâm trận. Lăng Vân đi tới thứ 7 tâm trận chỗ. Quan sát một tí, trong lòng hắn liền hiện lên cực đại vui mừng. Giờ phút này hắn đã biết, cái này thứ 7 tâm trận ẩn núp là cái gì tạo hóa. Trận nhãn này, ẩn núp là một cái long mạch. Đã từng ở hoang cổ đại lục, Lăng Vân cũng ở đây Bạch Lộc Sơn trên, đã từng một cái long mạch. Long mạch phân là cấp 9. Bạch Lộc Sơn long mạch, chính là cấp 9 long mạch. Chỉ bất quá đầu long mạch này bị thương nặng, đã từ đỉnh cấp lui trở về non nớt sinh trạng, chỉ tương đương với nhất phẩm long mạch. Mê Tung Sơn bên trong đầu long mạch này thì không cùng. Đây là một cái cấp 6 long mạch. Chỉ có đứng đầu bên trong võ vị diện, mới có thể sản sinh ra cấp 6 long mạch. Cũng tỉ như Đại La Thượng Giới như vậy thế giới, đỉnh hơn cũng chỉ sản sinh ra một cái cấp 6 long mạch. Nhưng Thiên Vẫn Cổ Giới, không hổ là cao võ thế giới. Vân Vũ Bí Cảnh chỉ là Thiên Vẫn Cổ Giới bên trong một nơi bí cảnh, bên trong lại có thể liền cất giấu một cái cấp 6 long mạch. Có thể nói, điều này cấp 6 long mạch, mới thật sự là bảo vật vô giá. Ở Lăng Vân trong mắt, nó giá trị cho dù thật hồn bảo vật cũng có thể so với, hoàn toàn có thể cùng vượt qua thật hồn nguyên hồn cấp bảo vật sánh bằng. Có điều này cấp 6 long mạch, Lăng Vân là có thể đem dung nhập vào Bạch Lộc Sơn long mạch bên trong. Nói như vậy, Bạch Lộc Sơn long mạch ít nhất có thể tấn thăng là cấp 6 long mạch, thậm chí cao hơn. Rút ra lấy. Lăng Vân im hơi lặng tiếng, đem đầu long mạch này rút ra lấy ra. Nếu như trước, hắn còn không địa phương an trí đầu long mạch này, dẫu sao hư không kiêng vậy không bỏ được tới. Hiện tại hắn vừa vặn lấy được kiếm các thiên thủy hồ lô. Cái này thiên thủy hồ lô liền một phiến biển cũng chứa hạ, trang bị long mạch tự nhiên không thành vấn đề. Không chỉ có như vậy. Rút ra lấy xong long mạch sau đó, hắn ý niệm hơi động, một cái bóng từ trên người hắn tách ra, không tiếng động hướng Mê Tung Sơn bên trong lao đi. Cái này bóng dáng, bất ngờ là Lăng Vân phân thân. Bốn phía không một người nhận ra được tình hình này. Làm sao cảm giác, cái này Mê Tung Sơn linh khí tựa hồ giảm xuống một đoạn lớn. Mặt đất trọng lực cũng là lớn giảm nhiều nhẹ, ta lúc trước còn tưởng rằng là ảo giác, hiện tại xem mọi người đều có phản ứng, ta mới biết ta không cảm giác được. Những võ giả khác kinh ngạc nói. Nhưng bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ, chỉ là bởi vì Mê Tung cấm chế sắp bị phá rõ ràng, cho nên mới xuất hiện biến hóa. Có người phân tích. Nghe nói như vậy, những người khác cũng chỉ thư thái. Chỉ có kiếm các người cảm thấy không đúng. Mê Tung Sơn bí mật, kiếm các đã nắm giữ nhiều năm, đã từng mỗi một lần vân vụ bí cảnh mở, kiếm các cũng sẽ phái người tới đây. Nhưng mà, thông môn ghi lại bên trong, cũng không có tương quan miêu tả. Bất quá bọn họ giống vậy không có suy nghĩ nhiều. Dẫu sao vân vụ bí cảnh bản thân liền thân bí, xuất hiện cái gì bọn họ không biết biến hóa vậy rất bình thường. Sau nửa giờ, ở một đám tinh nhuệ võ giả liên thủ hạ, Mê Tung Sơn cấm chế bị phá rõ ràng. Sương mù buộc phát đậm đà, nhưng Mê Tung Sơn vậy hoàn toàn hiện ra. Trước kia Mê Tung Sơn vẫn còn cho người một loại trong nước huyện tháng cảm giác, nhìn không phải rất chân thiết, hiện tại chính là vô cùng rõ ràng. Đây là, mọi người cũng phát hiện, Mê Tung Sơn bên trong tản mát ra hơi thở vô cùng là cổ xưa. Hiển nhiên cái này Mê Tung Sơn, tồn tại 5 tháng rất lâu đời. Càng để cho mọi người tâm thần nghiêm nghị chính là, trừ Mê Tung Sơn bản thân hơi thở bên ngoài, trên núi này vẫn tồn tại rất nhiều đáng sợ yêu thú hơi thở. Yêu thú này hơi thở, chỉ là ta cảm ứng được, liền ít nhất có mấy trăm ngàn nói, hơn nữa trong đó không thiếu phá hư đỉnh cấp, thậm chí nửa bước thật hồn cấp bậc. Có võ giả kinh hãi nói. Đúng vậy, cái này Mê Tung Sơn nhất định chính là một cái yêu thú đất nước. Những võ giả khác giống vậy lòng rung động không dứt. Đây là, Tống Bác Lâu cau mày nói, Thẩm Tinh dạ, Mê Tung Sơn rõ ràng là yêu thú đất nước, như vậy trực tiếp xông vào, mấy người chúng ta người không sao cả, những người khác phỏng đoán đều phải chết sạch. Bách Lý Mục cũng nói, các ngươi kiếm các đối với Mê Tung Sơn rất hiểu, chắc có sách lược ứng đối chứ. Mê Tung Sơn yêu thú, đích xác là phiền phải lớn, chúng ta muốn ở Mê Tung Sơn bên trong lấy được chỗ tốt, đầu tiên phải giải quyết, chính là cái này phiền toái. Thẩm Tinh dạ quả nhiên thong thả, rõ ràng rất có kinh nghiệm. Những người khác thấy vậy, thần sắc đều là vui mừng. Lý Thiên La chính là cau mày nói, những thứ yêu thú này mặc dù nhiều, nhưng lấy thực lực của chúng ta, một đường giết đi vào, chúng vậy lật không dậy nổi bao lớn đợt sóng tới đi. Như chỉ có hắn một người ở đây, hắn tự nhiên không dám nói như vậy cuồng vọng nói. Nhưng cái này bên trong, trừ hắn ra, còn có rất nhiều bắp đùi cấp thiên kiêu, hắn nói lời này không thể nghi ngờ tự nhận có sức lực. Chương 1181, Huyện Thần Nước. Thẩm Tinh Dạ lãnh đạm nhìn Lý Thiên La một mắt. Cái này Lý Thiên La, thật là đầu óc đơn giản. Mê Tung Sơn bên trong tình huống, thật nếu là như thế đơn giản, hắn Thẩm Tinh Dạ, có cần phải mang người của những tông môn khác cùng nhau đi vào. Nói rõ, hắn sẽ đồng ý và những tông môn khác võ giả liên thủ, thuần túy là ôm trước lợi dụng lẫn nhau tâm tư. Đối với Mê Tung Sơn bên trong yêu thú thực lực, hắn so những võ giả khác rõ ràng hơn. Sự việc thuận lợi còn không việc gì, một khi xuất hiện sai lầm, gặp phải yêu thú đuổi giết, coi như hắn cũng rất khó gánh nổi. Cho nên, hắn mới kéo Tống Bắc Lâu các người cùng nhau tiến vào. Như vậy thì coi là nửa đường xuất hiện sai lầm, hắn cũng có thể để cho Tống Bắc Lâu các người cùng nhau ứng đối nguy cơ, coi như là đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Dĩ nhiên tham dự người quá nhiều cũng không được. Ví dụ như đem bí cảnh bên trong tất cả võ giả đều kéo vào, vậy hắn đúng là không sợ hãi, thật có thể xem Lý Thiên La nói như vậy càn quét đi vào. Có thể như vậy thứ nhất, hắn có thể thu hoạch lợi ích liền sẽ thật to giảm thiểu. Như bây giờ tốt nhất, võ giả số lượng không nhiều không thiếu, có thể là hắn chia sẻ nguy hiểm, lại chưa đến nỗi chia cắt quá nhiều lợi ích. Dĩ nhiên, lời như vậy hắn hiển nhiên không sẽ nói thẳng ra. Hắn trong miệng chính là nói, người ta cảm ứng được những thứ yêu thú này hơi thở, chẳng qua là Mê Tung Sơn một góc băng sơn, Mê Tung Sơn chỗ sâu yêu thú càng đáng sợ hơn. Thậm chí ta kiếm các bên trong có rõ ràng ghi lại, Mê Tung Sơn bên trong tồn tại một tôn thật hồn cấp hắc như lao yêu. Chúng ta như ở nơi này đại khai sát giới, khẳng định sẽ kinh động hắc như lao yêu, đến lúc đó đừng nói đi thu hoạch địa linh trung nhũ, có thể hay không yên ổn chạy trốn cũng là cái vấn đề. Nghe nói như vậy, Lý Thiên La dùng mình một cái. Những võ giả khác trên mặt, giống vậy lộ ra vẻ sợ hãi. Thật hồn cấp lao yêu. Đây đối với tại chỗ bất kỳ võ giả, bao gồm mấy tôn nửa bước thật hồn cấp thiên tiêu, đều có to lớn lực chấn nhiếp. không thể đại khai sát giới, vậy chúng ta nên như thế nào làm sao tiến vào Mê Tung Sơn?
Lý Thiên La cau mày, những thứ yêu thú này không phải người mù, chúng ta chỉ cần đi vào Mê Tung Sơn, bọn họ thì không thể không phát hiện được. Lời còn chưa dứt, hắn thì tựa hồ ý thức được cái gì, trận to hai mắt nói, chẳng lẽ, các ngươi có biện pháp che đậy những thứ yêu thú này?
Không sai.
Thẩm Tinh Dạ gật đầu. Cái này Lý Thiên La, ngược lại vẫn không tính là ngu xuẩn được không có thuốc chữa.
Sau đó hắn liền nói, khi tiến vào vân vụ bí cảnh trước, ta kiếm các tông môn trưởng bối, liền chuẩn bị nói trước tốt lắm huyễn thần nước. Cái này huyễn thần nước, có thể quay rối sinh linh ý thức, nhất là đối với yêu thú ảnh hưởng cực lớn. Chỉ cần đi mọi người trên mình phun lên huyễn thần nước, đến lúc đó huyễn thần nước hơi thở, liền sẽ ảnh hưởng yêu thú ý thức, để cho chúng sai cầm chúng ta làm đồng loại.
Những người khác nghe, ánh mắt đều là một hồi sáng ngời.
Như Thẩm Tinh Dạ nói như vậy, đích xác là giải quyết tốt đẹp liền vấn đề. Nhưng mọi người muốn cắt nhớ, huyễn thần nước dược liệu thời gian có hạn, chỉ có thể kéo dài 3 tiếng sau đó, cho nên chúng ta phải tranh đoạt từng giây từng phút, 3 tiếng sau nhất định phải thối lui ra Mê Tung Sơn.
Thẩm Tinh Dạ lại nghiêm túc nhắc nhở.
Tiếp theo, mọi người cũng lại không có cái gì dị nghị.
Thẩm Tinh Dạ cho mọi người phun lên huyễn thần nước, sau đó tất cả người liền tiến vào Mê Tung Sơn.
Lúc ban đầu, mọi người còn có chút lo lắng đề phòng, sợ cái này huyễn thần nước không tác dụng.
Kết quả cũng không lâu lắm, bọn họ liền gặp phải một đám yêu thú.
Mà đây bầy yêu thú thấy chúng, mới đầu còn chuẩn bị gào thét, cũng không lâu lắm liền ánh mắt mê mang, rối rít tản ra.
Đám người võ giả đều là mừng rỡ không thôi.
Huyễn thần nước, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tống Bác Lâu thở dài nói.
Đám người một đường đi tới trước, gặp phải yêu thú quả nhiên càng ngày càng nhiều.
Trước bọn họ tính toán cái này Mê Tung Sơn bên trong có mấy trăm ngàn yêu thú, bây giờ nhìn lại thật đánh giá thấp.
Từ trước mắt cái này khuynh hướng tới xem, Mê Tung Sơn bên trong yêu thú số lượng, sợ rằng vượt hơn 1 triệu.
Cái này phải thả vào quốc độ của nhân loại đi, tuyệt đối chính là một tràng cỡ lớn thú triều, sẽ tạo thành hủy diệt tính tai nạn.
Chỉ như vậy một đường đi thẳng, mọi người đi tới một cái sơn động thật lớn trước.
Đứng ở bên ngoài sơn động, bọn họ liền thấy, trong sơn động treo đầy địa linh trung nhũ.
Nhất thời bọn họ liền thèm nhỏ dãi, hận không được lập tức vọt vào.
Nhưng sơn động này cổng vào, có phòng bị sông nghiêm, hơn ngàn tinh nhuệ yêu thú ở nơi này canh giữ.
Cho dù trên người mọi người phun huyễn thần nước, bị coi là yêu thú, khi bọn hắn xuất hiện ở đây, canh giữ yêu thú cũng mắt lộ ra cảnh giác.
Hiển nhiên, coi như là yêu thú, cũng không thể tùy ý tới gần nơi này.
Cái khác các thế lực lớn võ giả hết đường xoay sở, chỉ có thể lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Dạ.
Thẩm sư huynh, nên làm gì bây giờ?
Diêu Thừa Tể trầm giọng nói.
Thẩm Tinh Dạ cau mày.
Trước mắt tình hình này, rõ ràng vậy ra hắn dự liệu.
Vì lần này Mê Tung Sơn chuyến đi, hắn là chuẩn bị không thiếu thủ đoạn.
Nhưng cái này chút lá bài tẩy thủ đoạn, phần lớn cũng là vì ứng đối Hắc Ngưu Lao Yêu.
Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới sơn động này cổng vào, sẽ có tinh như vậy duệ yêu thú canh giữ.
Lấy bọn họ thực lực, chém chết những thứ này tinh nhuệ yêu thú không thành vấn đề.
Thế nhưng dạng tới một cái, khẳng định sẽ kinh động Hắc Ngưu Lao Yêu.
Thẩm Tinh Dạ không biết làm sao thở dài.
Qua một hồi, hắn lấy ra một cái khác bình.
Bình này bên trong, cũng có tương tự với huyễn thần nước chất lỏng.
Có thể tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, cái này trong bình chất lỏng hơi thở, vậy huyễn thần nước không cùng.
Trước kia huyễn thần nước, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn.
Nhưng cái này trong bình chất lỏng, cho dù là bọn họ, ước chừng ngửi được một ít cực kỳ hơi thở yếu ớt, đầu lại có thể đều có chút choáng váng.
Trong phút chốc, mọi người nhìn về phía kiếm thần đám người ánh mắt đều tràn đầy phòng bị.
Kiếm các lại nắm giữ như vậy thủ đoạn, sau này thật là không thể không đề phòng, nếu không một không lưu ý, cũng sẽ bị kiếm các hại.
Tống Bác Lâu kiêng kỵ nói, Thẩm huynh, này là vật gì?
Huyễn thần chân thủy, là ảo thần thủy tinh hoa bản, vượt quá có thể mê muội thần trí, còn có thể để cho người và yêu thú thần trí, ngắn ngủi rơi vào chỗ trống.
Thẩm Tinh Dạ nói,
lời này vừa ra, những người khác lại là kiêng kỵ.
Thẩm Tinh Dạ lắc đầu một cái.
Huyễn thần chân thủy đúng là đáng sợ, nhưng vật này vô cùng là hiếm hoi, cho dù là kiếm các, cũng chỉ cất chứa một chút xíu.
Hơn nữa những thứ này không biết là, huyễn thần chân thủy chủ muốn chế tạo vật liệu, chính là 7 màu trung nhũ.
Nho nhỏ này một chai, thật là liên thành.
Nếu như không phải là vì lần này Mê Tung Sơn chuyến đi, vì đạt được càng nhiều 7 màu trung nhũ, hắn căn bản không có thể vận dụng như vậy chí bảo.
Bất quá điểm này hắn không có giải thích.
Để cho người của những tông môn khác hiểu lầm. Song kiếm các sinh ra lớn hơn kiếm kỵ, ở Thẩm Tinh Dạ xem ra là chuyện tốt.
Hiện tại mọi người dùng linh cương ngăn cách tự mình, cái này huyễn thần chân thủy hơi thở, không chỉ có không thể văn, ra đều không thể tiếp xúc.
Thẩm Tinh Dạ lại nói,
những người khác trong lòng nghiêm nghị, không dám chút nào trì hoãn, nhanh chóng dùng linh cương ngăn cách tự mình.
Thẩm Tinh Dạ liền không chần chờ nữa, mở ra Huyễn Thần Chân Thủy nắp bình. Cái này Huyễn Thần Chân Thủy, huy phát được cực nhanh. Trong khoảng khắc, một chai Huyễn Thần Chân Thủy liền toàn bộ tự động vung phát xong. Thẩm Tinh Dạ lại vận chuyển linh cương, đem bốn phía mang theo Huyễn Thần Chân Thủy không khí, cũng thổi về phía trước Trung Nhũ hang núi. Khí tức gì hang núi cửa vào yêu thú lập tức nhận ra được dị thường. Chỉ là, chúng còn không hơn tham khảo, cũng cảm giác suy nghĩ rơi vào chỗ trống, ý thức tựa như rơi vào vũng bùn, khó mà suy tính. Huyễn Thần Chân Thủy mê huyễn thời gian có hạn, 10 cái hô hấp bên trong, toàn bộ tiến vào Trung Nhũ hang núi. Thẩm Tinh Dạ quát lên. Sau đó hắn liền một người một ngựa, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Trung Nhũ hang núi. Chương 1182, thế giới dưới đất. Cái khác thiên kiêu võ giả vậy không dám thờ ơ. 8 giây không tới, tất cả võ giả liền toàn bộ tiến vào hang núi. Ngay sau đó, đúng như Thẩm Tinh Dạ nói, lại qua 2 giây không tới, bên ngoài yêu thú hộ vệ liền khôi phục ý thức. Mới vừa rồi là thế nào? Không biết, ngày hôm nay có chút dị thường, mọi người nghiêm ngặt phòng bị. Một lũ yêu thú rồi rít nghị luận. Trong đó có một ít yêu thú, rõ ràng có linh trí, có thể miệng phun tiếng người. Cho nên, bên trong sơn động một đám thiên kiêu, ngược lại cũng nghe hiểu được những thứ yêu thú này đang nói gì. Cái này làm cho bọn họ lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Khá tốt tốc độ bọn họ mau. Nếu không hơi chậm một chút, đều không cách nào lại vào sơn động. Tâm thần buông lỏng sau đó, mọi người đều bắt đầu quan sát bốn phía, ánh mắt đổi được một người so với một người sáng ngời. Địa linh trung nhũ. Khắp nơi đều là địa linh trung nhũ. Ở bên ngoài một trai nhỏ cũng khó cầu địa linh trung nhũ, ở sơn động này bên trong nhưng hoàn toàn có thể giữ cân tính toán. Hiện tại, ta phải nói dễ chia phối quy tắc. Thẩm Tinh Dạ nghiêm nghị nói, lần này mê tung sơn chuyến đi, hoàn toàn là do ta kiếm các chủ đạo, không có ta kiếm các ngươi một giọt địa linh trung nhũ cũng không có được. Cho nên, tất cả người lấy được địa linh trung nhũ, cuối cùng đều phải giao cho ta, do ta tới thống nhất phân phối. Thẩm Tinh Dạ, do ngươi thống nhất phân phối không thành vấn đề, nhưng cái này phân phối tỷ lệ là. Tống Bác Lâu nói, mặc dù đã tiến vào nham động, có thể bọn họ đích xác còn không dám bỏ qua một bên Thẩm Tinh Dạ hành động đơn độc. Dẫu sao, bọn họ không dám khẳng định, cái này nham động bên trong sẽ hay không có cái gì ám cái hố. Ta kiếm các, chiếm cứ 60. Thẩm Tinh Dạ nói, cái khác 40%, do các ngươi phân phối, cụ thể phân phối thế nào chính là chính chuyện các ngươi. Cái khác ta cũng không quản, tóm lại ta Phong Bạo Cổ Thành cần chiếm cứ 30. Tống Bác Lâu hừ lạnh nói, các ngươi cái này có phải hay không quá mức. Bách Lý Mục sắc mặt trầm xuống, các ngươi hai phe thế lực chiếm cứ 90%. Vậy ta Kim Ô Cổ Tông há chẳng phải là chỉ có thể được liền thành. Bách Lý Mục, ngươi chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi được liền thành chẳng lẽ không phải là phải. Diêu Thừa Tể không khách khí chút nào nói. Ha ha, ta mặc dù là một người, nhưng nắm giữ hai tôn Kim Ô Linh, thực lực không thể so với các ngươi kém nhiều ít. Bách Lý Mục nói, ta không muốn để ý xem như vậy nhiều bừa bộn, dù sao ta ít nhất phải được 20. Bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Cuối cùng vẫn là Thẩm Tinh Dạ trước hết để cho bước. Lần này kiếm các lợi ích lớn nhất, hắn tự nhiên lo lắng Bách Lý Mục làm khuấy người xấu, hư kiếm các chuyện tốt. Lúc này hắn chỉ có thể nói, như vậy, ta để cho 5% thu hoạch đi ra cho Bách Lý Huynh, Tống Huynh ngươi cũng để cho 5%, như thế nào? Tống Bác Lâu vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, được. Nhất thời, mấy cái này thiên kiêu liền xác định dễ chia pha chế ví dụ. Kiếm các được 55%, Phong Bạo Cổ Thành được 25%. Bách Lý Mục được 20%. Còn như Lăng Vân, lại lần nữa bị khinh thường. Hu hu. Vẫn là Diêu Thừa Tể cảm thấy, Lăng Vân còn có giá trị lợi dụng, không thể vào lúc này liền rét lạnh Lăng Vân tim, vội vàng nhắc nhở, sư minh, còn có Lăng Vân. Những người khác lúc này mới nhớ tới còn có một cái Lăng Vân bị bọn họ không để mắt đến. Thẩm Tinh Dạ ánh mắt trước mắt, vậy thì lại cho Lăng Vân 5%, vậy từ ta kiếm các phần ngạch bên trong ra. Nói lời này lúc đó, hắn không có nửa điểm không thôi. Cái khác thế lực người cũng nghiền ngẫm cười một tiếng. Hiển nhiên bọn họ đều biết kiếm các dự định, cái này cái gọi là cho Lăng Vân 5%, chỉ là nói đi ra trước ổn định Lăng Vân tim thôi. Loại chuyện này, thuộc về bọn họ những thứ này ẩn tông đứng đầu thiên kiêu ăn ý. Lăng Vân tên nhà quê này, hiển nhiên không thể nào rõ ràng những thứ này, chỉ có thể bị bọn họ tính toán được gắt gao. Sau đó đoàn người, liền bắt đầu cắt lấy địa linh trung nhũ. Không bao lâu, toàn bộ bên trong động địa linh trung nhũ đều bị cắt lấy xong tất. Lại do Thẩm Tinh Dạ thống nhất làm phân phối. Nhưng mà không người chú ý tới, ở thu hoạch địa linh trung nhũ trong quá trình, Lăng Vân đi tới một cái xó xỉnh không người. Góc nham thạch trong khe hở, có một quả hư không kiêng. Cái này hư không kiêng, chính là Lăng Vân phân thân lưu. Tại tất cả người tiến vào mê tung sân trước, Lăng Vân sẽ để cho phân thân trước thời hạn tiến vào. Nham bên trong động địa linh trung nhũ, thật ra thì đã bị Lăng Vân cắt lấy 60%. Những người khác phân phối, chẳng qua là còn dư lại 40%. Bên kia, phân phối xong địa linh trung nhũ Thẩm Tinh Dạ, khẽ nhíu mày. Thẩm sư minh, làm sao lần này địa linh trung nhũ, so sư môn ghi lại bên trong, trước kia khóa trước các tiền bối muốn càng thiếu. Diêu Thừa Tể giống vậy phát hiện dị thường, đi tới Thẩm Tinh Dạ bên cạnh nói. Thẩm Tinh Dạ giống vậy không biết nguyên nhân. Kiếm các ghi lại bên trong, trước kia mỗi lần vân vụ bí cảnh mở, địa linh trung nhũ tổng số, có chừng lần này thu hoạch gấp đôi. Nói cách khác, bọn họ thu hoạch địa linh trung nhũ, vẫn chưa tới đi qua 50%. Hoặc là địa linh trung nhũ sản lượng đổi thiếu, hoặc là chính là hắc như lão yêu tiêu hao càng nhiều địa linh trung nhũ. Thẩm Tinh Dạ chỉ có thể cho ra cái kết luận này. Hắn vô cùng xác định, ở bọn họ trước, không có những người khác tiến vào qua nơi đây. Diêu Thừa Tể giống vậy rất buồn rầu, nhưng vậy không thể làm gì. Được rồi, vốn là chúng ta lần này mục đích chủ yếu, chính là bảy màu trung nhũ, địa linh trung nhũ ít một chút liền ít một chút đi. Thẩm Tinh Dạ nói. Ừ. Diêu Thừa Tể gật đầu. Đi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào cái này nham động. Thẩm Tinh Dạ lần nữa bay ở phía trước nhất. Cái này nham động vô cùng là thâm thúy. Nhìn về phi hành hơn 5.000 gạo sau đó, Thẩm Tinh Dạ bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ dừng lại, thu liễm hơi thở. Sau lưng hắn tâm thần mọi người không khỏi nghiêm nghị, cũng thu liễm hơi thở dừng lại. Sau đó, mọi người bản năng dùng linh thức cảm ứng một phen, lập tức liền phát hiện, trước mặt lại còn có hàng loạt yêu thú. Dựa vào góc độ ưu thế, bọn họ lặng lẽ hướng phía trước quan sát xem xét. Rất nhanh bọn họ liền thấy, phía trước là một cái to lớn thế giới dưới đất. Chỉ là cái này thế giới dưới đất cổng vào, giống vậy có yêu thú canh phòng, thực lực so với bên ngoài mạnh hơn. Đám này yêu thú thủ vệ đầu lĩnh, từ hơi thở tới xem, không chút nào kém tại Thẩm Tinh Dạ. Thẩm Tinh Dạ hít sâu một hơi. Đến nơi này một khắc, hắn vậy không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chiêu cũ lặp lại, lần nữa lấy ra huyễn thần chân thủy. Thế giới dưới đất cửa vào yêu thú, vậy rối rít thân thể cứng ngắc. Lần này, không cần Thẩm Tinh Dạ nhắc nhở, đám người thuận tiện lấy tốc độ nhanh nhất cướp nhập thế giới dưới đất, hoa thời gian chỉ có 5 giây, so với trước đó nhanh hơn. Vào nhập thế giới dưới đất trung hậu, mọi người ám thở phào một cái. Đồng thời, bọn họ thấy được phía trước một cái trên thạch đài, có 7 màu sắc trung nhũ. 7 màu trung nhũ. Đám người thiên kiêu tim thình thịch nhảy lên. 7 màu trung nhũ giá trị, không người không biết. Đừng xem bên ngoài địa linh trung nhũ từ về số lượng tới xem, là cái này 7 màu trung nhũ ngàn lần vượt quá. Nhưng bàn về giá trị, ngàn lần địa linh trung nhũ, giá trị vậy kém hơn điểm này 7 màu trung nhũ trong 1%. Có thể nói, địa linh trung nhũ là phá hư đỉnh cấp bảo vật khác, mà 7 màu trung nhũ, chính là thật hồn cấp bảo vật khác. Giữa lúc đám người thiên kiêu muốn hành động lúc đó, bọn họ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Có người chợt quay đầu, hướng sau lưng thế giới dưới đất lối vào nhìn lại. Nhất thời những người này, con ngươi cũng một hồi co rúm lại. Có một cái khỉ lông vàng yêu thú, lại có thể không có bị huyễn thần chân thủy mê muội, đang tức giận nhìn chằm chằm bọn họ. Chương 1183, Hắc Như Láo Yêu. Hống. Khỉ lông vàng phát ra gầm thét. Không tốt. Bị phát hiện. Đám người trong lòng cũng lột bột một tí. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sự việc không thể nghi ngờ xuất hiện bết bát nhất tình huống. Tựa hồ để ấn chứng bọn họ ý tưởng. Một khắc sau, một cổ để cho người lông mang cao vút khủng bố linh thức, liền từ cái này thế giới dưới đất chỗ sâu càn quét tới. Cái này linh thức kinh khủng, hiển nhiên đã vượt qua nửa bước thật hồn giới hạn. Là Hắc Như Láo Yêu. Đám người lại là sắc mặt khó khăn xem. Nhưng Thẩm Tinh Dạ động tác cũng không có dừng lại, ngược lại tăng tốc độ hướng vậy 7 màu trung nhũ bay đi. Mau, cướp đoạt 7 màu trung nhũ. Tống Bác Lâu cùng Thiên Kiêu kịp phản ứng, lập tức hét lớn. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. 7 màu trung nhũ thứ chí bảo này, đáng bọn họ dùng mạng đi vồ. Huống chi, nếu như khoảng cách 7 màu trung nhũ rất xa, như vậy buông tha vậy vứt bỏ. Có thể hiện tại, 7 màu trung nhũ gần ngay trước mắt, để cho bọn họ lựa chọn buông tha, bọn họ tuyệt đối không cam lòng. Ngay tức thì tại chỗ đám người Thiên Kiêu ánh mắt, cũng vô cùng là điên cuồng. Ở kinh khủng kia linh thức chèn ép dưới, bọn họ không lùi mà tiến tới. Điên cuồng hơn xông về 7 màu trung nhũ. Tốc độ nhanh nhất, không thể nghi ngờ là Thẩm Tinh Dạ. Nhưng Thẩm Tinh Dạ cũng không dám trực tiếp đi lấy 7 màu trung nhũ. Lăng Vân. Thẩm Tinh Dạ nhìn về phía Lăng Vân. Những người khác giống vậy ý thức được cái gì, vốn là muốn cướp lấy 7 màu trung nhũ người đều vội vàng dừng lại tay. Cái này 7 màu trung nhũ sương mù, cũng không phải là thứ tốt gì, đó là kịch độc 7 màu trướng khí. Nhưng Lăng Vân còn không có động thủ, cái này phiến thế giới dưới đất liền một hồi kịch liệt lay động. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh ầm ầm hạ xuống. xuất hiện ở mọi người trước mặt, là một tôn hình người đầu bò quái vật.
Hóa hình.
Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Người này hình quái vật đầu bò vật, không thể nghi ngờ chính là thật hồn cấp Hắc Như Lao yêu. Đối với yêu thú mà nói, tu vi đạt tới thật hồn cấp đừng, liền có thể hóa thành hình người. Hắc Như Lao yêu không thể nghi ngờ liền đạt tới loại cảnh giới này. Loài người, các ngươi thật là to gan. Nhìn chằm chằm một đám thiên tiêu, Hắc Như Lao yêu ánh mắt lạnh như băng. Đám nhân loại này thủ đoạn bất phàm. Đi qua nhiều lần, cái này thế giới dưới đất địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ, cũng bị loài người lấy quỷ dị thủ đoạn đánh cắp. Chính vì nguyên nhân này, hắn để ý. Dùng nhiều năm thời gian, hắn cuối cùng bồi dưỡng được một đầu dị bẩm thiên phú khỉ lông vàng. Cái này khỉ lông vàng hôm nay thực lực, còn chỉ là phá hư đỉnh cấp đừng. Nhưng là, cái này khỉ lông vàng có không kém tại hắn linh thức. Chính vì nguyên nhân này, cái này khỉ lông vàng mới có thể nhanh chóng từ huyễn thần chân thủy mê muội bên trong tỉnh hồn lại. Mà đây khỉ lông vàng, chính là Hắc Như Lão yêu vì phòng bị loài người lưu lại thủ đoạn, bây giờ nhìn lại, thủ đoạn này quả nhiên đưa đến tác dụng. Đây là, mấy con yêu thú từ bên ngoài chạy vào, ở đó khỉ lông vàng bên thai gào thét không biết nói những gì. Khỉ lông vàng sau khi nghe xong, lại là kêu la như sấm. Ngay sau đó, cái này khỉ lông vàng bay đến Hắc Như Lão yêu bên người, đại vương, bên ngoài địa linh trung nhũ đều đã bị những loài người này trộm quang. Nghe nói như vậy, Hắc Như Lão yêu cũng không ngoài suy đoán. Loài người vô cùng là tham lam, mỗi một lần tiến vào Mê Tung Sơn, cũng sẽ đem nó trấn thủ tất cả bảo vật cũng trộm quang, làm hại nó cần chờ đợi nhiều năm mới có thể lần nữa sử dụng. Nghĩ đến trước kia nhiều lần trải qua, Hắc Như Lão yêu ánh mắt lạnh hơn, loài người, lập tức đem địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ cũng giao ra, như vậy ta có thể cân nhắc để cho các ngươi được chết thống khoái một chút. Địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ. Đám người thiên kiêu sững sờ. Đến trước mắt mới ngưng, bọn họ chỉ lấy địa linh trung nhũ, lúc nào cầm bảy màu trung nhũ. Bất quá bọn họ không có suy nghĩ nhiều, chỉ làm Hắc Như Lão đầu là lỡ lời. Huống chi, bọn họ cùng những thứ yêu thú này rõ ràng cho thấy đối nghịch, hai bên tự nhiên sẽ không đi câu thông. Lăng Vân, chúng ta tới kéo cái này Lão yêu và những yêu thú khác, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch bảy màu trung nhũ. Thẩm Tinh Dạ nói. Giờ phút này hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Bảy màu trung nhũ độc tính rất mạnh, thực lực không đủ còn không thu hoạch hoàn bảy màu trung nhũ sẽ chết. Mà cái khác nửa bước thật hồn cường giả đều biết tận tình, không thể nào bị hắn lợi dụng. Cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể lợi dụng Lăng Vân. Lăng Vân trong lòng cười nhạt. Cái này Thẩm Tinh Dạ, là nhận đúng phải đem hắn làm người chết thế. Dĩ nhiên, không chỉ là Thẩm Tinh Dạ, tại chỗ những người khác đều biết chân tướng, nhưng không một người nói ra, rõ ràng cũng là ngầm cho phép kiếm các hành vi. Lăng Vân đối với hết thể trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn trên mặt, nhưng tựa như không biết gì cả, nghiêm mặt nói, được. Trong lúc nói chuyện, hắn liền bay về phía bảy màu trung nhũ. Đối với cái này bảy màu mê chướng, hắn cũng không cần dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt hóa giải. Hắn vạn cổ thôn thiên quyết, cơ hồ có thể nuốt phệ thiên gian hết thể năng lượng, cái này bảy màu mê chướng cũng không ngoại lệ. Gặp Lăng Vân không có làm bất kỳ phòng vệ nào, đi ngay thu lấy bảy màu trung nhũ, những người khác lại là cười thầm. Loài người! Các ngươi đây là đang ú mê không tỉnh. Hắc Như Lão yêu thấy vậy, lại là tức giận, sát sát sát, cho ta cầm bọn họ giết sạch. Đối với đám nhân loại này, hắn đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Dám đến ăn trộm hắn bảo vật, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Ba ba bá. Hắc Như Lão yêu tiếng nói vừa dứt hạ, thế giới dưới đất bên trong tất cả yêu thú, liền hướng đám người thiên kiêu phong tới. Không chỉ có như vậy, ở cái này thế giới dưới đất bên ngoài lối vào, còn không ngừng có những yêu thú khác cuồng tràn vào. Cái này Mê Tung Sơn yêu thú, không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Nhưng tại chỗ thiên kiêu, tất cả đều là các thế lực lớn chân chính tinh nhuệ. Ở một đám đứng đầu thiên kiêu dưới sự hướng dẫn, thiên kiêu một bên chết chết chặn lại yêu thú đánh vào. Hiện tại bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, Lăng Vân dùng tốc độ nhanh nhất thu hoạch hết bảy màu trung nhũ, sau đó bọn họ mới phải cùng nhau đánh ra. Thấy một màn này, Hắc Như Lão yêu sắc mặt trầm xuống. Đám nhân loại này thực lực, thật đúng là mạnh mẽ, người người đều là tinh anh. Hắn dưới quyền yêu thú thật ra thì đều không yếu, lại có to lớn số lượng ưu thế, nhưng lại không cách nào nhanh chóng đánh tan đám nhân loại này. Tự tìm cái chết. Lúc này, Hắc Như Lão yêu mắt lộ ra vẻ hung ác. Oanh! Chân hắn trưởng đập đất, mặt đất lay động. Một khắc sau, Hắc Như Lão yêu phóng lên cao, nhảy tới mấy chục mét trời cao. Cùng thời khắc đó, hắn giơ bàn tay, một chuôi màu đen cái bửa cào liền rơi vào trong tay hắn. Hắc Như Lão yêu không chút do dự, tay cầm màu đen cái bửa cào. Hướng về phía dưới một đám thiên kiêu, hung hăng một cào quét ra. Cái này một cào quét ra, tạo thành khủng bố gió lốc, hướng về phía đám người thiên kiêu cuốn tới. Thiên hồn cường giả thực lực, vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đám người thiên kiêu thần sắc hoảng sợ. Bọn họ đã cảm nhận được cái này gió lốc khủng bố. Thật để cho cái này gió lốc hạ xuống, bọn họ phần lớn người cũng không đỡ được. Quần công thủ đoạn đều như vậy đáng sợ, thật muốn bọn họ đơn độc gặp gỡ Hắc Như Lao yêu công kích, sợ rằng sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Cũng may, bọn họ cũng không có tuyệt vọng. Dẫu sao bọn họ bên này, là có địa bảng thiên kiêu chấn giữ.